Chương 65, nữ nhi quỷ tập kích. Chương 65, nữ nhi quỷ tập kích, nhất là ở trước mắt loại này cùng tà túy hung linh giao thủ trường hợp. Pháp trận mặc dù đem nữ nhi quỷ vây khốn, Trần Thiên Uy tâm tình lại chưa nói tới tốt, trong doanh địa đã chết không ít người. Mặc dù chết đều là tam gia minh người. Ba vị gia chủ sợ sệt đắc tội Trấn Ma Ti, bị ép gia nhập vào Siêu Sơn trong đội ngũ, riêng phần mình mang đến một hai cái luyện khí cảnh võ sư hộ vệ, tại nữ nhi quỷ tập kích phía dưới, đã chết không sai biệt lắm. Đứng trước hung linh tập kích, phản ứng của bọn hắn không bằng Trấn Ma Ti người. Trấn Ma Ti lực sĩ là thối thể cảnh võ giả, có biên chế lại biên, một chọi một, có lẽ không bằng những gia tộc quyền thế này luyện khí cảnh võ sư hộ vệ. Nhưng là, đối mặt đột nhiên xuất hiện hung linh, bọn hắn tuyệt không bối rối, rất nhanh liền tụ lại tại Trần Thiên Uy cùng một cái khác bách hộ Lam pháp sư trước người. Nữ nhi quỷ không dám đi trùng kích Trấn Ma Ti tiểu đội. Lam pháp sư khởi động pháp trận, lưới trời tuy thưa, cũng chính là hiện tại bao phủ tại trên doanh địa trống không tấm kia vong màu vàng, thỉnh thoảng có ánh sáng chút giống mưa bình thường rơi xuống, thuấn hóa thành nữ nhi quỷ hồng hào chạy đi. Nữ nhi quỷ sợ sệt những điểm sáng này, tự nhiên không dám tới gần. Cũng liền tại trong pháp trận tả xung hữu đột, tập sát tam gia mình những người kia, thôn vệ khí huyết tinh phách tăng cường lực lượng. Bất quá, lưới trời tuy thưa cái lưới kia cách xa mặt đất càng ngày càng thấp. Xem ra, nữ nhi đồng sớm muộn cũng sẽ bị khóa chặt, sau đó bắt được. Pháp trận bên ngoài, một cây đại thụ đỉnh, Tiết Ngọc Lương vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, thu liễm khí tức, ủy mị bình thường vô thanh vô tức dấu ở phía trên. Trấn Ma Ti doanh địa phát sinh hết thảy cũng liền cởi trần tại hắn đáy mắt. Xem ra, nữ nhi quỷ cuối cùng khó thoát bị pháp trận bắt được hạ tràng. Nhưng mà, mắt thấy đây hết thảy Tiết Ngọc Lương lại không cho rằng như vậy, hắn không cảm thấy sự tình có đơn giản như vậy. Hoàn toàn, Trần Thiên Uy cùng Tiết Ngọc Lương có ý tưởng giống nhau. Hắn sở dĩ biểu lộ khó coi, tâm tình không tốt, cũng không phải là bởi vì người đã chết nhiều, coi như tam gia minh người toàn bộ chết hết hắn ngay cả mắt cũng không sẽ nháy một chút. Tâm tình của hắn không tốt là bởi vì cho đến bây giờ vẫn không biết nữ nhi quỷ là thế nào tiến đến. Hai cái tiểu giáo mang theo bốn cái lực sĩ ở ngoại vi canh gác, đều có pháp khí tại thân, nếu là tà túy hung linh xuất hiện, rất xa liền có thể cảm ứng được khí tức phát ra cảnh báo. Nhưng mà, cũng không thể đưa đến tác dụng. Trong doanh địa cảnh cáo pháp trận cũng là như thế, nữ nhi quỷ vọt vào thời điểm, không có một chút phản ứng, giống như là bị quấy rầy rồi. Đây là nữ nhi quỷ tự mang thần thông, có thể che giấu khí tức. Có lẽ Trần Thiên Uy còn muốn không thông một sự kiện, chính là cái này hung linh vì sao muốn tập kích chính mình doanh địa, theo đạo lý, nó hẳn không có ý thức này. Trên thế gian này, cũng không phải là không tồn tại có ý thức nhân loại tà túy. Chỉ là, như thế tà túy đã có thể lên tới tà thần độ cao, một khi xuất hiện tại thế giới hiện thực, nhất định sẽ bị long mạch cảm ứng. Khâm Thiên Giám cũng không phải bài trí. Trấn Ma Ti phía trên chính là Khâm Thiên Giám, tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, nắm giữ lấy cái này mấy chục vạn dặm tốt đẹp non sông khí vận. Cho nên, ở thế giới này xuất hiện quỷ dị tà túy hung linh các loại, phần lớn không có bản thân ý thức, bằng vào bản năng làm việc. Xuất phát từ bản năng nói, nữ nhi quỷ hẳn là rời xa nhóm người mình, chủ động phát động công kích, phía sau nhất định có người thúc đẩy, tại sau lưng nó, ở chỗ rừng sâu, hơn phân nửa cất giấu một cái tà pháp sư. Trần Thiên Uy tại Trấn Ma Ti pha trộn vài chục năm, minh bạch một cái đạo lý. Rất nhiều quỷ biến, rất nhiều nguyên rủa, cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa, hung linh cũng tốt, tà túy cũng tốt, bất quá là người làm ác công cụ. Trước mắt cục diện này, có vẻ như cũng là như thế. Mắt thấy lưới trời tuy thưa pháp trận này điểm sáng đã rơi vào Hồng Hào trên thân, Hồng Hào tốc độ đại giảm. Một người mặc hồng y 5-6 tuổi tiểu nữ hài hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó, quang vong rơi xuống, đưa nàng trói buộc. A! Nữ nhi quỷ phát ra chói tai rít lên. Trong pháp trận, mọi người ngã trái ngã phải, thực lực thấp hai tay bịt lấy lỗ tai, không gì sánh được thống khổ. Trần Thiên Uy vẫn không có buông lòng cảnh giác. Sáng sảng, hắn rút ra hoành đao. Cùng lúc, một bên Lam pháp sư mở to mắt, không còn niệm tụng chú ngữ, hắn từ trong ngực móc ra một cái xích hồng sắc linh đan. Lam pháp sư đứng người lên, lay động linh đan. Linh đan âm thanh bên trong vong màu vàng co lại càng chặt hơn vững vàng trói buộc nữ nhi quỷ, nữ nhi quỷ tiếng rít cũng bị vong màu vàng lấy khốn, không còn tiêu tán đi ra. Kim quang trói lại nữ nhi quỷ bay lên. Trên không trung thu nhỏ, dọc theo linh đang âm thanh hướng Lam pháp sư bay đi. Coi chừng. Trần Thiên Uy đột nhiên hét lớn một tiếng, vung đao hướng về phía trước. Đao quang như tuyết, điện xạ mà đi. Trần Thiên Uy là luyện khí cảnh lục trọng thiên võ sư. Tại Đại Tề Đế quốc, luyện khí cảnh hết thảy có cựu trọng thiên, mỗi tam trọng thiên là mở giai, luyện khí cảnh lục trọng thiên đã là trung giai viên mãn, lại có đột phá, liền có thể bước vào hậu giai. Một đao chém đi xuống, đao cương có thể kéo dài 3 thước có thừa. So với chân chính lưỡi đao càng thêm sắc bén. Cho dù là hất lên 3 tầng trọng giáp, bị luyện khí cảnh lục trọng thiên võ sư đao cương bổ trúng, cũng sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái này cương khí đối với tà túy hung linh cũng có sát thương. Dù là tà túy hung linh là vô tận hư không tinh thần tạo vật, cũng sẽ bị đao cương phía trên sắc bén duệ kim khí tức cắt đứt. Trên đỉnh cây, Tiết Ngọc Lương cũng nhìn thấy một đao này. Hắn đánh giá một chút, mình nếu là Trần Thiên Uy địch nhân, đối mặt một đao này, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám đối đầu. Giống cùng La Thiết Thành cứng như vậy đụng cứng rắn, nhất định ngăn không được một đao này. Duy nhất cơ hội thắng, chỉ có thừa dịp đối phương không có phòng bị, tại ngay từ đầu thời điểm cận thân, tới tiếp xúc gần gũi. Sau đó, lợi dụng thận châu khí tức thi triển huyết thuật, đem đối phương kéo vào huyễn cảnh, mặc dù đối phương có rất lớn tỷ lệ phá vỡ huyễn cảnh, nhưng là, chỉ cần mình động tác rất nhanh, có thể tại đối phương thoát ly trước đem nó chém giết. Đương nhiên, cơ hội kia cũng không lớn. Cùng loại dạng này võ sư, lòng cảnh giác rất nặng, đối bọn hắn tới nói, không cho phép người xa lạ tới gần 3 thước trong vòng. 3 thước khoảng cách liền sẽ sinh ra ứng kích phản ứng. Tiết Ngọc Lương rất khó tìm đến cơ hội tốt cẩn thận. Nếu như bị bất đắc dĩ muốn đối mặt một đao này nói, Tiết Ngọc Lương chỉ có thể lộ ra bảo mệnh át chủ bài, kích hoạt Phượng Hoàng tinh hồn, đem Phượng Hoàng khí tức ra chỉ tại cương khí bên trên, như vậy, hơn phân nửa có thể ngăn cản được một đao này, thậm chí có khả năng phản sát. Chương 66, biến cố mọc lan tràn, ma chủng xuất hiện. Chương 66, biến cố mọc lan tràn, ma chủng xuất hiện. Đương nhiên, vì thế muốn bỏ ra giá cả to lớn, Phượng Hoàng tinh hồn chắc chắn sẽ bị bóc chết, khó mà trưởng thành. Trần Thiên Uy một đao này bá đạo như vậy, có thể nói là đánh đâu thằng đó, hắn đối mặt địch nhân sẽ là ai chứ? Đao cương như tuyết, chém vào nữ nhi quỷ thân bên trên. Ngay tại Trần Thiên Uy xuất đao trước đó, nguyên bản bị lưới trời tuy thưa môn này pháp khí trói buộc phong ấn nữ nhi quỷ lại thoát ly pháp khí trói buộc, tấm kia vóng màu vàng điểm sáng cũng còn, màu sắc cảm đạm, trong lúc bất chợt, lỏng lẻo lấy thoát ly. Nữ nhi quỷ khí tức tăng vọt, vô tận thống khổ khuyết tán ra. Cái này thống khổ khí tức vô cùng vô tận, không có cố định mục tiêu, lấy nữ nhi quỷ làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. So với ngay từ đầu, nữ nhi quỷ khí tức bây giờ cường đại mười mấy lần. Dấu ở trên đỉnh cây Tiết Ngọc Lương khoảng cách nơi đó có hơn 10 trượng, xa thấy không rõ lắm, tới gần sợ bị tác động đến. Lần này, vẫn bị nữ nhi quỷ bạo phát đi ra khí tức ảnh hưởng. Một khắc này, trước mắt hắn hoa một cái, bị kéo vào một cái ảo cảnh, biến thành một cái 5-6 tuổi bụng đói kêu vang tiểu nữ hài. Đây là muốn cảm thụ nữ nhi quỷ chỗ cảm thụ thống khổ. Bất quá, hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào Tiết Ngọc Lương thức hải khí tức cũng không thể triệt để ô nhiễm ý nghĩ của hắn, Phượng Hoàng tinh hồn tại trong thức hải, cho dù là ngủ say, phun ra nuốt vào khí tức cũng có thể đem nữ nhi quỷ khí tức đuổi ra ngoài. Nguyện ý, Tiết Ngọc Lương còn có thể làm giá phản kích. Đương nhiên, hắn không có làm như vậy. Không chỉ có Tiết Ngọc Lương, những người khác cũng nhận ảnh hưởng, có khó mà thoát ly huyễn cảnh, tại trong hiện thực hôn mê đi, có ngã trái ngã phải, hốt hoảng, có sủi lơ trên mặt đất, ngốc lăng giống người gỗ. Dù là người bình thường doanh địa cách nơi này rất xa, có vẻ như cũng nhận ảnh hưởng. Nơi đó đã loạn thành hỗn loạn, mọi người quái khiếu đi tứ tán, cũng có người sợ tròn váng, lưu tại nguyên địa. Sau đó, đao cương rơi vào nữ nhi quỷ thân bên trên. Cương khí tàn phá bừa bãi, đem nữ nhi quỷ phát ra khí tức cắt chém, khiến cho tiêu tán, không chỉ có như vậy, còn có dư lực chém vào nữ nhi quỷ trên bản thể mặt, hồng hào tại đao cương phía dưới, như dưới ánh mặt trời băng tuyết hòa tan. Tiết Ngọc Lương trong thức hải, đại biểu nữ nhi quỷ điểm đỏ biến mất. Nói cách khác, nữ nhi quỷ cái này hung linh bản thể bị Trần Thiên Uy đao cương phá hủy, đối phương một đao này không chỉ là trên võ đạo pháp môn, hẳn là còn kèm theo pháp thuật thần thông, trong tay hắn thanh kia hành đao hẳn là trấn ma ti pháp khí. Kết thúc a. Tiết Ngọc Lương nhíu mày. Trong thức hải, Phượng Hoàng tinh hồn giống như là có chút bực bội, co lại thành một đoàn hồng hào có chút bành trướng, sau một khắc giống như là liền muốn mở mắt ra. Đồng thời, Tiết Ngọc Lương cũng cảm thấy có chút bực bội. Giờ này khắc này, hắn không thể nhảy đi xuống, đại sát đặc sát, đem chính mình có khả năng nhìn thấy sinh linh tất cả đều giết không còn một ngống. Ý nghĩ này chiếm cứ tại thức hải, thật lâu không đi. Tiết Ngọc Lương không chế được, cũng không nhận được ảnh hưởng. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được giống hắn dạng này, dù sao, hắn chỉ là người đứng xem, cách có chút xa, mà lại, tu luyện là vô tướng diệu hóa thân môn công pháp này, dung hợp vô tướng thiên ma khí tức, tự nhiên đối với loại này tinh thần ô nhiễm có miễn dịch. Những người khác thì không thành, bao quát trấn ma ti người, nhất là những cái kia thối thể cảnh trấn ma ti lực sĩ bọn họ, bắt đầu tự giết lẫn nhau, Tam Gia Minh còn sống những người kia cũng là như thế. Dừng tay. Trần Thiên Uy gầm thét một tiếng, tiếng như phích lịch, tại sơn lâm trên không quanh quẩn. Dù là như vậy, những người kia vẫn tại lẫn nhau chém giết, ngay cả hội viên Ngô Hàn Sơn mấy người cũng là như vậy, ánh mắt tràn đầy điên cuồng, không có một chút lý tính. Lam Trần Thiên Uy quay người lại, hắn muốn để Lam pháp sư thi pháp xuất thủ, đem khí tức cuồng bạo khu trục, nhưng mà thay đổi thân đằng sau, thanh âm lại cắm ở yết hầu chưa từng lối ra. Tại phía sau hắn, Lam pháp sư đã thay đổi bộ dáng, có bóng đen bao phủ ở trên người hắn, thân thể của hắn bị bóng đen thôn phệ, một khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, rất là quỷ dị. Hắn tại Trần Thiên Uy trong tầm mắt tiến lên một bước, một cước dẫm tại Trần Thiên Uy trên bóng dáng mặt, bàn chân kia dẫm tại Trần Thiên Uy bóng dáng trên đầu, nhìn như không có ý nghĩa một động tác, Trần Thiên Uy đầu lại giống như là bị cự phủ bổ ra một dạng, hắn phát ra gầm lên giận dữ, lảo đảo hai bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn dây rủa lấy, đem trong tay hoành đao ném ra ngoài, hoành đao hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía Lam pháp sư bay đi. Lam pháp sư đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hoành đao lướt qua, đem hắn một phân thành hai, bao phủ hắn bóng đen tán đi. Lam pháp sư rên khẽ một tiếng, thân thể chia làm hai nửa đoạn, té ngã trên đất, chết đến mức không thể chết thêm. Cách đó không xa, bóng đen rơi vào Từ Thiên Thu trên thân. Từ Thiên Thu dừng lại động tác, vặn quá mức, nhìn về phía dây rủa lấy vẫn chưa từng ngã sấp xuống Trần Thiên Uy, bóng đen bao phủ xuống, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Ma chủng. Trần Thiên Uy phát ra tuyệt vọng la lên. Ma chủng. Trên đỉnh cây, Tiết Ngọc Lương hơi động một chút. Chắc không được trong thức hải, Phượng Hoàng tinh hồn sẽ cảm thấy bực bội, nguyên lai có ma chủng xuất hiện, ma chủng thuyết pháp này cũng không phải là đến từ thế giới này, là Tiết Ngọc Lương tại hơn 500 năm sau thế giới kia đạt được tin tức. Thiên ma phát ra khí tức là ma khí. Vô tướng diệu hóa thân thôn vệ ma khí liền có thể chuyển biến làm vô tướng thiên ma tông trúc cơ công pháp vô tướng thiên ma diệu hóa thân. Thiên ma chiếu ảnh xuyên thấu hư không rơi vào thế giới hiện thực, cùng một loại nào đó tồn tại dung hợp, hình thành đồ chơi chính là ma chủng. Tại vô tướng thiên ma tông, luyện khí muốn tiến giai trúc cơ, liền nhất định phải thôn vệ ma chủng, áp chế ma chủng, hòa tan ma chủng. Tiết Ngọc Lương nhìn qua bị bóng đen bao phủ Từ Thiên Thu, nội tâm kích động. Vật này cùng ta có duyên. Nhìn bị ma chủng khống chế Từ Thiên Thu, Trần Thiên Uy rất tuyệt vọng. Tiết Ngọc Lương tại nha môn cẩn trọng hơn 10 năm, kỳ thật cũng không tính là người một nhà, trước mấy ngày lấy được biên chế, vừa rồi bước vào người một nhà bậc cửa, cho nên hắn đối với ma chủng nhận biết đến từ hơn 500 năm sau, mà không phải thế giới hiện thực. Trần Thiên Huy là có phẩm cấp quan biên, cũng tới từ trấn Ma Ti. Chỗ hắn ở, có khả năng lấy được tin tức tự nhiên viễn siêu Tiết Ngọc Lương, cũng đã biết ma chủng người bình thường này rất khó biết được tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng là từ hồ sơ trong hồ sơ biết được, kinh lịch tầm 10 năm quân lữ cùng trấn Ma Ti kiếp sống, cũng không tự mình tiếp xúc. Chương 67, Đồng Quy Vu Tận. Câu đổi đọc, nguyện phiếu chương 67, Đồng Quy Vu Tận. Câu đổi đọc, nguyện phiếu ma chủng. Đại Tề Đế quốc kiến quốc mới bắt đầu, có tật giật mình tồn tại. Hoàng triều cường thịnh, khí vận trấn áp hết thể hiện tại, ma chủng đã rất ít xuất hiện, nhưng là cũng không đại biểu cũng không tồn tại. Đến nay trăm năm, ngẫu nhiên xuất hiện tạo thành sinh linh đồ thán quỷ biến, trong đó có một bộ phận đều là ma chủng tại quái phá. Ma chủng, tên như ý nghĩa, là ma đầu hạt giống, cùng loại với một cái kén, giấu ở thân thể người bên trong, một khi thôn phệ dung hợp nhân loại ý thức, có nhân loại tư duy, liền sẽ phá kén thành bướm. Khi đó, ma chủng cũng sẽ biến thành chân chính ma đầu. Trước mắt ma chủng này ngay tại tiến hóa, Trần Thiên Uy trong lòng phi thường rõ ràng, gia hỏa này giết càng nhiều người, đạt được ý thức cảm xúc càng nhiều, chỉ cần cho đối phương một chút thời gian, làm rõ phân tạp đám người ý thức, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ sinh ra xuất từ ta ý thức, có được nhân loại tư duy. Khi đó, sự tình liền đại phát, nhất định phải tại giai đoạn này đem nó bóp chết. A! Trần Thiên Uy lớn tiếng gào thét. Nội khí tại thể nội triệt để bộc phát, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt đề cao mười mấy độ, toàn thân đỏ bừng, giống như là nóng chín tô mự. Đầu lưỡi đặt ở dưới hàm răng mặt, dùng sức khẽ cắn. Mấy giọt tinh huyết cuồn cuộn mà ra, rơi vào trong tay hắn chấn ma kính phía trên, vết dỉ loang lộ gương đồng tao nhiễm lên Trần Thiên Uy cái này luyện khí cảnh lục trọng thiên võ sư tinh huyết, trong nháy mắt có biến hóa, màu xanh đồng không còn tồn tại, tấm gương biến thành một cái vòng sáng. Bạch quang từ vòng sáng xuyên thấu đi ra, chiếu vào bị ma trùng khống chế từ thiên thu trên thân. Cùng lúc, Trần Thiên Uy ngã ngửa lên trời, một đạo hư ảnh từ chấn ma kính hình thành vòng sáng nổi lên, ẩn ẩn có thể thấy được là một người trung niên bộ dáng, mặc đạo bào màu xanh, mang theo cao cao thiết quan. Đạo hư ảnh này đồng thời, tại xa xôi quận thành chấn ma thi một gian thanh lũ tiểu viện trong tinh xá, nhắm mắt ngưng thần thiết quan đạo nhân mở mắt. Ai? Hắn hít thở dài, tay phải cầm một cây dài ước chừng một thước tinh tế đến gần như trong suốt kim châm, hướng chính mình ngực trái thật sâu đâm xuống. Trong núi rừng, thiết quan đạo nhân hư ảnh buông tay, hướng bị bạch quang bao phủ bị ma trùng khống chế từ thiên thu điểm một cái. Lập tức, hư ảnh phá thoái, hóa thành lấm ta lấm tấm. Trần Thiên Uy bước lên bị trọng thương nguy hiểm kích hoạt lên chấn ma kính, mời tới quận thành chấn ma ti cung phụng đại pháp sư thiết quan đạo nhân xuất thủ, cho dù là chấn ma kính bên trong một vòng chiếu ảnh lực lượng, hay là đem ma trùng tạm thời vây ở từ thiên thu trong thân thể. Dù sao, ma trùng này bị bia đá chấn áp tại tòa mộ phần kia bên trong đã vượt qua dài dằng dặc thời gian, bây giờ còn sót lại lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh một nó cần đại khai sát giới, thôn phệ huyết nhục thần hồn mới có thể khôi phục. Về phần dùng cái này mà sinh ra khí vận, cũng không phải là ma chủng cần. Thậm chí, nó xuất phát từ nội tâm chán ghét hoàng triều khí vận, một khi thu hoạch được liền chuyển cho bia đá, chạy vào từ gia tổ địa. Tóm lại, hiện tại nó coi như không được đặc biệt tương đại, cũng liền bị thiết quan đạo nhân âm thần chiếu ảnh thi pháp vây ở từ thiên thu thể nội. Bất quá, thiết quan đạo nhân cũng không phải là chân thân giáng lâm, lực lượng có hạn, chỉ cần một chút thời gian, ma chủng liền có thể tránh thoát cái này trói buộc, trùng hoạch tự do. Ma chủng bị khốn trụ đằng sau, khí tức cũng liền không còn tiêu tán đi ra. Những cái kia tự giết lẫn nhau chấn ma ti tiểu giáo cùng lực sĩ cũng liền lấy lại tinh thần, lúc này còn có thể hành động cũng liền 4-5 người. Làm người sống sót, bọn hắn cũng không vì sợ hãi mà lưu vong. Thân là chấn ma ti một thành viên, cho dù là cấp thấp nhất lực sĩ, đều có triều đình biên chế, có thể chia lại hoàng triều khí vận, mọi người trong nhà đều tại triều đình phù hộ phía dưới, như vậy phong phú lãnh ngộ, chính là cần bọn hắn tại thời điểm mấu chốt bán mạng, làm ra hy sinh. Lâm trận bỏ chạy chính là tối kỵ. Chính mình chạy không thoát triều đình trách phạt không nói, mọi người trong nhà còn muốn bị liên lụy, còn không bằng chiến tử cũng được. Cơ hồ không do dự, còn có thể hành động những người kia cầm đao hướng phía bị ma trùng khống chế từ thiên thu vào tới. Loạn đao chặt xuống dưới. Trong chốc lát, liền sẽ không cách nào động đậy từ thiên thu chặt thành mấy đại khối, nói là loạn đao phân thây không thấy nửa điểm khoa trương. Người bị loạn đao phân thây, bóng đen có vẻ như cũng bị cắt chém thành mấy bộ phân. Thời gian dần qua, biến mất không thấy gì nữa. Thành. Mấy người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ vẫn như cũ bất an. Bọn hắn không có chú ý tới dưới chân của bọn hắn, một người trong đó dẫm tại bị phanh thây từ thiên thu trên bóng dáng, hình bóng kia đang ngọ ngoại, vặn vẹo lên bò sát, thời gian dần qua, cùng cái bóng của hắn dung hợp ở cùng nhau. Đi xem một chút đại nhân, nghe hắn phân phó có người đang nói chuyện. Không cần. Có người đang trả lời. Ba chữ mà thôi, lại vô cùng cứng nhắc, cực kỳ không lưu loát, có điểm giống đến từ dị vực người ngoại quốc lần thứ nhất nói đại tề quốc ngữ một dạng. Người nói chuyện chính là bóng dáng bị ma chủng dung hợp người kia. Các đồng bạn nhìn về phía hắn, chỉ gặp hắn trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ, bóng đen từ mặt đất dâng lên, đem hắn bao phủ. Người. Có người sững sờ, cũng có người phản ứng cực nhanh, một đao hướng đồng bạn đâm tới. Bị ma chủng khống chế người kia cũng không né tránh, bị đồng bạn một đao đâm vào bên hông, hoành đao rút ra, máu tươi vẩy ra, trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm biến hóa, ánh mắt không thấy một tia thống khổ, vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Không dùng. Bóng dáng. Rốt cuộc có người phát hiện mánh khỏe, chỉ là đã chậm. Mấy người bóng dáng quấn quýt lấy nhau, bọn hắn đều trở thành ma chủng ký túc đối tượng, không cách nào tránh thoát ma chủng. Cùng chết. Có người lớn tiếng gào thét. Đây là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Mọi người cùng nhau độc thủ, lẫn nhau đâm đao, đem còn bảo trì thành tỉnh hoặc là bị ma trùng khống chế đồng bạn cùng một chỗ chém giết. Nhất là hai chân, là đệ nhất mục tiêu, nhất định phải chém đứt. Lời như vậy, liền xem như bị ma trùng gửi thân, ma trùng cũng không có cách nào khống chế thân thể này, cũng sẽ bị biến tướng địa tỏa tại nơi này. Về sau, người đều chết, bọn hắn tự nhiên không còn được. Chỉ có thể gửi hy vọng Trần Thiên Uy không có chết, chờ hắn tại trong hôn mê sau khi tỉnh lại, phát hiện ma trùng bị vây ở chỗ này. Khi đó, hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Rất nhanh, mấy người này liền lẫn nhau tàn sát, ngã xuống cùng một chỗ, trong núi rừng trở nên yên tĩnh, chỉ có gió thổi sơn lâm vang xào xạc, đem mùi máu tươi thổi đến bốn chỗ bay ra. Về phần xa xa người bình thường doanh địa, những tên kia đã chạy tứ tán, chỉ có đống lửa tại chập chờn. Chương 68, thôn vệ ma trùng, thu hoạch được thần thông. Chương 68, thôn vệ ma trùng, thu hoạch được thần thông. Chỉ chốc lát, trong núi rừng truyền đến tiếng bước chân. Lòng bàn chân giẫm tại cành khô trên lá rụng mặt, răng rắc rung động. Che mặt Tiết Ngọc Lương từ trong bóng tối hiện ra thân hình, chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân tại trong núi rừng quen quẩn, có chút bắt mắt. Tiết Ngọc Lương lạnh lùng quan sát đến bốn phía, tựa như là tất cả mọi người chết một dạng, không ai đứng dậy hoặc là quay đầu hướng hắn trông lại. Trong những người này, cho dù có người sống, lúc này hẳn là cũng hôn mê bất tỉnh. Xác định sẽ không ra ngoài ý muốn gì, Tiết Ngọc Lương hướng phía Hạ Quyết Tâm lẫn nhau tàn sát để tránh bị ma trùng khống chế đám kia trấn ma ti lực sĩ đi đến. Đứng tại nhân loại lập trường, hắn rất bội phục những người này. Bất quá, muốn để chính mình giống như bọn họ, Tiết Ngọc Lương tự hỏi làm không được, mặc kệ có hay không thức tỉnh tiếp trước một bộ phận ký ức, hắn đều làm không được. Nhưng mà, hắn có thể vì bọn hắn báo thù. Chậm rãi đi tới những thi thể này trước mặt. Không, cũng không phải là tất cả mọi người là thi thể. Có một người nằm trên mặt đất, cùng những thi thể này quấn quýt lấy nhau, hai chân đã bị chặt đoạn. Lúc này, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, hắn mở to hai mắt, thẳng vào nhìn qua Tiết Ngọc Lương. Tại Tiết Ngọc Lương sau lưng, ánh lửa chập chờn. Ánh lửa đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài, đặt ở trong đống xác chết, cũng cùng thi thể bóng dáng trùng điệp cùng một chỗ. Bóng đen dung hợp Tiết Ngọc Lương bóng dáng, trong nháy mắt bỏ tới dưới chân của hắn. Tiết Ngọc Lương cũng không phải là giống những người khác như thế hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhìn lại nằm dưới đất người kia, cũng không trở về tránh ánh mắt, không nhúc nhích đứng tại chỗ, tùy ý bóng đen thuận cái bóng của mình lan tràn mà đến. Mắt thấy đây hết thảy, hắn biểu lộ thản nhiên. Thân thể trở nên băng lãnh, có tà ác khí tức chảy vào, nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột, khí huyết bị áp chế đến có vẻ như không còn lưu động, toàn bộ thân thể cùng thần niệm ở giữa liên hệ phảng phất bị cắt đứt. Tiết Ngọc Lương vẫn một mặt thản nhiên. Hắn bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Gần như đồng thời ở giữa, mi tâm tổ khiếu một trận lạnh bước, có một sợi hắc vụ từ tổ khiếu chảy vào, tiến nhập Tiết Ngọc Lương thức hải. Hắc vụ tại Tiết Ngọc Lương thức biển phiêu đãng, dung hợp thành một viên hạt giống hình dạng hạt châu màu đen, tại hạt châu mặt ngoài, phảng phất điêu khắc mini bình thường khắc dấu lấy rất nhiều người khuôn mặt, tất cả mọi người há hốc mồm, một mặt thống khổ, khàn cả giọng phát ra y mắng hò hét. Đây chính là ma trùng. Ma trùng trôi dạt đến Tiết Ngọc Lương nguyên thần trước. Tiết Ngọc Lương ý thức chìm vào thức hải, cùng nguyên thần dung hợp đã dung hợp, vào thời khắc ấy, cũng liền cùng ma trùng sinh ra kết nối. Vô tướng diệu hóa thân. Thế giới hiện thực, Tiết Ngọc Lương đột nhiên bắt đầu vận chuyển công pháp. Một khắc này, ma trùng cũng không thể đem Tiết Ngọc Lương nguyên thần thôn vệ, cũng không có tu hú chiếm tổ chim khách, đem nó khống chế. Tiết Ngọc Lương thực lực bản thân, vốn là làm không được. Nhưng mà, tại trong thức hải của hắn, có Phượng Hoàng tinh hồn, tại Phượng Hoàng tinh hồn bên trong có lấy hắn một sợi phân thần, nguyên thần của hắn cùng Phượng Hoàng tinh hồn là liền tại cùng nhau, là đồng xuất một đầu dễ mở ra hai đóa hoa. Nếu là kích hoạt Phượng Hoàng tinh hồn, xuất ra thức hải, ảnh hưởng hiện thực, đối với Phượng Hoàng tinh hồn cũng sẽ có tổn thương. Nhưng là, tại trong thức hải mượn dùng Phượng Hoàng tinh hồn lực lượng, lại sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này là Tiết Ngọc Lương địa bàn, cũng là Phượng Hoàng tinh hồn địa bàn, ma chủng mặc dù là quá giang long, Tiết Ngọc Lương lại không phải địa đầu xà, mà là một con phượng hoàng, ma chủng muốn giống thôn phệ những người khác như thế thôn phệ Tiết Ngọc Lương nguyên thần, căn bản không có khả năng. Nó phải thoát đi Tiết Ngọc Lương thức hải, cũng làm không được. Tại Tiết Ngọc Lương mi tâm tổ khiếu, xuất hiện một vòng điểm đỏ, đó là Phượng Hoàng tinh hồn lực lượng, là Niết Bàn chi hỏa. Có Niết Bàn chi hỏa thủ vệ, ma trùng không chỗ có thể trốn. Thế giới hiện thực, Tiết Ngọc Lương vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, suy nghĩ rơi vào trên ma trùng, vô tướng thiên ma khí tức thấm vào, hắn muốn lấy thôn phệ ma khí phương thức đến thôn phệ ma trùng, muốn hoàn thành lấy luyện khí sơ giai liền trực tiếp trúc cơ hành động vĩ đại. Một lát sau, Tiết Ngọc Lương mở to mắt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ cạnh đống lửa biến mất, giống như quỷ mị vô thanh vô tức chui vào hắc ám trong rừng. Lại qua một hồi, truyền đến tiếng rên rỉ. Trần Thiên Uy mở to mắt, tỉnh lại. Đầy đầu tóc đen biến thành tóc trắng, tựa như là đại tuyết sơn đỉnh núi, trên mặt nếp nhăn mọc thành bụi, trống rỗng già mấy chục tuổi. Hắn hé miệng, thanh âm lại mơ hồ không rõ. Cắn nát đầu lưỡi phun ra tinh huyết, sinh mệnh bản nguyên trôi qua không ít, đầu lưỡi cũng gây mất một đoạn, về sau, nói chuyện đều sẽ dạng này, rất khó nói đến rõ ràng, cần nói đến cực kỳ cố gắng, cực kỳ chậm chạp, người khác có lẽ mới có thể lý giải ý tứ. Hắn tập tễnh rời đến đống xác chết phụ cận, đống xác chết tại ánh lửa cùng hắn ở giữa, như vậy, cái bóng của hắn cũng liền hướng về sau nghiêng, không đến mức nhìn về phía trước. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một tấm lá bùa, miễn cưỡng kích hoạt khí huyết, đem lá bùa nhóm lửa. Đây là một đạo cảm giác linh phủ, có thể cảm ứng tà túy hung linh khí tức, ma chủ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu là có lấy tà khí, cảm giác linh phủ thiêu đốt đằng sau sẽ phát ra u lam và mang. Hiện nay, quang diễm lại là xích hồng sắc, nói rõ bốn bề không có tà khí. Trần Thiên Uy trường hít một tiếng, biểu lộ tuyệt vọng. Tại chính mình trong lúc hôn mê, có người đi tới nơi này, ma chủ kia gửi thân tại trên thân người kia, đã rời đi. Sự tình lớn rồi. Bất quá, chính mình hủy trấn ma kính, huyện thành trấn ma ti sẽ có cảm ứng, thiên hộ đại nhân cũng đã mang người chạy đến đi. Hy vọng còn kịp. Trần Thiên Uy chuyển đến đống lửa chỗ, ngồi xếp bằng, điều tức bật khí, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn, âm tình bất định. Tiết Ngọc Lương tại trong rừng rậm ghé qua. Hắn không có tu luyện qua khinh thân công pháp, nhưng mà, chỉ bằng vào cước lực, tốc độ kia cũng mau lẹ như gió, đồng thời, một đôi mắt cũng có biến hóa, trở nên có thể nhìn ban đêm, cho dù là tại ánh trăng một tia cũng không rơi xuống nổi đưa tay không thấy được năm ngón rừng rậm, vẫn thấy rất rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không thành công trúc cơ. Đầu tiên, lấy hơn 500 năm sau cảnh giới đến xem, hắn chỉ là luyện khí cảnh sơ giai, khoảng cách đại viên mãn đều có một khoảng cách. Thứ yếu, hắn quyết thiếu luyện khí cảnh tiến giai trúc cơ cảnh pháp môn. Như thế nào thôn phệ ma chủng, đem nó chuyển hóa, chỉ nghe được vài câu chỉ ngữ, lấy dạng này cơ sở, tự nhiên không cách nào đem ma chủng triệt để chuyển hóa làm năng lượng của mình, dùng cái này đến trúc cơ. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Chương 69, bia đá, tàn kiếm chương 69, bia đá, tàn kiếm hắn tại trong rừng rậm ghé qua, cả người tùy thời đều có biến hóa, gương mặt cũng tốt, thân hình cũng tốt, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể cải biến. Đây là hắn từ ma chủng nơi đó lấy được một môn thần thông. Vô tướng biến hóa, cùng loại với 72 biến thần thông. Có môn thần thông này, hắn có thể tùy thời cải biến khuôn mặt của mình cùng thân hình, so trên giang hồ lưu truyền thuật dịch dung đã cường đại đến không biết bao nhiêu lần, nếu là điệp ra vô tướng diệu hóa thân, liền ngay cả khí tức thần hồn đều có thể cải biến. Phải biết, một người khí tức thần hồn rất khó cải biến, chính là độc nhất vô nhị. Trừ cái đó ra, hắn mặc dù không cách nào thôn vệ ma chủng tăng cường thực lực của mình đến mức trúc cơ, lại có thể mượn dùng ma chủng lực lượng. Ma chủng tựa như là một cái năng lượng nguyên. Đương nhiên, cái này năng lượng nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi tiêu hao hầu như không còn, cũng liền không chiếm được bổ sung, ma chủng sẽ hôi phi yên diệt. Đồng thời, Tiết Ngọc Lương cũng từ ma chủng nơi đó thu được một số tin tức, triệt để minh bạch từ ra vì sao muốn nhắm vào mình nguyên nhân. Bởi vì chính mình trên danh nghĩa là Thoa Y Địa Độ chủ nhân. Đối phương cần hắn thân phận này mang theo khí vận. Sơn cốc kia, tấm bia đá kia, tòa cô mộ kia vị trí cụ thể ở đâu, Tiết Ngọc Lương cũng nhất thanh nhị sở. Hiện tại, hắn chính là hướng nơi đó tiến đến. Từ ra làm nhiều như vậy ác, còn muốn kéo dài truyền thừa tiếp, đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý. Làm sao có thể? Hắn không cho phép. Ánh trăng rơi vào đỉnh núi, bị vách núi cao chót vót che chắn. Dưới vách núi đá, Tiết Ngọc Lương giống một bên đại thụ bóng dáng dán vách núi, khí tức thu liệm đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thực lực thấp một số người tu hành cho dù là từ trước mặt hắn trải qua, hơn phân nửa cũng sẽ không hề có cảm giác. Tại hắn bên trái, chính là cái kia bí ẩn sơn động. Xuyên qua sơn động, liền có thể tiến vào từ ra khống chế cái kia sơn cốc bí ẩn, bia đá cùng cô mộ nút ở bên trong. Tiết Ngọc Lương cũng không đội vã đi vào. Hắn dựa vào vách núi, tại giờ tí tiến đến trước, tại mỗi ngày cơ duyên sắp đổi mới mở mù trước, dựa theo thói quen trước kia, bắt đầu ba tỉnh tự thân, quay đầu một ngày này kinh nghiệm của mình, có cái gì lựa chọn sai lầm. Ngay từ đầu, hắn chuẩn bị cầu thả đến cùng. Ma chủng thời điểm xuất hiện, mặc dù muốn, kỳ thật cũng chỉ là ngấm lại, cũng không có kế hoạch thăm ra, đoạt thức ăn trước miệng bọn. Dù sao, hắn có treo. Tại hơn 500 năm sau thời không kia, có thể miễn dịch tổn thương, giống công pháp thần thông pháp bảo loại hình cơ duyên, hoàn toàn có thể tại thời không kia đi thu hoạch, không cần thiết tại thế giới hiện thực đi mạo hiểm, không duyên cớ gây phiền toái. Hắn không nghĩ tới chính là ma chủng cùng trấn ma ti tranh đấu, lưỡng bại câu thương. Trấn ma ti người cơ hồ toàn diện, không phải tử vong chính là hôn mê bất tỉnh. Về phần ma chủng, thì bị vây ở những cái kia hoặc chết hoặc sắp chết trấn ma ti lực sĩ trên thân. Cục diện này nhịn không được để Tiết Ngọc Lương nhớ tới trong trí nhớ tiếp trước một bộ hoang đường phim hài kịch, Đông Thành Tây Liền, muốn tự sát Hồng Thất Công đối với xúc xích miệng Âu Dương Phong nói câu kia danh ngôn, ngươi vừa rồi trô đứng quá đẹp rồi, ta kìm lòng không được liền đạp ngươi một cước. Đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, trước mắt cơ hội cực kỳ khó được. Kỳ thật, hắn cũng không sợ sệt ma chủng. Đoạt xá khống chế người khác là ma chủng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà, Tiết Ngọc Lương thức trong biển có phượng hoàng tinh hồn, ma chủng bất quá là nàng đồ ăn, chỉ bất quá, vị này còn tại ngủ say, lười nhác mở mắt, cho nên không có động tĩnh. Bất quá, khi ma chủng chủ động tiến vào thức hải chính mình lời nói, cái kia lại khác biệt. Quyền hành lợi hại, cảm giác không có nguy hiểm gì, Tiết Ngọc Lương lúc này mới đứng dậy. Sự thật chứng minh, hắn sự lựa chọn này không có sai lầm, hiện nay có đại thu hoạch, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Dù vậy, hắn còn tại trong lòng khuyên bảo chính mình, hàng vạn hàng nghìn, chớ có lòng tham, đừng đi mạo hiểm. Đương nhiên, hiện tại hắn hành động cũng không phải là mạo hiểm, hắn có đầy đủ lòng tin có thể giải quyết từ ra người thủ mộ từ Nam Bằng. Cẩn thận cũng không đại biểu khiết đảm. Trong hắc ám, Tiết Ngọc Lương lặng yên không một tiếng động tiến vào sơn động. Hắn tựa như một cái bóng trong sơn động tung bay, không ngừng biến đổi thân hình, vô thanh vô tức, quỷ mị bình thường. Từ Nam Bằng trong sơn động bố trí có cảnh giới pháp trận. Pháp trận này đối với thôn vệ ma chủng thu được đối phương vô tướng huyền hóa thần thông Tiết Ngọc Lương tới nói, không tồn tại trở ngại gì. Lúc trước, nữ nhi quỷ sở dĩ có thể vô thanh vô tức chui vào trấn ma ti doanh địa, chính là nhờ vào ma chủng môn thần thông này. Từ ra pháp trận này so với trấn ma tư pháp trận rất có không bằng. Tiết Ngọc Lương chui vào sân cốc, dựa vào bia đá từ Nam Bằng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Khi hoàng triều khí vận liên tục không ngừng từ trong hư không chuyển đến, rơi vào bia đá, bị bia đá chứa đựng lúc thức dậy, từ Nam Bằng liền biết phụ thân của mình từ nguyên triều đã không có, cô mộ bên trong tà túy triệt để gạt bỏ ý thức của hắn. Thống khổ cái gì cũng không có thực cảm giác. Từ Nam Bằng cũng không thúc tiết, cũng cảm giác không thấy thương tâm dường nào, chỉ là thần thức có chút hốt hoảng. Đến mức Tiết Ngọc Lương tiềm hành đến hắn bên người, hắn vẫn không có phản ứng. Là một cái luyện khí cảnh tứ trọng thiên lại kiêm tu phù pháp cường giả tới nói, tại thời khắc này, biểu hiện của hắn không xứng với thực lực bản thân. Tiết Ngọc Lương bóng dáng cùng cái bóng của hắn có trùng điệp. Tiết Ngọc Lương là nhân loại, cũng không phải là ma chủng, tự nhiên không có khả năng giống ma chủng như thế thông qua bóng dáng đi gửi thân đoạt xá đi khống chế Từ Nam Bằng. Nhưng là, hắn có thể đem Thận Châu khí tức kéo dài đi qua. Trước kia, hắn thúc đẩy Thận Châu khí tức chế tạo huyền thuật cần tự mình đi tiếp xúc mục tiêu, thu hoạch được ma chủng đằng sau, thông qua bóng dáng ở giữa tiếp xúc cũng có thể làm đến, thi triển môn thần thông này cũng liền càng thêm bí ẩn, để cho người ta khó mà phòng bị. Làm mục tiêu thứ nhất, Từ Nam Bằng trong nháy mắt chiêu. Trong khoảnh khắc, cũng liền bị Tiết Ngọc Lương kéo vào huyễn cảnh. Tại bên trong ảo cảnh, Từ Nam Bằng kìm lòng không được nhớ lại cuộc đời của mình, từ cất tiếng khóc chào đời đến đi vào hắc ám trở thành từ gia người thủ mộ, đi qua các loại, rõ mồn một trước mắt, hắn đắm chìm tại ở giữa khó mà tự kiềm chế. Thằng đến ngực truyền đến đau đớn một hồi. Đau nhức kịch liệt để hắn từ trong huyễn cảnh đi ra ngoài, nhưng mà, không có chờ đến ý thức hồi phục, trước mắt lại là tối sầm, ý thức tiêu tán, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Tiết Ngọc Lương buông tay ra, Từ Nam Bằng đầu lệch qua một bên, vô lực rủ xuống, toàn bộ thân hình cũng là như vậy, dán bia đá trở xuống. Chương 70, phi kiếm, 1, chương 70, phi kiếm, 1, một cái đường đường luyện khí cảnh tứ trọng thiên, lại kiêm tu thuật pháp cường giả, đã chết vô thanh vô tức, chết cũng là một cái quỷ hồ đồ. Số liệu cùng thực lực có quan hệ. Sinh tử chém giết thời khắc có khi lại không dùng được. Tựa như Tiết Ngọc Lương trong trí nhớ kiếp trước ấn ba không chiến, rớt phá một chỗ kính mắt. Tiết Ngọc Lương dẫn theo Từ Nam Bằng thi thể, hướng một bên hồ nhỏ đi đến, vận chuyển công pháp, khí huyết sôi trào, đem Từ Nam Bằng thi thể hướng giữa hồ ném đi, giữa hồ truyền đến một tiếng vang trầm, bọt nước vang khắp nơi, chốc lát, vừa rồi an tĩnh lại. Lúc này, Tiết Ngọc Lương đã đi tới trước tấm bia đá. Hắn tới đây, giết Từ Nam Bằng kỳ thật chỉ là nhân tiện mục đích, mục tiêu chân chính là trước mắt tấm bia đá này. Tấm bia đá này đem ma chủng trấn áp tại cô mộ bên trong, không biết bao nhiêu năm đầu. Bây giờ, mặc dù không trọn vẹn không chịu nổi, năng lượng yếu ớt, bị Từ gia trở thành truyền thâu khí vận chạm trung chuyển, kỳ thật nó rất có lai lịch. Tại không biết bao nhiêu năm trước kia, là huy hoàng đại nhật giống như tồn tại. Phải biết, bị phong ấn chấn áp tại cô mộ bên trong trước đó, ma chủng còn không phải ma chủng, mà là một cái ma đầu, chỉ là trải qua nhiều năm chấn áp cùng phong ấn, đã mất đi ý thức nhân loại, thoái hóa thành ma chủng mà thôi. Hít sâu một hơi, Tiết Ngọc Lương một trường hướng bia đá đánh xuống. Trường phong hình thành cương khí đem bia đá phá hủy, bụi bặm bay lên đằng sau, rơi vào Tiết Ngọc Lương đáy mắt chính là một thanh kiếm gãy. Đã mất đi mũi kiếm gãy. Kiếm gãy vết rỉ loang lổ, không có một chút quang trạch, chuôi kiếm ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn. Tiết Ngọc Lương vươn tay ra, một phát bắt được chuôi kiếm. Khí vận liên tục không ngừng từ chuôi kiếm kéo dài mà đến, thông qua Tiết Ngọc Lương thân thể tiến nhập thức hải, tại trong thức hải của hắn tạo thành một đoàn mây mù. Chuôi kiếm bên trong chứa đựng khí vận đến từ ma chủng giết chóc. Nó tại trong doanh địa giết nhiều người như vậy, đem những người kia khí vận tước đoạt mà đến chứa đựng ở chỗ này chuyển giao cho Từ gia. Hiện tại, những cái kia khí vận tất cả đều về Tiết Ngọc Lương tất cả. Không chỉ có như vậy, Từ gia chính mình khí vận cũng bị kiếm gây dẫn dắt, liên tục không ngừng từ vô tận hư không truyền tống mà đến. Tại mấy chục dặm bên ngoài Từ gia tiểu trang, có tiếng kêu sợ hãi gõ phá yên tĩnh bầu trời đêm. Việc lớn không tốt. Trong linh tuyển linh ngư không thấy, biến mất. Mỗi ngày cơ duyên đổi mới, giờ tí ba khắc, ký chủ chỗ sơn cốc vô danh, Nam Ly kiếm tông táng kiếm cốc, có hay không danh kiếm linh thức tỉnh giờ tí ba khắc. Nghe được cơ duyên này, Tiết Ngọc Lương trong lòng giật mình. Thu hoạch được mỗi ngày cơ duyên hệ thống đến nay, Tiết Ngọc Lương chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Cơ duyên phát sinh thời gian ngay tại thu đến nhắc nhở một khắc này, cơ hội là trong hợp, may mắn, cơ duyên phát sinh địa điểm cũng tại mình bây giờ đứng yên địa phương. Trước mắt xương trắng tràn ngập, Tiết Ngọc Lương nắm tàn kiếm bị cuốn vào trong xương mù trắng. Trong khoảnh khắc, xương trắng tan đi, trước mắt đổi thiên địa. Vẫn là một chỗ sơn cốc, nhưng mà, bốn phía dãy núi xa so với Đan Hà Sơn dãy núi dốc đứng cùng cao lớn, sơn cốc bốn phía ngọn núi như là lợi kiếm bình thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thấu từng đợt hào quang, thẳng vào mây xanh. Hào quang bên ngoài chính là Thương Lam Thương Cung. Thỉnh thoảng có kiếm ảnh như lưu tinh từ hào quang phía trên lướt qua. Tiết Ngọc Lương trong lòng minh bạch, hào quang này chính là trận pháp, khóa lại chỗ này sơn cốc, thế là hắn túi đầu ngắm nhìn một phía. Trong sơn cốc không có một mảng cỏ, không có sinh cơ chút nào, có chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch, vô số trường kiếm giống cỏ dại bình thường cắm ngược ở trong sơn cốc, mũi kiếm hướng lên, trực tiếp đối với bầu trời, nhiều loại kiếm tất cả đều duy trì một cái khí tức, giống như là đã chết đi, hay là ngay tại chết đi. Mộ địa. Ý nghĩ này tại Tiết Ngọc Lương trong lòng tự nhiên sinh ra. Nam Ly kiếm tông, táng kiếm cốc, kiếm mộ. Tiết Ngọc Lương cầm trong tay tàn kiếm, tại trong sơn cốc chậm rãi mà đi. Những nơi đi qua, trong sơn cốc những cái kia chết đi hoặc là ngay tại chết đi trường kiếm có biến hóa, lay động, vang lên ngọng ngọng, bọn chúng từ trong tử vong trở về, vạn kiếm triều tông bình thường hướng phía Tiết Ngọc Lương tại gật đầu hành lễ. Không, bọn chúng cũng không phải là đang hướng về mình hành lễ. Tiết Ngọc Lương lòng dạ biết rõ, những này đã mất đi chủ nhân chỉ có thể ở kiếm mộ bên trong ngủ say kiếm, bọn chúng hành lễ đối tượng là trong tay mình viên này tàn kiếm. Chỉ là, giữ tại Tiết Ngọc Lương trong tay thanh này tàn kiếm, nhưng không có nửa điểm biến hóa. Vẫn biết gì loang lổ, vẫn nửa chết nửa sống. Tiết Ngọc Lương tiếp tục đi tới, bước chân không nhanh không chậm. Trong lúc bất chợt, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, chỗ sâu trong con người, phản chiếu lấy một điểm nho nhỏ điểm sáng. Điểm sáng từ ngoài cựu thiên mà đến. Xuyên đấu hư không xuất hiện tại vùng trời này, đi vào táng kiếm cốc trên không thời điểm, có hơn 10 đạo kiếm ảnh từ chung quanh dãy núi đỉnh núi bay ra, nhanh như thiểm điện, hướng phía điểm sáng kia bay đi, muốn đem điểm sáng chặn đứng. Kiếm ảnh tung hành, khí tức cực kỳ khủng bố. Không trung, thậm chí có tám trượng kim thân xuất hiện, niệm tụng chú ngữ, như kinh lôi cuồn cuộn, đại thủ kim quang sáng lạ, hướng phía điểm sáng chụp tới, lại có phi kiếm lạnh thấu xương, như tơ như tuyến, hóa thành kiếm bóng, hướng phía điểm sáng túi đi. Đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Điểm sáng tựa như là tự mang miễn dịch thuật pháp kiếm khí thần thông. Nó hướng phía Táng Kiếm Cốc rơi đến, xuyên thấu ngàn vạn hào quang, căn bản không nhận trận pháp vây khốn, thẳng tắp bay xuống xuống tới, hướng phía Tiết Ngọc Lương bay xuống mà đến. Trước mắt kim quang sáng lạ, sắc bén không gì sánh được. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương ý thức có chút hoảng hốt, cảm giác mình giống như là tại bị càng không ngừng chia cắt, lại càng không ngừng dung hợp. Tại trong thức hải của hắn, Phượng Hoàng tinh hồn mở mắt. Không chỉ có như vậy, còn vỗ cánh bay lên, điểm điểm quang diễm tại thức hải phiêu đãng, rơi xuống sau dung nhập Tiết Ngọc Lương mỗi một mai thần thức. Cùng lúc, Tiết Ngọc Lương vô ý thức huy kiếm. Một kiếm này, không phải xuất từ hắn. Một kiếm này, đến từ trong tay Tàn Kiếm. Ở thời điểm này, Tàn Kiếm phát ra một tiếng tê minh, kiếm rít lang tiêu, trên thân kiếm vết gì tất cả đều tiêu tán, nó biến thành một đạo bạch hồng, nên hướng từ trên trời giáng xuống điểm sáng, bị mỗi ngày cơ duyên hệ thống xưng là vô danh kiếm linh tồn tại. Tàn Kiếm đón lấy điểm sáng, trong nháy mắt dung hợp. Một cỗ băng lãnh ý chí giáng lâm, rơi vào Tiết Ngọc Lương thức hải. Tiết Ngọc Lương suy nghĩ dẫn động Thận Long khí tức, muốn đem ý chí đó dẫn vào huyễn cảnh, lại bị băng lãnh ý chí từ đó chọc thủng, không có chút nào chịu ảnh hưởng, vẫn thẳng đến Tiết Ngọc Lương nguyên thần mà đến, muốn đem hắn ý thức cắt chém xóa đi. Chương 71, phi kiếm 2, chương 71, phi kiếm 2, lúc này, Phượng Hoàng tinh hồn nhảy xuống. Trong thức hải, một tiếng tê minh. Tiếng vượng hót bên trong, vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia băng lãnh ý chí vây quanh, đem nó tạm thời vây khốn. Phượng Hoàng tinh hồn rơi xuống, tới dung hợp. Tiết Ngọc Lương nguyên thần cũng tại Phượng Hoàng tinh hồn bên trong, nhân quả kết nối phía dưới, nguyên thần cũng cùng cái kia băng lãnh ý chí tạo thành liên hệ. Trong chốc lát, thần hồn rung mạnh. Hắn phảng phất đi tới trong vô tận hư không, đối mặt mấy cái to lớn mà kinh khủng thân ảnh, đối phương cường đại như thần linh. Hắn như một vệt ánh sáng ở trong hư không xuyên thẳng qua, cắt chém thần lực, xóa đi khủng bố, tạ xung hữu đột, tới lui tung hành. Sau đó, ý thức như nước thủy triều tán đi, lại như triều tụ lại. Tiết Ngọc Lương ý thức một lần nữa về tới thức hải, cuối cùng tiến vào trong thức hải ý chí thủy nhũ tương dung, không phân khác biệt. Phượng Hoàng tinh hồn đã cùng cái kia ý chí dung hợp ở cùng nhau. Tiết Ngọc Lương một sợi phân thần cũng ở bên trong, cũng liền cảm giác đến phi thường rõ ràng, tại trong thức hải của hắn hiện chính là một cái xích hồng sắc điểm sáng, là một cái tràn ngập Phượng Hoàng hư ảnh phi kiếm, có thể tự do biến hóa phi kiếm, có thể to lớn như núi, cũng có thể rất nhỏ như châm. Tiết Ngọc Lương mở mắt ra, hai tay trống trơn, Tàn Kiếm đã biến mất không còn tăm tích, cùng cái kia vô danh kiếm linh dung hợp lại cùng nhau, lại thêm Phượng Hoàng tinh hồn, cũng mang theo một tia Thận Long khí tức, như vậy, tạo thành trong thức hải viên kia phi kiếm, có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Chỉ cần Tiết Ngọc Lương nguyện ý, liền sẽ đem phi kiếm từ thức hải triệu hoán đi ra, nắm trong tay, một lần nữa biến thành Tàn Kiếm bộ dáng. Cũng có thể vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, khu động thần niệm, đem phi kiếm từ mi tâm phóng xuất, hướng mục tiêu ký định phát ra một kích chí mạng. Người trước còn tốt, người sau thì không thành. Hiện nay vừa mới thành hình phi kiếm còn tại ngủ say, muốn đem nó phóng xuất, Tiết Ngọc Lương cả người chỉ sợ đều sẽ bị ép cô, cùng loại với sắp chết một kích, hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại là có thể mượn dùng phi kiếm khí tức, hình thành kiếm khí đả thương người. Nhưng là làm như vậy cũng cần tiêu hao đại lượng thần niệm, đối với phi kiếm tự thân cũng có ảnh hưởng, không tất yếu tốt nhất đừng sử dụng. Một câu, phi kiếm mặc dù tương lai đều có thể, trước mắt lại cần môi. Lúc này đỉnh đầu hào quang đang biến hóa, đang vỡ tan, tại biến mất, không chung những đại năng kia xuất thủ phá pháp trận. Tiết Ngọc Lương ngẩng đầu nhìn một chút, biểu lộ không thay đổi. Xương trắng đột nhiên từ hư không hiện hiện, vòng quanh Tiết Ngọc Lương. Sau một khắc, Tiết Ngọc Lương thân ảnh theo xương trắng biến mất, rời đi Táng Kiếm Cốc, về tới thế giới hiện thực Tiểu Sơn Cốc kia bên trong. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh tịch ánh trăng, Tiết Ngọc Lương phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn thoáng qua cô mộ, ma trùng không tại, bia đá biến mất, cái ngôi mộ này đã biến thành phổ thông mộ phần, bất quá là một cái túi lật vàng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, từ sơn cốc biến mất. Ra khỏi sơn động, hắn tìm một tảng đá lớn, đem toàn bộ sơn động triệt để ngăn chặn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Sau đó, hắn muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật. Thân là Thoa Y Địa Độ chủ sự, phụ trách xuất lĩnh những cái kia lục soát núi thanh niên trai tráng, hiện tại tự nhiên muốn đi đem những người kia thu nạp đứng lên. Cùng lúc, một chiếc cự thuyền tại Thoa Y Địa Độ bến tàu cập bờ. Đây là một chiếc khắc dấu lấy phụ trận cự thuyền, ngược dòng mà hành trạng như tuấn mã, liền xem như hẻm núi dòng nước chảy xiết, cũng không cần người kéo thuyền lôi kéo, chỉ cần kích hoạt lên thân thuyền phụ trận, liền có thể nhanh chóng thông qua. Cự thuyền này tại Xích Thủy huyện là phần độc nhất, thuộc về trấn Ma Ti sở có. Thoa Y Địa Độ bến tàu, Xích Thủy huyện trấn Ma Ti chủ quan Phó Thiên Hộ trái tử Mục mang theo đại đội hạ cự thuyền, không có trì hoãn, bay thẳng đến trên núi chạy đi. Giữa sườn núi, đốt lên đống lửa. Nơi này khoảng cách chuyện xảy ra điểm có một khoảng cách mấy cái đỉnh núi, dù vậy, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa đám người từng cái cũng là biểu lộ kinh hoàng, ánh mắt tràn ngập bất an, có chút gió thổi cỏ lay liền bóng rắn trong chén. Tiết Ngọc Lương cũng tại trong những người này ở giữa. Những người này là hắn tại trong núi rừng tìm kiếm thu nạp mà đến. Thân là Thoa Y Địa Độ chủ sự, đại biểu cho triều đình cùng nha môn, những thanh niên trai tráng kia phần lớn không dám nghịch lại mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên, trở về là khẳng định không thành. Điều hòa đằng sau, một đám người cũng liền lưu tại nơi này, nhóm lửa đống lửa ngồi vây quanh, chuẩn bị cứ như vậy đợi đến hừng đông. Tiết Ngọc Lương biết nguy cơ đã giải trừ, những người khác nhưng không biết. Tất cả mọi người không nói lời nào, vô cùng an tĩnh, chỉ có đống lửa phun ra nuốt vào củi khô thanh âm, ngẫu nhiên, trong núi rừng truyền đến cú vọ tê minh, rất là thê lương. Oeng. Cách đó không xa bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Đất bằng lên kinh lôi. A. Có người kinh hô một tiếng, đứng dậy muốn trốn, Tiết Ngọc Lương bắt lại hắn, đem hắn ấn trở về. An tâm một chút không nóng nảy. Hắn quát chói tai một tiếng. Tiếng như hồng trung, tự mang uy hiếp. Trong lòng mọi người run lên, chạy trốn xúc động tiêu tán, tất cả đều ngồi tại nguyên chỗ, nhìn về phía Tiết Ngọc Lương. Tiết Ngọc Lương thì hướng Kinh Lôi Âm Thanh phương hướng nhìn lại. Nơi đó chính là lúc trước đất cắm trại vị trí. Soạt. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bên kia bầu trời, phản phất gió đông rủ xuống tinh như mưa, sáng chói khói lửa thăng lên không trung, non nửa góc trời không phát sáng lên, ánh sáng sáng chói. Hào quang rực rỡ tổ kiến thành một đầu kim long. To lớn kim long tại trên dãy núi phương du động, xoay quanh du tẩu thời khắc, Quang Vũ Vương xuống đến, từ không trung rơi xuống. Tiết Ngọc Lương mấy người cũng tại Quang Vũ phạm vi bao phủ. Có ánh sáng điểm hướng phía bọn hắn rơi xuống, mỗi người đỉnh đầu đều có một sợi điểm sáng, không có ngoại lệ. Không chỉ có bọn hắn, cũng không chỉ có nhân loại, trong núi tinh linh, du hồn, các loại tinh thần tạo vật, từng cái có phần. Không chỗ che thân. Trốn. Đây là Tiết Ngọc Lương ý niệm đầu tiên. Dù sao, bí mật của hắn nhiều như vậy, cũng không biết điểm sáng này là cái gì, nếu là bị cái đồ chơi này tiến vào thức hải, bại lộ nền móng vậy cũng không tốt. Bất quá, ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Không thể nào trốn. Tại bên hông hắn, đại biểu cho Thoa Y Y độ chủ sự phù bài đang phát sáng, có ánh sáng điểm từ phù bài bay lên, nên hướng không trung bay xuống xuống điểm sáng, trong nháy mắt liền dung hợp ở cùng nhau, sau đó rơi xuống về tới phủ bài bên trong. Một khắc này, Tiết Ngọc Lương cảm thấy mình trên người có khí lưu du động, đó là đến từ Đại Tề Đế quốc vô hình khí vận. Kim Long. Nơi xa không trung du tẩu Kim Long đến từ trấn Ma Ti, là trấn Ma Ti một vị nào đó cường đại pháp sư mượn tới vương triều khí vận hóa thân. Chương 72, dư ba chưa hết chương 72, dư ba chưa hết cùng lúc, điểm sáng rơi vào chúng quanh trên thân những người này. Bọn hắn đều là một số người bình thường, không phải tà túy cũng không phải hung linh, cũng không có bị ma chủng gửi thân, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ma chủng tại Tiết Ngọc Lương thứ hải. Bây giờ cái kia du tẩu kim long khí tức liền muốn thấm vào thức hải của hắn. Lúc này, Tiết Ngọc Lương vận chuyển vô tướng diệu hóa thân, thận long khí tức hiện hiện, tạo dựng một cái hư ảo thức hải, đem chân thực thức hải che giấu. Kim long khí tức du tẩu tiến vào hư ảo thức hải, nó cũng không có thể phá vỡ Tiết Ngọc Lương tạo dựng miễn cảnh, xoay quanh một phen du tẩu ra ngoài, từ Tiết Ngọc Lương thể nội bơi ra ngoài, đằng sau cùng từ những người khác thể nội du tẩu đi ra điểm sáng hội tụ vào một chỗ, giống khói lửa bình thường lên không, một lần nữa về tới kim long thể nội. A, dưới bầu trời đêm, liên miên trong dãy núi, ngẫu nhiên chuyển đến thê lương kêu rên. Hẳn là một ít xui xẻo hung linh hoặc là tà túy bị kim long khí tức bắt, bị hoàng triều khí vận mà sát. Tiết Ngọc Lương giơ tay lên, xoa xoa cái chán, đem không tồn tại mồ hôi xóa đi. Vô tướng diệu hóa thân không hổ là nhất đẳng thần công, lúc trước cơ nguyên tu luyện môn công pháp này, chấp thể thiên hạ mấy chục năm đều chưa từng bị hoàng triều khí vận dòm ra, đây chính là tại Bạch Ngọc trong kinh, trên triều đỉnh cao thủ nhiều như mây, còn có Khâm Thiên dám tỏa chấn. So sánh cùng nhau, trước mắt kim long huyễn tượng cũng liền như vậy. Tiết Ngọc Lương phỏng đoán không sai, điểm này hoàng triều khí vận hoàn toàn chính xác không cách nào khám phá hắn vô tướng diệu hóa thân. Đại nhân, có người nhìn về phía Tiết Ngọc Lương, run rẩy mà hỏi thăm. Các loại đi, ta muốn, rất nhanh sẽ có người tới. Tiết Ngọc Lương vừa cười vừa nói. Khe núi chỗ, trấn Ma Ti doanh địa. Tả Tử Mục sắc mặt trắng bệnh, ho kịch liệt tấu lấy, muốn đem lá phổi đều ho ra đến như vậy kịch liệt. Ở trước mặt hắn trên bàn thờ, một viên lệnh bài chính lóe ra ánh sáng nhạt, trên đỉnh đầu, to lớn kim long hư ảnh tại tiêu tán. Cuối cùng, kim quang rơi xuống, tiến vào lệnh bài. Trống không trên lệnh bài cũng liền nhiều hơn một đầu sinh động như thật kim long pho tượng, lóe ra ánh sáng nhạt, màu sắc trở nên ảm đạm không ít. Ở bên trái mục bên cạnh, hai cái tiểu giáo viện dần dần già đi Trần Thiên Uy. Kim Long lệnh bài chính là trấn Ma Ti pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong, bên trong ẩn chứa hoàng triều khí vận, có thể mượn tới vùng thiên địa này chi lực. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Ho khan hoàn tất, Tạ Tử Mục thở dài một hơi. Một bên, Trần Thiên Uy biểu lộ thất vọng, hắn mấp máy môi, muốn nói điều gì, thanh âm lại không thành hình, không có chút ý nghĩa nào. Xem ra, ma chủng đã đi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một bên, một tên bách hộ giả dạng người hỏi. Muốn hay không? Hắn làm một cái rút đao tư thế. Hắn ý tứ rất đơn giản, đem lên núi người toàn bộ giết, bọn hắn tới kịp thời, đêm nay phụ trách Siêu Sơn người đều chưa từng chạy đi. Siêu Sơn không chỉ Tiết Ngọc Lương tiểu đội, tăng thêm những tiểu đội khác, tổng cộng có hơn 1000 người. Hơn 1000 người đều là cường tráng, Thoa Y Y độ tinh tráng cơ hồ xuất động một nửa, 1000 người chính là hơn 1000 hộ gia đình, bọn hắn đều là trong nhà trụ cột, nói giết liền giết, nhìn cái kia bách hộ biểu lộ, có vẻ như nhìn lắm thành quen. Tả Tử Mục cau mày, thế mà đang suy nghĩ. Không cần thiết. Nửa ngày, hắn lắc đầu. Ta mời tới Kim Long, ma chủng nếu là còn ở lại chỗ này khu vực, nhất định không chỗ che thân, nếu Kim Long không thu hoạch được gì, ma chủng này cũng đã xa xa bỏ chạy lại hoặc là về tới Vô Tận Hư Không lưu một tiểu đội tại Thoa Y Địa Độ. Ngụy Bách Hộ, ngươi cùng người của ngươi lưu tại nơi này đi. Tả Tử Mục hướng nói chuyện lúc trước Ngụy Thiên Hoa nói ra. Là, ti chức lĩnh mệnh. Ngụy Thiên Hoa không người gật đầu. Ngày thứ ba, ma chủng sự kiện sau ngày thứ ba, trấn ma ti tiểu đội lưu tại Thoa Y Địa Độ, do một cái họ Ngụy Bách Hộ dẫn đội. Tiết Ngọc Lương chỉ cùng đối phương gặp qua một lần, cái thằng kia thái độ cực kỳ cao ngạo, lúc gặp mặt cái cầm giơ lên, một đôi mũi to lô đối người. Không phải một cái hệ thống không có gì nói cho tốt. Gặp qua một lần còn chưa tính, đối phương thường xuyên mang theo đội ngũ ra ngoài, thường xuyên lên núi, không biết đang làm cái gì. Tiết Ngọc Lương cũng không quan tâm, chính hắn có việc muốn làm. Ngày thứ ba giờ thìn ba khắc, cùng mấy lần trước một dạng, hắn độc thân đi tới tuần kiểm ti bách hộ sở. Duy tên cùng khí không giả tại người, nên tất cả của mình đều muốn cầm về. Tuần kiểm ti bách hộ, Trương Bách Thắng. Quên nói một câu, Tại hai ngày trước ma chủng sự kiện bên trong, Trương Bách Thắng tránh thoát một kiếp, cũng không có tại danh sách tử trận bên trong. Hắn xuất lĩnh là một cái khác siêu sơn tiểu đội. Tiết Ngọc Lương đi vào tuần kiểm ti bách hộ sở thời điểm, Trương Bách Thắng cũng tại bách hộ sở bên trong. Lần này, hắn không có cách nào lấy tự thân có bệnh chạy chữa lý do tránh mà không thấy. Dù sao, hai ngày trước hắn mới sinh long hoạt hổ tại Tiết Ngọc Lương xuất hiện trước mặt qua. Bách hộ công sự trong phòng, Trương Bách Thắng tiếp kiến Tiết Ngọc Lương. Bách hộ sở có trung đường, đó là chuyên môn gặp khách địa phương. Tiết Ngọc Lương xem như Trương Bách Thắng cấp trên, hắn hẳn là mở rộng trung môn, ở chính giữa biểu diễn tại nhà khách, xin mời Tiết Ngọc Lương thượng tọa chính mình tiếp khách mới là bình thường lễ tiết. Nhưng mà Trương Bách Thắng cũng không làm như vậy. Công sự phòng là Trương Bách Thắng tiếp kiến cấp dưới địa phương, dưới tình huống bình thường, hắn đều sẽ ngồi cao co trong hồ sơ sau cái bàn mặt, để cấp dưới không người đứng co trong hồ sơ trước bàn. Nếu để cho đối phương mặt mũi, sẽ để cho đối phương tọa hạ thật dễ nói chuyện. Chỉ là cái ghế so với hắn cái ghế muốn thấp hơn không ít. Như vậy, khi hai người ngồi đối diện thời điểm, hắn cũng liền có thể ở trên cao nhìn xuống, khí thế mười phần. Cùng Tiết Ngọc Lương gặp mặt cũng là như thế, tại hắn bàn trước, để đó một thanh thấp bé cái ghế. Tiết đại nhân, tới, mời ngồi, xin chờ chốc lát, ta xem xong cái này hồ sơ sau, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Trương Bách Thắng ngẩng đầu ngắm Tiết Ngọc Lương một chút, tiếp tục cúi đầu nhìn xem trước mặt văn thư. Cho ta tới này một bộ. Tiết Ngọc Lương nhịn không được cười lên. Đồng thời, hắn cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười, Trương Bách Thắng có chút kinh ngạc, hắn thả ra trong tay văn thư, ngẩng đầu nhìn về phía sải bước hướng hắn đi tới Tiết Ngọc Lương. Trương Bách Hộ, bản nhân đại biểu triều đình quản lý thoa y địa độ, làm cấp dưới, ngươi không trả đổi thân, ý muốn vì sao? Tiết Ngọc Lương lãng thanh nói ra. Hắn không có lựa chọn cùng đối phương lá mặt lá trái, mà là triệt để cùng đối phương bạch mặt, không có tuân theo quan trường giao lưu quy tắc ngầm. Rất rõ ràng, Trương Bách Thắng không nghĩ tới Tiết Ngọc Lương sẽ làm như vậy, biểu lộ có chút sững sờ sau khi sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chương 73, đoạt quyền, tra thuế. Chương 73, đoạt quyền, tra thuế. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là lập bàn, cũng lựa chọn bạch mặt, cùng Tiết Ngọc Lương lực lượng ngang nhau giằng co, thậm chí có thể giống nông thôn bát phụ như thế đánh lẫn nhau. Tin tưởng vững chắc Tiết Ngọc Lương không có chút nào bối cảnh, không có chút nào thực lực, chỉ có cấp trên tên tuổi, không làm gì được chính mình. Lựa chọn thứ hai cũng chính là nén giận. Nếu Trương Bách Thắng làm được xuất hiện ở công sự phòng giống đối đãi cấp dưới như thế đối đãi trên danh nghĩa cấp trên, có thể nghĩ hắn là một cái cỡ nào ngạo mạn mà cuồng ngạo ra hỏa, dựa lưng vào Tam Gia Minh, tại Thoa Y Địa Độ làm mưa làm gió, đến mức sinh ra ảo giác. Hắn cho là hắn là Thoa Y Địa Độ thổ hoàng đế, không có cân nhắc cái gì lợi hại quan hệ. Trương Bách Thắng tăng từ bản sau chui ra, hướng phía Tiết Ngọc Lương huy động nắm đấm. Ngươi đại gia nhưng mà, hắn nói tục chưa từng triệt để lối ra. Đồng thời, một quyền này cũng không thể vung ra đi. Khi hắn lao ra thời điểm, cái bóng của hắn đã rơi vào Tiết Ngọc Lương dưới chân. Trong khoảnh khắc, bị Tiết Ngọc Lương kéo vào huyễn cảnh. Mạnh như từ nam bằng kiêm tu thuật pháp luyện khí cảnh võ sư đều chống cự không được Tiết Ngọc Lương miễn thuật, huống chi Trương Bách Thắng dạng này thối thể cảnh võ giả. Rất nhanh, liền bị Tiết Ngọc Lương khống chế. Bất quá, tồn trữ tại Tiết Ngọc Lương thức trong biển thận châu khí tức lại tiêu hao mấy phần, còn thừa đã không nhiều lắm, không biết còn có thể dùng mấy lần. Đối với cái này, Tiết Ngọc Lương có chút đau lòng. Môn này huyễn thuật phi thường ra sức, về sau nếu là không có cùng loại với như bây giờ sự tình cũng liền không thế nào thuận tiện. Tuần kiểm ti bách hộ sở, tiếng trống ở giáo trường vang lên. Đây là bách hộ sở tập kết trống, nghe được tiếng trống, tất cả tuần đinh đều phải đến giáo trường tập hợp, ba khắc đồng hồ không đến người, thậm chí có khả năng bị chủ quan chém đầu. Ba khắc đồng hồ không đến, bách hộ sở tuần đinh đều tập kết ở giáo trường. Bọn hắn top 5 top 3 đứng chung một chỗ, đội hình tản mạn, còn có người tại châu đầu ghé hai, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Cùng loại dạng này tiếng trống, hơn mấy tháng cũng sẽ không vang một lần. Bọn gia hỏa này tự nhiên muốn suy đoán xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại phải theo trấn ma ti đi siêu sơn. Trên đài cao, hai người một trước một sau đứng thẳng. Đứng tại trước đài cao phương chính là thối thể cảnh võ giả, có triều đình biên chế tuần kiểm ti bách hộ Trương Bách Thắng. Im lặng. Bày trận. Hắn giống to, biểu lộ nghiêm túc. Tuần đinh bọn họ lúc này mới bắt đầu xếp hàng, bất quá, hẳn là thật lâu không có tiến hành dạng này luyện tập, toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Kéo hông. Rất lâu vừa rồi hàng tốt đội, chừng 100 người chia mấy hàng con mèo đứng tại dưới đài cao. Đại nhân, xin mời Trương Bách Thắng xoay người, phi thường cung kính túi đầu không lời, đem đứng tại phía sau hắn Tiết Ngọc Lương mời đến phía trước. Cùng loại Trương Bách Thắng dạng này thối thể võ giả, tâm tính bình thường, ý chí càng chưa nói tới kiên định, căn bản là không có cách chống cự Tiết Ngọc Lương miễn thuật, chỉ cần trong lòng hắn chôn xuống một viên hạt giống, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn, tựa như bây giờ. Tại Trương Bách Thắng bị Tiết Ngọc Lương cải biến sau trong trí nhớ, hắn là Tiết Ngọc Lương an bài tại Thoa Y Địa Độ quân cờ. Dưới đài cao những này tuần đinh không biết nội tình, nhất là Trương Bách Thắng những cái kia tâm phúc, lúc này trên mặt kìm lòng không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh. Trên đài cao, Tiết Ngọc Lương lãng thanh nói ra. Bày trận xuất phát, tiến về từ gia, tra tìm từ gia sổ sách, tìm ra từ gia trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Tiết Ngọc Lương thoại âm rơi xuống, giữa sân an tĩnh ý mắng. Một khắc này, tất cả mọi người đại thụ rung động. Từ gia gia chủ cùng mấy cái luyện khí cảnh võ sư chết tại trong núi, không có nghĩa là từ gia trong vòng một đêm liền sụp đổ. Phải biết, từ gia còn có một người ở nơi khác khi mệnh lệnh. Đây chính là chính thất phẩm quan viên, cái gọi là quan quan cùng nhau vệ cũng không phải hư giả tự sự, cùng loại dạng này nhà quan lại, nơi đó quan phụ mẫu coi như không xuất thủ phù hộ, cũng sẽ không cố ý nhằm vào, làm như vậy khó tránh khỏi sẽ phá hư quý củ. Không có khả năng ngươi không có nhà hương, không có người thân. Kẻ đầu tê, kỳ vô hậu hộ. Không ai nghe lệnh, bọn hắn nhìn phía trên đài cao Trương Bách Thắng, phải biết, Trương Bách Thắng thế nhưng là từ gia con rể. Nhìn cái gì vậy, đều nghe đại nhân. Không nghe hiệu lệnh người, chống lại quân lệnh, chém. Trương Bách Thắng giống lớn một tiếng. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là, Trương Bách Thắng vậy mà nói đến mức này, mọi thứ đều có hắn đỉnh lấy, những này tuần đinh cũng không có chống lại Tiết Ngọc Lương mệnh lệnh, không thế nào chỉnh tề lên tiếng. Sau này, bọn hắn liền theo đuôi tại Tiết Ngọc Lương cùng Trương Bách Thắng sau lưng, cầm đao cầm thương đi ra tuần kiểm ti Bách hộ sở. Xuyên qua Thoa Y Địa Độ đường cái, hướng phía Từ Gia phương hướng đi đến. Từ Gia là Thoa Y Địa Độ đại tộc, cũng không tại Thoa Y Địa Độ trên đường, mà là tại khoảng cách Thoa Y Địa Độ không xa một ngọn núi nhỏ bên dưới, cả tòa núi đều là Từ Gia trang vườn, trong trang viên, tổ từ xây ở thành kia linh tuyển phụ cận. Trang viên có tường vây, phi thường cao lớn. Bất quá, còn chưa tới ổ bảo trình độ. Khi tuần đinh bọn họ đi vào trang viên trước thời điểm, trang viên cửa lớn cũng không đóng lại, Từ Gia đối với người đi đường này không có một chút phòng bị. Dù sao, dẫn đội Trương Bách Thắng là Từ Gia cô gia. Hiện tại, bọn hắn lại đang cử hành tang lễ, đến cúng viếng khách nhân không ít. Người Từ Gia rất nhiều, rất loạn. Khuyết thiếu chủ tâm cốt, không có tổ chức lực, lúc này Từ Gia cũng liền loạn thành hỗn loạn, hoàn toàn không có bình thường chân pháp, đổi thành trước kia, cho dù là người của nha môn, cũng không có khả năng liền lớn như vậy lắp xếp đặt xông vào. Chỉ ít, cũng sẽ có người ra mặt hỏi thăm ý đồ đến. Hiện giai đoạn, gia chủ Từ Thiên Thu cùng Từ Gia mấy cái luyện khí cảnh võ sư hảo thủ gây tại trong núi, lão tổ tông Từ Nguyên Chiêu không biết tung tích, linh truyền chức tổ từ bên cạnh bế quan trong phòng nhỏ không có mờ ai, ai đến nói chuyện. Đây là một vấn đề. Huống chi, trong linh truyền linh ngư biến mất, linh truyền cũng liền không còn là linh truyền, nước suối không còn phát ra hương khí, mà là tản mát ra mùi hôi mùi, đồng thời, cái mùi này còn tại quyết tán bên trong, hiện tại, không chỉ là Từ Gia hậu sơn, liền ngay cả tiền viện cũng có thể ngửi được. Không có linh truyền, cũng sẽ không thể sản xuất linh hữu. Này cũng thôi. Càng thêm nghiêm trọng là, Từ Gia khí vận cùng linh truyền cùng một nhịp thở, khí vận không còn vừa rồi không thể trói buộc linh ngư, để linh ngư đào tẩu. Một cái gia tộc, nếu là không có khí vận phù hộ, tản mát bốn rơi không còn tồn tại còn khá tốt, nghiêm trọng sẽ táng ra bại sản, cả nhà chu diệt. Lúc này, Từ Gia còn sót lại tinh anh cùng các tộc lão ngay tại tổ từ tổ chức hội nghị cấp cao, hội nghị này đã mở một ngày, cũng không có hiệu quả gì. Chương 74, Lập Uy, đầu nhập vào. Chương 74, Lập Uy, đầu nhập vào. Phía trước viện đều là một số ngoại xính cung phụng, cùng Từ Gia hạ nhân. Lòng người bàng hoàng tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đứng ra cho Từ Gia có nổi, ngăn cản lấy triều đình danh nghĩa tiến đến Tiết Ngọc Lương bọn người. Tiết Ngọc Lương một nhóm cũng liền tiến quân thần tốc. Đương nhiên, Tiết Ngọc Lương mang người là đến tra thuế cũng không phải là tịch thu tài sản và giết cả nhà, cho nên mục đích phi thường rõ ràng. Tại Từ Gia trang cửa ra vào cũng liền chia binh hai đường, một đường thẳng đến Từ Gia tiền viện phòng thu chi, đem sổ sách tất cả đều thu bảo, một đường thì đi đến bên cạnh Từ Gia tư nhân bến tàu, nơi đó thả neo thuyền hàng. Từ Gia linh tiểu chính là thông qua bến tàu dọc theo sông nhỏ mang đến Thoa Y Địa Độ, nơi đó cũng có sổ sách, cũng cần đến thu lại. Chuyến này Tiết Ngọc Lương chỉ có một cái mục đích, trả thù Kiêm Lập Uy. Tại Đại Tề Đế Quốc, nếu như không có bối cảnh, muốn trèo lên trên, cần so với cái kia có bối cảnh nền móng người càng thêm cố gắng, nhất định phải lập xuống đại công, nhất định phải cá nhân thực lực cường hãn, còn nhất định phải nắm giữ tốt cái kia độ, không nên đắc tội không thể đắc tội người. Tóm lại, không phải một kiện sự tình đơn giản. Thân là Thoa Y Địa Độ chủ sự, Tiết Ngọc Lương nếu là không có khả năng hoàn thành tra thuế nhiệm vụ, không thể làm ra một phen thành tựu, mà là được ngày nào hay ngày ấy, sống qua đoạn này nhiệm kỳ, đại công cái gì tự nhiên không có duyên với hắn, cũng sẽ tại lại viên trên vị trí này tiếp tục phí thời gian. Tiết Ngọc Lương cùng lại phòng chủ sự từng có ước định, nếu là ở Thoa Y Địa Độ thuận lợi hoàn thành tra thuế nhiệm vụ, liền sẽ đạt được một kiện đại công. Cho nên, Tiết Ngọc Lương nhất định phải tại Thoa Y Địa Độ làm ra một phen thành tích. Hắn đối với Từ Gia tình huống nhất thanh nhị sở, nhưng mà, phần lớn người nhưng lại không biết, còn tưởng rằng Từ Gia là Tam Gia Minh lão đại, vẫn là Thoa Y Địa Độ này, lúc này đến đánh một cái thời gian kém, cưỡng chế Từ Gia một đầu. Hắn cũng liền có thể uy danh truyền xa. Trước mắt xem ra, cũng còn thuận lợi. Tại Từ Gia phòng thu chi, Tiết Ngọc Lương đứng tại cửa ra vào, mắt thấy những cái kia tuần đinh thu thập Từ Gia sổ sách, mà không biểu tình. Hiện tại, hắn đang chờ Từ Gia ứng đối ra sao. Tự nhiên có người tiến về tổ từ báo tin tức. Tiết Ngọc Lương dẫn người tiến vào Từ Gia phòng thu chi thời khắc, tại tổ từ họp Từ Gia cao tầng cũng đã biết, nhưng mà, ứng đối ra sao, lại không có thể được ra đáp án, mỗi người nói một điều, không hình thành nên thống nhất quyết định. Có người đề nghị đem tuần đinh đánh đi ra. Người Từ Gia tự biết Từ Gia sự tình, biết nhà mình đứng trước nguy cơ, nhưng là, người bên ngoài còn không biết, dưới loại tình huống này, đứng trước khiêu khích, tự nhiên muốn lựa chọn cứng đối cứng, như vậy, Từ Gia tên tuổi cũng liền còn tại. Nếu là lựa chọn mềm yếu thỏa hiệp, Từ Gia cũng sẽ biến thành kiềm chi con lửa, khi đó, không biết bao nhiêu manh thú sẽ nhào lên. Chỉ có đem tuần đinh đánh đi ra, duy trì lấy uy danh, về phần có thể hay không bị nha môn trả thù, tiếp tục phái người đi cho ở nơi khác làm quan đại lao ra báo cáo, chỉ cần đại lao ra viết một tấm mẫu giấy trở về giao cho huyện lao ra, việc này hơn phân nửa liền không giải quyết được gì. Đây là phái cấp tiến đường đối, nhưng mà lại không phải chủ lưu. Phần lớn người lựa chọn thỏa hiệp, để một cái có thể nói biết nói người Từ Gia ra mặt, tiến đến cùng Tiết Ngọc Lương giao lưu. Vũ trộm hứa một vài điều kiện cho Tiết Ngọc Lương. Thiên lý làm quan chỉ vì tài, không có không ăn bụng mèo. Chỉ cần Tiết Ngọc Lương thu chỗ tốt, hết thể liền dễ nói. Thiểu số phục tùng đa số, phụ trách cùng nha môn liên hệ từ vạn niên cũng liền nhận nhiệm vụ này, hướng phía trước viện mà đi. Trong đám người, Từ Tử Kiếm trầm mặc không nói. Hắn là người thủ mộ mệnh này, từ Nam Bằng rời đi về sau, hắn liền sẽ trở thành Từ Gia thế hệ này người thủ mộ. Lúc này, hắn ngay tại vận chuyển đồng thuật, quan sát mọi người tại đây tướng mạo khí vận. Suy, suy, đại hung, lao ngục hai hương, họa sát thân. Tổ từ bên trong, bày ở trên bàn thờ những cái kia linh bài đã không có một chút ánh sáng, còn tại thai nghén tổ linh em thần đã chết từ trong trứng nước, nói cách khác, từ ra khí vận không còn, cũng liền không tồn tại cái gì tổ tông phù hộ. Có hắc vụ ở trong phòng giống như rắn du động, người người có phần, cùng hưởng ân huệ. Đồng thuật không có khả năng nhìn chính mình, nhưng là, từ tử kiếm không cần nhìn cũng biết gương mặt chính mình như thế nào, dù sao, hắn kìm lòng không được một trận hãi hùng kiếp đĩa, thỉnh thoảng, liền có đại họa giáng lâm cảm giác sợ hãi hiện hiện. Những người kia còn tại cãi lộn, là từ gia quyền hành. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần ở nơi khác làm quan từ gia lão đại còn tại, coi như khí vận không còn, linh tuyển biến mất, từ gia vẫn có thể tồn tại. Nhưng mà, từ gia lão đại còn có thể làm quan A. Không có từ gia khí vận phù hộ, gặp phản vệ, hắn còn có thể thuận lợi lưu tại trên vị trí kia. Đối với cái này, từ tử kiếm mười. Không cái không tin, hắn phi thường rõ ràng, từ gia xong đời, mà trước đó, chính mình chắc chắn sẽ trước một bước xong đời. Không còn khí vận phù hộ cùng che đậy, tu luyện tà pháp từ tử kiếm cũng liền không cách nào che giấu khí tức tà ác. Đừng nói chấn ma ti người tại thoa y địa độ, liền ngay cả thổ địa miếu đồ đệ kia, hắn hơn phân nửa cũng không gạt được đi. Trốn. Thiên hạ chi địa, đơn giản buông thổ. Khống chế không nổi khí tức của mình, chỗ nào cũng đi không được. Từ tử kiếm rất nhanh có quyết định, hắn cần đầu nhập vào quan phủ, trở thành cái nào đó quan lại thủ hạ, cho hắn làm một số không dành làm sự tình, đạt được đối phương quan khí phù hộ, như vậy, cũng có thể trốn qua một kiếp. Người này. Rất nhanh, từ tử kiếm liền có mục tiêu. Thừa dịp mọi người còn tại cãi lộn, không ai lưu ý đến chính mình thời điểm, từ tử kiếm lặng lẽ chạy ra khỏi hội trường, rời đi tổ tử. Đã có quyết định, vậy liền không cần do dự. Đằng sau, từ tử kiếm rời đi từ gia trang, tại từ gia trang đến thoa y địa độ con đường phải đi qua một nơi nào đó, chờ lấy người nào đó. Tại đầu nhập vào trước đó, hắn chuẩn bị thử một chút đối phương. Đến tột cùng là một cái đại trí nhược ngu cương giả, vẫn là bị người đẩy ra thử quân cờ, đến tột cùng là cái gì chất lượng, thử một lần liền biết. Tiết Ngọc Lương nhìn chằm chằm đối diện Từ Văn Nghiên, trầm mặc không nói. Lúc này, bọn hắn ở vào phòng thu chi sân nhỏ nơi hẻo lánh, một gốc mai thụ đứng ở bên người, cành mai hoành tả, chỉ có lá xanh, không thấy hoa hồng. Mai thụ trước, Từ Vạn Niên trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, chỉ là giới tại nơi đó. Hai tay của hắn hướng phía trước bưng lấy, phía trên để đó một tấm kế đất, đó là Xích Thủy huyện Tây Quan khuyến nghiệp phường một tòa lưỡng tiến tiểu viện. Chương 75, tham dò. Mạo phạm. Chương 75, tham dò. Mạo phạm. Ha ha, Tiết Ngọc Lương cười cười, thu hồi vẻ mặt nghiêm túc. Từ Vạn Niên cảm giác áp lực vô hình từ trên thân rời đi, cứng ở trên mặt dáng tươi cười có sinh cơ, hắn phụ họa nở nụ cười. Lao huynh, tâm ý nhận, bất quá, thứ này ta không thể nhận. Tiết Ngọc Lương khoát tay, nghiêm mặt nói ra. Tiết Mô bất tài, bị huyện lệnh đại nhân biết tại không quan trọng, có thể để bạn đi vào thoa y địa độ, hành động nhất định phải không thẹn lương tâm, bên trên xứng đáng triều đình, bên dưới xứng đáng lê thứ. Lao huynh, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần từ ra tại thuế vụ bên trên không có vấn đề, không có dấu giếm báo trốn thuế, vậy liền vạn sự đại cát. Nhưng là Tiết Ngọc Lương nhìn chằm chằm Từ Văn Niên, thanh âm trở nên càng thêm có lực. Nếu là có chuyện ẩn nào đó ở bên trong, còn xin từ ra tự trọng, sớm ngày thẳng thắn, nếu không, ta chỉ có thể giải quyết việc chung, chớ nói chi không dự. Là Từ Vạn Niên mồ hôi đầm địa, liên tục không ngừng gật đầu. Ta cho các ngươi từ ra 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, gọi có thể quản sự đến thoa y địa độ sự vụ tư gặp ta đằng sau, cũng không có cái gì hàn huyên, Từ Vạn Niên liền rời đi. Từ ra gia chủ còn không có để cử đi ra, hắn không làm chủ được, cần trở về truyền đạt tin tức, mới quyết định. Tiết Ngọc Lương cũng không có tiếp tục lưu lại Từ gia trang. Từ Vạn Niên sau khi đi, hắn cũng liền thu đội mang theo những cái kia tuần đình tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói nên ngang rời đi. Lập y mục đích đã đạt đến. Về phần, trả thuế. Kỳ thật, không có tất yếu kia. Như chính mình là giao tớt, người khác là đặt ở thịt cá trên tất gỗ, tùy ý ngươi xâm lược, như vậy, đến tột cùng muốn giao bao nhiêu thuế còn không phải ngươi một lời quyết chi. Lúc này, Trương Bách Thắng cũng mang theo một đội khác người khiêng đổ đầy sổ sách cái dương từ ra tư nhân bến tàu nơi đó trở về, mọi người tụ tập cùng một chỗ, rời đi từ gia trang, hướng thoa y địa độ phương hướng đi đến. Tiết Ngọc Lương tin tưởng, chuyện này qua đi, chính mình cái này thoa y địa độ chủ sự vị trí xem như ngồi vững vàng. Lúc này, Tuần Linh bọn họ đối với Tiết Ngọc Lương thái độ cũng có rõ ràng biến hóa. Ban sơ, bọn hắn chỉ là xem ở Trương Bách Thắng phân thượng mới vừa nghe làm cho, bây giờ thấy từ gia đối với Tiết Ngọc Lương đều cởi theo, tùy ý hắn từ xuất từ nhập, cũng liền coi hắn là thành rất có bối cảnh đại nhân vật. Bọn hắn một mực cung kính khiêng cái dương, đi theo Tiết Ngọc Lương cùng Trương Bách Thắng sau lưng. Đi đến đại đạo một chỗ chỗ rẽ, tại một cái sườn núi nhỏ bên dưới, Tiết Ngọc Lương cùng Trương Bách Thắng dừng bước. Chỗ góc cua, Từ Tử Kiếm mang nụ cười mặt đứng ở nơi đó. Tiết đại nhân, dừng bước. Tiết Ngọc Lương nhíu nhíu mày. Hắn không phải rất ưa thích có vượt qua bản thân khống chế sự tình xuất hiện, Từ Tử Kiếm xuất hiện, rất rõ ràng chính là đột phát tình huống. Hắn là ai? Tiết Ngọc Lương nhìn qua Từ Tử Kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi. Bẩm đại nhân, vị này là Từ Tử Kiếm, từ ra cửa hàng một cái quản sự, phụ trách linh tiểu buôn bán sự vụ, có thể là vì thuế vụ mà đến một bên. Trương Bách Thắng một mực cung kính đáp. Cùng thuế vụ có liên quan sự tình, xin mời đi sự vụ tư. Tiết Ngọc Lương nhìn về phía Từ Tử Kiếm, lãng thanh nói ra. Đại nhân, ta có chuyện quan trọng khác, muốn xin nhờ đại nhân. Từ Tử Kiếm dáng tươi cười chân thành, ôm quyền con người. Nói đi, Tiết Ngọc Lương khoát tay áo, thái độ không tính chiêu hiền đại sĩ. Đại nhân, nếu không, tìm một cái địa phương an tĩnh. Từ Tử Kiếm nhìn một chút Tiết Ngọc Lương sau lưng những cái kia tổ đình, cười theo. Chần chờ một lát, Tiết Ngọc Lương nhẹ gật đầu. Đi. Trương đại nhân, theo ta cùng một chỗ. Đằng sau, Tiết Ngọc Lương đem Trương Bách Thắng cũng kêu lên. Trương Bách Thắng trúng Tiết Ngọc Lương huyễn thuật, không ai xuất thủ giải cứu lời nói, hắn sẽ bị Tiết Ngọc Lương tại hắn thức hải gieo xuống hư giả tin tức khống chế rất lâu, không biết phải bao lâu đằng sau mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Từ Tử Kiếm nhìn Trương Bách Thắng một chút. Hắn nhận biết đối phương, Từ gia con rể, cưới một người con thứ nữ tử, là Từ gia an bài tại Thoa Y Địa Độ quân cờ. Xem ra, đối phương so với chính mình còn muốn trước một bước phản bội. Hẳn là không biết Từ gia phát sinh biến cố, mà là thuần túy là bị trước mắt cái này không đáng chú ý Thoa Y Địa Độ chủ sự ảnh hưởng. Có việc cầu người, Từ Tử Kiếm cũng không có dị nghị. Ba người rời đi đám người, rời đi đại đạo, đi đến một bên rừng. Đến rừng, tránh đi người không có phận sự. Từ Tử Kiếm hãn nhiên mở ra đồng thuật, mở linh thị, nhìn phía Tiết Ngọc Lương. Trong lời nói thăm dò không có ý nghĩa gì, đó là hư giả thăm dò, rất khó từ trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch được chân chính tin tức, còn không bằng trực tiếp vận chuyển thuật pháp, lợi dụng linh thị rình mò. Từ Tử Kiếm muốn nhìn rõ ràng Tiết Ngọc Lương căn nguyên, đến tột cùng là một cái thối thể cảnh trung niên võ giả, hay là che giấu thực lực. Nếu là người trước, hắn cần đối phương dẫn tiến người sau lưng. Nếu là người sau, hắn có thể lập tức không người lễ bái. Từ Tử Kiếm có tự tin, chính mình dạng này thuật sĩ pháp sư, tuyệt đối là người khác cần nhân tài, tuyệt sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao, các quý nhân cũng thiếu làm công việc bẩn thỉu người. Khi Từ Tử Kiếm vận chuyển đồng thuật, thi triển linh thị, hướng chính mình trông lại thời khắc, Tiết Ngọc Lương trong nháy mắt liền có cảm ứng. Vô tướng diệu hóa thân ứng kích vận chuyển. Cùng lúc, nội tâm có phẫn uất. Hắn không biết đây là Từ Tử Kiếm thăm dò, mà là cho rằng là Từ gia phản kích, muốn ở chỗ này đem chính mình vô thành vô tức chú sát. Vận chuyển công pháp thời khắc, Tiết Ngọc Lương lui về sau hai bước, núp ở Trương Bách Thắng sau lưng, cũng dẫm tại hắn trên bóng dáng mặt. Thần châu khí tức vận chuyển, huyền thuật phát động. Sau một khắc, Trương Bách Thắng hai mắt xích hồng, trước người Từ Tử Kiếm tựa như là giết hắn cả nhà cửu nhân, hắn một tiếng gầm nhẹ, huy quyền nào tới. Trương Bách Thắng nổi lên, Từ Tử Kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Trương Bách Thắng vì sao muốn làm như vậy, vô ý thức làm ra ứng đối, kích hoạt lên bên hông một tấm lá bùa. Một đạo thanh quang từ bên hông hắn bay ra, rơi vào Trương Bách Thắng trên thân. Đây là Từ Tử Kiếm trước đó chuẩn bị xong thuật pháp, hắn cũng không phải là không có làm chuẩn bị liền đến đây gặp Tiết Ngọc Lương. Trương Bách Thắng bị thanh quang bao phủ, sắc mặt dữ tợn, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một cái thanh ý quỷ nằm nhòi trên lưng hắn, thôn vệ lấy tinh huyết của hắn cùng bản nguyên, đồng thời cũng đem Tiết Ngọc Lương huyễn thuật phá. Trương Bách Thắng thanh tỉnh lại, nhưng mà thanh tỉnh không bằng chết lặng. Loại này trơ mắt nhìn thấy sinh mệnh trôi qua cảm giác thật sự là quá thống khổ, nếu không có tự mình trải nghiệm khó có đồng cảm. Tiết đại nhân Từ Tử Kiếm vọng hướng Tiết Ngọc Lương, muốn giải thích. Chương 76, nườm nượp mà tới tại hắn linh thị bên trong, Tiết Ngọc Lương bất quá là một cái thối thể cảnh võ giả, khí huyết chỉ có mấy chục sợi, thực lực so Trương Bách Thắng còn không bằng. Vừa dứt lời, Từ Tử Kiếm đột nhiên cảm thấy con mắt nhói nhói. Linh thị thình lình biến mất, đồng thuật cũng bị sắc bén khí tức đâm rách, hắn chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, có cái gì vô hình sắc bén khí tức xuyên thấu tiến đến, ngay sau đó, hắc ám giáng lâm, Từ Tử Kiếm đã mất đi ý thức, về sau ngã xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời không nhúc nhích nằm, không có sinh cơ. Từ Tử Kiếm quá mức tự cho là đúng, tự cho là chính mình đồng thuật quỷ bí khó dò, coi như mở ra linh thị, bảo bọc Tiết Ngọc Lương, không phải pháp sư thuật sĩ đối phương cũng khó có thể phát giác, không nghĩ tới Tiết Ngọc Lương cũng không phải là võ giả bình thường, vô tướng diệu hóa thân cũng không phải phổ thông võ đạo công pháp, mà là võ đạo thuật pháp cả hai kiêm tu. Đối với linh thị, Tiết Ngọc Lương tự nhiên có thể cảm giác, chỉ là hắn dù sao không phải chân chính thuật sĩ pháp sư, hắn bước vào tu hành ngưỡng cửa thời gian cũng không dài, không biết linh thị tồn tại, phân biệt không ra thuật pháp này có hay không tính công kích, ứng kích phía dưới, kích hoạt lên phản kích bản năng. Đương nhiên, Tiết Ngọc Lương cũng có khắc chế, cũng không có đem phi kiếm thả ra, mà là mượn tới phi kiếm tiêu tán đi ra một tia khí tức, cũng chính là phá không vô hình kiếm khí. Thả ra kiếm khí cũng là thương tới không đến còn tại thai nghén phi kiếm bản nguyên. Chỉ bất quá, kiếm khí thả ra đằng sau, cần lắng đọng một đoạn thời gian, muốn tốt mấy ngày sau mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Cho dù là một sợi kiếm khí, cũng không phải Từ Tử Kiếm tà pháp này sư có thể chống cự. Đồng thuật bị phá, trên thân dấu giếm tà pháp thậm chí không kịp kích hoạt, mi tâm tổ khiếu liền bị phá chống không hình kiếm khí xuyên thấu, bị thương thần thức. Chết, cũng không có. Tiết Ngọc Lương quay đầu nhìn về Trương Bách Thắng. Thanh y quỷ nguyên bản nằm ở Trương Bách Thắng trên thân, thôn vệ lấy huyết đục của hắn, khí huyết, sinh mệnh bản nguyên, Từ Tử Kiếm thân thể ngã xuống đằng sau, thần hồn chuyển di, cũng liền đi tới hắn nuôi nấng thanh y quỷ thân bên trên. Thanh y quỷ ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu thẳng vào trừng mắt Tiết Ngọc Lương. Bám vào Từ Tử Kiếm tàn hồn thanh y quỷ nhếch môi, biểu lộ cực kỳ phức tạp, có cười khổ, có bất đắc dĩ, có bị khuất, có bất mãn, có phẫn nộ, có khủng bố. Bất quá là nghĩ đến đầu nhập vào, bất quá là tiểu thăm dò, vì sao dạng này? Nhưng mà, việc đã đến nước này, đã hóa thân lệ quỷ, cũng chỉ có thể không chết không thôi. Thanh y quỷ trừng mắt Tiết Ngọc Lương, lại tại không ngừng cắn xé Trương Bách Thắng, đem Trương Bách Thắng nguyên thần từ trong thức hải bắt đi ra, nhét vào trong miệng, từng ngụm cắn xé, từng ngụm nhấm ướt, dùng sức ướt. Tiết Ngọc Lương cũng không xuất thủ đi cứu Trương Bách Thắng. Lợi dụng thần châu khí tức tạo dựng miễn trận mê hoặc Trương Bách Thắng thời điểm, Tiết Ngọc Lương nhòm ngó Trương Bách Thắng một số người sinh ký ức, đây là một cái hỏng bỏ đi ra hỏa, có không ít người vô tội chết ở trong tay hắn, cửa nát nhà tan. Tóm lại, chết không có gì đáng tiếc. Lúc đầu, Tiết Ngọc Lương đang suy nghĩ chuyện gì sau xử trí như thế nào tên này. Hiện tại, tùy ý Từ Tử Kiếm tàn hồn hóa thân thanh ý quỷ tướng nó cắn xé, ngược lại là bất đi chính mình không ý chuyện. Cho nên, hắn buông xuôi bỏ mặc. Từ Tử Kiếm vốn là muốn lấy Trương Bách Thắng làm mồi nhử, dẫn Tiết Ngọc Lương chủ động tiến lên, gặp Tiết Ngọc Lương không mắc mưu, đem Trương Bách Thắng nguyên thần sau khi thôn vệ, hắn cũng liền biến thành một đạo thanh quang, hướng phía Tiết Ngọc Lương điện xạ mà đến. Tiết Ngọc Lương đứng tại chỗ, không lúc đích. Hắn không có lựa chọn né tránh, cũng không có vận công nên địch, hai cánh tay rũ xuống trước người, hơi nhếch khóe môi lên, treo một tia cười lạnh. Thanh quang cũng không vọt tới trước người hắn, tại nửa đường liền bắt đầu tán loạn. Hưu, một tiếng kiếm minh. Thanh y quỷ thể bên trong, một đạo phá không vô hình kiếm khí chợt hiện. Từ Tử Kiếm coi là bỏ thân thể, hóa thân thành thanh y quỷ liền có thể thoát khỏi phá không vô hình kiếm khí, chỉ có thể nói hắn đối với phá không vô hình kiếm khí hiểu quá ít, đây cũng không phải là võ đạo công pháp, mà là đến từ hơn 500 năm sau tiên pháp thần thông. Kiếm khí dấu ở hắn tàn hồn bên trong, đồng dạng chuyển rời đến thanh y quỷ nơi nào. Chỉ là Tiết Ngọc Lương không dùng thần niệm khu động, cũng liền một mực lắng động tại thanh y quỷ thể bên trong, lúc này, vừa rồi bộc phát, kiếm quang như mưa, xuyên thấu thanh y quỷ. Trong khoảnh khắc, thanh quang biến thành một sợi khói xanh muốn từ kiếm quang trung giật tràn ra đi, trung quy là phí công, rất nhanh bị kiếm quang cắt chém, khi kiếm quang triệt để tiêu tán trước đó, khói xanh trước một bước hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Lần này, Từ Tử Kiếm là thật chết, chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù có pháp dị sư cử hành chiêu hồn nghi thức, cũng đừng hòng đem hắn tìm trở về, hắn là chân chính hồn phi phách tán. Tiết Ngọc Lương đi đến Từ Tử Kiếm trước thi thể, huy quyền đánh rơi xuống đi, đem mặt đập nát, phá hủy kiếm khí vết tích. Sau này, hắn vừa rồi quay đầu nhìn về ngoài rừng hô to một tiếng, người tới. Thoa y địa độ sự bộ tư. Tiết Ngọc Lương ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau, tay phải chống đỡ cái cằm khuỵu tay trụ tại mặt bàn, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất tại xuất hận. Từ Tử Kiếm âm hồn tiêu tán trước, bởi vì phá không vô hình kiếm khí nội tàng lấy Tiết Ngọc Lương một vòng thần thức, cũng liền nhòm ngó đối phương một số ký ức, mới biết tên này cũng không phải là thích khách, mà là muốn đầu nhập vào tại môn hạ của chính mình, thu hoạch phù hộ. Một trận hiểu lầm. Bất quá, Tiết Ngọc Lương không hối hận làm như vậy. Coi như trước đó biết Từ Tử Kiếm ý đồ đến, hắn cũng không có khả năng mời chào đối phương, phù hộ đối phương, cũng không phải là bởi vì tinh thần bệnh tích sạch sẽ, chán ghét từng làm qua không ít chuyện ác đối phương, đương nhiên, lý do này cũng đã chiếm một chút, nhưng không phải toàn bộ. Chủ yếu là không cần thiết đưa tới phiền phức. Có treo ở thân, lặng yên trở nên cường đại không tốt sao? Căn bản không có tất yếu chuyện hướng kế hoạch, cái thằng kia cũng không có khả năng giống ma chủng như thế mang đến cho mình chỗ tốt, tăng cường thực lực. Lúc này, Từ Tử Kiếm cùng Trương Bách Thắng thi thể bày ở sự vụ tư thiên viện. Chuyện xảy ra đằng sau, Tiết Ngọc Lương phái hai cái tuần đinh tiến về Từ gia trang truyền lại tin tức, với hắn mà nói, đây cũng là một cái nghiền ép Từ gia nhược điểm. Người Từ gia vậy mà giết quan, ý muốn như thế nào? Tự phát? Hay là phía sau có người? Từ gia hà tiện không thể được. Hiện tại, Tiết Ngọc Lương cảm thấy mình tựa như là Khương Thái Công câu cá lại mong có người căn câu, dưới tình huống bình thường, dưới mông vị trí này ngồi ổn. Chương 77, nạp thuế, vận ngân chương 77, nạp thuế, vận ngân ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân run rợn, đi tới cửa chậm lại, đứng tại cửa ra vào, sau đó, mở cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Rất có lễ phép thôi. Trước đó đúng vậy dạng này, tất cả đều là từ xuất từ nhập. Tiến đến. Tiết Ngọc Lương hô một tiếng, thân thể ngửa ra sau, tựa ở ghế bành trên ghế dựa. Một cái tuần đinh đội trưởng có người, một mực cung kính đi đến, sau khi đi vào, tiên triều Tiết Ngọc Lương không người hành đại lễ, lúc này mới nói chuyện. Đại nhân, Lâm gia tân nhiệm gia chủ Lâm Cư Chính đến đây bái kiến đại nhân, hắn mang đến một chiếc xe ngựa, cũng mang đến sổ sách, nói là giao nạp hơn nửa năm tiền thuế a. Tiết Ngọc Lương đứng người lên. Tiền thuế một năm giao nạp 2 lần, cuối tháng 6 cùng cuối tháng 12, hiện tại bất quá là tháng 5, Lâm gia lại sớm giao nạp hơn nửa năm tiền thuế, phi thường có thành ý xem ra, đập núi chấn hổ hữu dụng. Chính mình không đi qua Từ gia một chuyến, một ngày này Thái Dương cũng còn không có xuống núi, liền có người chủ động tới cửa, hay là ba nhà Minh Lâm gia, xem ra hẳn là nhận được tiếng gió, đây là tới giao nạp nhập đội. Quý khách tới cửa, từ nên đón, đi thôi. Tiết Ngọc Lương cười cười, chuyển qua bàn, đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, lại có một người vượt qua cửa viện đội vã đi đến, nhìn thấy Tiết Ngọc Lương, đội vàng không người hành lễ, vừa cười vừa nói: đại nhân, Bành gia tân nhiệm gia chủ Bành Thuận đến đây tiếp đại nhân, nói là muốn sớm giao nạp năm nay hơn nửa năm tiền thuế đứng tại Thoa Y Y Độ sự vụ ti môn miệng. Tiết Ngọc Lương đưa Tiễn Lâm gia cùng Quách gia hai cái tân nhiệm gia chủ, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Tại phía sau hắn, mấy cái tuần kiểm ti đội trưởng không nói tiếng nào đứng đấy. Tiết Ngọc Lương không nói gì, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Tiết Ngọc Lương ở trong lòng cười cười. Cấp dưới câm như hến, nơi đó Hào Cường nhìn xem ánh mắt, bồi tiếp coi chừng, e sợ cho không cẩn thận nói nhầm đắc tội chính mình. Đây mới là làm quan ý nghĩa a. Lần này thu thuế, là hai nhà chủ động nộp lên trên, sổ sách cái gì cũng có, bất quá, Tiết Ngọc Lương không có nhìn kỹ, mà là trả cho hai vị gia chủ, bởi vì hai nhà này giao thu thuế, cùng những năm qua so sánh, cũng so tăng lên 1/3. Xem như thành ý chăn đầy. Phần này công trạng chỉ cần đưa trước đi, thành công sống qua một năm này, Tiết Ngọc Lương cũng liền có thể thu hoạch được một kiện đại công. Đương nhiên, thế sự không có khả năng một mực thuận buồm xuôi gió. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm gia gia chủ Lâm Cư Chính đi thẳng vào vấn đề nhắc nhở Tiết Ngọc Lương, để hắn coi chừng thủy tặc như ong vỡ tổ. Như ong vỡ tổ là Xích Thủy huyện nổi danh tội phạm. Hết thể có 5 cái luyện khí cảnh cấp bậc võ sư đầu mục, Vũ Dương gia là một cái người thọn, tự xưng họ Bàng, là 200 năm trước lật út Bàng gia hậu đại, cùng Từ gia có thủ không đợi trời chung, bởi vậy, như ong vỡ tổ thường xuyên tại Thoa Y Địa độ hoạt động. Hàng năm đều sẽ náo một ít chuyện đi ra. Chẳng lẽ lại chính mình còn muốn đi tiêu phỉ? Tiết Ngọc Lương trầm mặc xoay người, chuyện vụ chỗ hậu viện đi đến, hắn đi qua đằng sau, những người khác vừa rồi không còn con người, ngẩng đầu lên, đồng thời quay người, đi theo Tiết Ngọc Lương sau lưng đi vào. sự vụ phòng tư khố bên trong để đó mấy dương bạch ngân tiền thuế. Tuần Đinh chia làm 3 tiểu đội, thay phiên thủ hộ lấy khố phòng. Đêm nay, bọn hắn đều chỉ có thể ở tại sự vụ tư, không có nhiều như vậy giường, chỉ có thể ngả ra đất nghỉ ở trên mặt đất mà ngủ. Trước khi trời tối, mây tàn treo ở bầu trời phía tây, chính một chút xíu bị tái nhợt sắc từng bước xâm chiếm. Tiết Ngọc Lương không có đoán sai, người của Từ gia tại trước khi trời tối đi tới sự vụ tư, người dẫn đội chính là Từ Văn Nghiên, làm gia chủ đời trước Từ Thiên Thu bảo đệ, hắn bị đề cử là Từ gia Lâm thời gia chủ, chỉ cần ở nơi khác làm quan Từ gia lão đại đồng ý, liền có thể chuyển chính thức. Cùng Lâm gia, Quách gia một dạng, Từ gia cũng đánh xe ngựa đến, trên xe ngựa để đó mấy miệng dương bạc, bên trong đầy bạch ngân. Từ gia thành ý càng lớn, cùng những năm qua so sánh, tiền thuế cùng so tăng lên gấp đôi. Từ gia lần nữa đưa lên khuyên nghiệp phường lượng tiến tiểu viện khế đất, đồng thời cho Tiết Ngọc Lương một hộp nhỏ thỏi vàng. Tiết Ngọc Lương vẫn cự tuyệt. So với tiên pháp thần thông pháp khí pháp bảo các loại, xuất hiện cùng vàng bạc có liên quan cơ duyên càng tấp nập, cho nên hắn không thiếu tiền. Mặt khác, hắn hiểu được Từ gia khí vận không còn, sắp lật úp. Tiết Ngọc Lương đương nhiên sẽ không vì chỉ là tiền tài mà chọc phiền phức. Tiền tài đưa không đi ra, Từ Vạn Niên rất thất vọng, bất quá, hắn tới mục đích xem như là đến, bởi vì tiền thuế so những năm qua nhiều giao gấp đôi, từ tử kiếm giết quan hành vi cũng liền biến thành hắn cùng Trương Bách Thắng ở giữa ân oán cá nhân. Thân thích ở giữa có bẩn thỉu, nhất thời không cam lòng, không thể khống chế lại cảm xúc, vừa mới xảy ra như thế bi kịch. Đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, mượn Từ gia lập uy thuận lợi nhận được tiền thuế, mục đích cũng liền đạt đến, không cần thiết đối với Từ gia đuổi đánh tới cùng. Đằng sau, chỉ cần ở bên cạnh ăn dưa xem kịch liền có thể. Ngồi xem hắn lâu sập. Trời tối xuống tới, mặt trăng lên không, trên không trung một chút xíu di động, rất mau tới đến trung thiên phía trên, bị mây đen ngăn che, thiên địa lập tức bị bóng tối bao trùm. Tiết Ngọc Lương không có ở trong phòng. Tại sự vụ tư trong kho hàng để đó tầm 10 miệng dương bạc, bên trong ngân lượng giả bộ tràn đầy, cộng lại, hết thảy có mấy ngàn lượng, nhiều bạc như vậy, tim của hắn lại lớn, cũng không có khả năng tại trên giường an tâm nhập động. Lúc này, Tiết Ngọc Lương tại sự vụ tư bên ngoài viện tuần hành. Trong thức hải ma trùng, để hắn tự mang che giấu khí tức, thân hình khuôn mặt cũng có biến hóa, biến thành một cái xa lạ trung nhân nhân. Không có phát hiện không ổn đằng sau, hắn ẩn thân tại Thoa Y Địa Độ cổ lâu. Cổ lâu cao ngất tại Thoa Y Địa Độ chính giữa, bốn phía là một cái quảng trường nhỏ, đứng tại cổ lâu mái nhà, tầm mắt phi thường khoáng đạt, có thể nhìn thấy Thoa Y Địa Độ sự vụ tư sân nhỏ, nếu là có người muốn thừa dịp bóng đêm đến đây cướp bóc tiền thuế, Tiết Ngọc Lương tại cổ lâu bên trên có thể nhìn một cái không sót gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, mặt trăng đông nhiên giấu ở mây đen phía sau, đông nhiên chui ra mây đen, bóng đêm lúc sáng lúc tối, thời gian dần qua, trời đã sáng. Nhanh hừng đông thời điểm, Tiết Ngọc Lương rời đi cổ lâu, khôi phục lúc đầu khuôn mặt, về tới Thoa Y Địa Độ sự vụ tư. Một đêm vô sự. Thoa Y Địa Độ bến tàu. Tuần kiểm ti bách hộ có một cái độc lập bến tàu, bỏ neo quan thuyền chỗ, trấn ma ti phủ thuyền tới đến Thoa Y Địa Độ cũng là dừng sát ở nơi này. Hiện tại, bến tàu nơi đó thả neo một chiếc thuyền lớn, đầu thuyền có tuần kiểm ti cờ hiệu. Trên bến tàu, Tuần Linh bọn họ mặc áo giáp, cầm đao thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 78, hóa thân người khác, đại khai sát giới. Chương 78, hóa thân người khác, đại khai sát giới. Từng thanh dương bạc từ trên xe ngựa bị khiên xuống tới, hai cái Tuần Linh giơ lên băng cầu, sau đó đưa vào khoang thuyền. Tiết Ngọc Lương đứng ở đầu thuyền, nhìn đây hết thảy. Hôm nay, hắn muốn áp lấy nhóm này bạc vụn trở về Xích Thủy huyện, đưa vào huyện nha hộ phòng nhà kho, hoàn thành Thoa Y Địa Độ hơn nửa năm linh tiểu thuế giao nạp. Nhiều như vậy ngân lượng đặt ở sự vụ tư không thế nào an toàn. Hắn không có khả năng mỗi lúc trời tối đều không ngủ được tự mình tuần tra ban đêm. Tiền thuế thứ này, nhất định không có khả năng trì hoãn giao nạp, trước thời gian nạp thuế nhưng không có vấn đề. Tuần Linh bọn họ bận rộn một trận, đem tiền thuế tất cả đều chuyển vào khoang thuyền, tuần kiểm ti chiến thuyền đều hướng trầm xuống không ít, tuyến nước ăn rất sâu. Lần này, trừ đưa tiền thuế trở về giao nạp, Tiết Ngọc Lương cũng muốn về nhà. Trước mấy ngày, hắn tại bia đá nơi đó, xuyên thấu qua tàn kiếm thôn vệ không ít khí vận, chết tại ma chủng dưới tay những cái kia trấn ma ti thành viên, bọn hắn bị trộm đi khí vận lại bị Tiết Ngọc Lương thu hồi lại, xuyên thấu qua vô tướng diệu hóa thân có thể chuyển đổi. Giết quan đoạn bận, phải bị phản vệ. Nhưng là, cũng không phải là tự mình độc thủ, mà là đen ăn đen, cái này phản vệ cũng liền không tồn tại, cho nên, Tiết Ngọc Lương có thể sử dụng những cái kia khí vận. Hắn không có giữ lại chính mình dùng. Không biết nữ nhi hiện tại thế nào, tại thế giới của nàng bên trong, Liêu Thần có phải hay không còn tại phù hộ lấy nàng. Nghĩ đến đây, Tiết Ngọc Lương liền lòng chỉ muốn về. Chỉ chốc lát, chờ ngân lượng cùng một tiểu đội tuần đinh thuyền lớn liền rời đi bờ sông, mũi thuyền ăn gió, hướng phía xa hà trung tâm đang đi. Thuận dòng quan hệ, thuyền hành rất nhanh, cũng liền lao vùn vụt như tiễn. Không bao lâu liền tới đến hẻm núi, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại miệng hẻm núi, thuyền nhỏ đầu thuyền có người tại huy động hồng kỳ. Lay động hồng kỳ đại biểu tại trong hạp cốc có thuyền lớn tại đi ngược dòng nước lên, cần các loại chiếc kia đi ngược dòng nước thuyền lớn ra hạ cầu, bên này thuyền mới có thể đi vào, hẻm núi chật hẹp, dù không được hai chiếc thuyền lớn giao thoa mà qua. Thuyền lớn cũng liền hướng một bên khúc sông tới gần. Khúc sông chỗ, mọc đầy cỏ lau, là một cái bùi cỏ lau. Bởi vì thường xuyên vận dụng nhân lực thanh lý nước bùn nguyên nhân, khúc sông tương đối sâu, như một loại nội hà thuyền còn có thể đỗ. Thuyền lớn lái vào khúc sông, hạ mỏ neo thuyền, ngừng lại. Hiu. Trong bụi cỏ lau, truyền đến chói tai đồng tiếng còi. Cỏ lau lay động, từng cái thuyền nhỏ từ trong bụi cỏ lau tỏa ra, từ bốn phương tám hướng hướng thuyền lớn xông tới, như ong vỡ tổ. Tuần Đinh đội chính bạn thế vĩ la thất hành. Tuần kiểm ti ở đây, trên thuyền có con lại, các ngươi chớ có lô mãng, muốn giết quan tạo phản, coi chừng chém đầu cả nhà. Sừng sốt một lát, hắn vừa rồi hướng những cái kia trên thuyền nhỏ thủy tặc lớn tiếng gào thét. Thủy tặc sở dĩ là thủy tặc, cướp bóc mục tiêu phần lớn là thương thuyền, rất ít chạy quan thuyền mà đến, người sau tương đương với tạo phản. Nhất là loại này vận chuyển đại bút tiền thuế quan thuyền. Một khi tiền thuế bị cướp, áp thuyền lại viên bị giết, đừng nói tại Xích Thủy huyện, liền liền tại Trường Hà quận đều xem như tất phá đại án, quan phủ nha môn tuyệt đối sẽ xuất động một số đông người lực vật lực, trắng trợn điều tra, phải tất yếu truy cứu tới cùng. Thủy tặc như ong vỡ tổ có thể tại Xích Thủy Hà tàn phá bừa bãi, nguyên nhân kỳ thật tương đối phức tạp. Nhóm này thủy tặc phía sau có người, đại đa số hào cường thế gia, dù là tại trong huyện thanh danh phi thường lương thiện, sửa cầu bổ đường, cứu tế già yếu, ở sau lưng đều có một ít không ra gì ô trọc sự tình cần phải đi làm. Như ong vỡ tổ bí mật liền tại tiếp công việc như vậy. Đánh cái so sánh, nếu là có từ bên ngoài đến quá giang long muốn đến Xích Thủy huyện làm ăn, trở ngại đối phương tên tuổi, nơi đó địa đầu xà không dám không nghe theo. Sau đó, thủy tặc như ong vỡ tổ đằng chẳng thời cơ đã đến. Ngươi là tới làm buôn bán, không có cả ngày phòng trộm đạo lý. Nhất là kẻ ngoại lai, chưa quen cuộc sống nơi đây, coi như đưa mẫu giấy cho nơi đó nha môn chủ quan cũng hạ lệnh tiêu phỉ, nhưng mà phụ trách tiêu phỉ trùng quy là dân bản xứ, cùng gia tộc quyền thế liên lụy rất rộng, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Khi thu hoạch không bằng bỏ ra lúc, chỉ có thể kịp thời cắt lỗ. Thế là quá giang long cũng liền xám xịt rời đi. Đạo lý này vạn thế vĩ phi thường minh bạch, cho nên khi hắn nhìn thấy đám người này rõ ràng chạy trên thuyền tiền thuế mà khi đến, vừa rồi sửng sốt một lát, không dám tin vào hai mắt của mình, phía sau gào thét cùng nói là cảnh cáo không bằng nói là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Quả nhiên thuyền nhỏ vẫn vội vàng chạy tới, giống chim én bình thường khinh linh tại trong bụi cỏ lao trượt, từ ba phương hướng hướng tuần kiểm ti thuyền lớn xuống tới. 7, 8 con thuyền nhỏ, mỗi chiếc trên thuyền nhỏ có 5-6 người, cũng liền 40, 50 người, mà trên thuyền lớn chỉ có một đội tuần đinh, tăng thêm Tiết Ngọc Lương cũng mới 10 người, trong đó võ giả chỉ có Vạn Thế Vĩ cùng Tiết Ngọc Lương, còn lại tuần đinh đều là người bình thường, mà đối diện tặc tử khí huyết tràn đầy người chỗ nào cũng có, tối thiểu mười mấy võ giả. Đào tẩu, thuyền lớn đã dừng lại, coi như thu mỏ neo thuyền cũng muốn hoa một đoạn thời gian, cái gọi là thuyền đại nạn bay đầu đã là như thế. Nên địch nhiều ta ít, đánh như thế nào? Đầu hàng. Chuyện lớn như vậy, thủy tặc bọn họ khẳng định không dám để lại người sống, đầu hàng cũng là một con đường chết. Mắt thấy những cái kia thuyền nhỏ càng ngày càng gần, Vạn Thế Vĩ nội tâm tạm niệm mọc thành bụi, tại trong đen kịt một màu không cách nào tìm tới đường ra, mồ hôi trên mặt như suối tuôn ra, một trái tim phảng phất muốn từ yết hầu đụng tới bình thường. Sau lưng có cấp dưới đang nói chuyện, hắn không nghe rõ ràng. Nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía cấp dưới. Đội trưởng, Tiết đại nhân đâu? Cấp dưới xé cổ họng hô. Tiết đại nhân. Đối với áp thuyền chính là Tiết đại nhân, là có thể áp chế Trương Bách Thắng cường giả, hắn cũng là người dẫn đội, nên hắn đến quyết định làm thế nào. Tại sắp cập bờ thời điểm, Tiết đại nhân liền về khoang thuyền đi, nói là tối hôm qua gác đêm mệt mỏi, phải ngủ một hồi, để cho chúng ta không nên quấy rầy một cái khác tuần đinh lớn tiếng nói. Vạn Thế Vĩ liên tục không ngừng quay đầu, ánh mắt ở đầu thuyền liếc nhìn, cũng không có nhìn thấy Tiết Ngọc Lương, nói cách khác, Tiết Ngọc Lương vẫn trốn ở trong khoang thuyền, đại khái còn tại ngủ say, cũng không biết phát sinh muốn mạng sự tình. Nhanh Vạn Thế Vĩ thanh âm cắm ở hết hầu, chưa từng lối ra. Hắn ngửa đầu, nhìn qua phía trên, nháy mắt một cái không nháy mắt, một mặt chấn kinh, mặt khác tuần đình cũng theo hắn nhìn đi qua. Tại thuyền lớn trên cột buồm đầu, chẳng biết lúc nào, một người áo đen một chân đứng ở nơi đó, đón gió mà đứng, đại khái hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tóc rối tung, trên trán cột một đầu dây của tóc, ngũ quan chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Chương 79, Miếu Hoang, Thần Tôn, 1, chương 79, Miếu Hoang, Thần Tôn, 1, người này tự nhiên là Tiết Ngọc Lương. Vô tướng diệu hóa thần thông vận chuyển, cũng liền dựa theo tâm ý của hắn cải biến thân hình cùng diện mạo, biến thành tiếp trước thần điêu đại hiệp cổ tử bộ dáng. Giờ khắc này, liền ngay cả khí tức thần hồn cũng cùng nguyên bản hắn hoàn toàn khác biệt. Không ai sẽ đem trên cột buồm hắn cùng trung niên lại viên Tiết Ngọc Lương liên hệ với nhau. Tại Vạn Thế Vĩ trong mắt, hắn là thủy tặc tiên phong, tối thiểu cũng là luyện khí cảnh võ sư, không phải vậy, không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại địa phương như vậy. Ý nghĩ này cùng một chỗ, cả người hắn hư thoát, sủi lơ trên mặt đất, lâm vào triệt để tuyệt vọng. Tiết Ngọc Lương đứng tại trên cột buồm, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lướt qua những cái kia thuyền nhỏ rơi vào bụi cỏ lau chỗ sâu, tại khoảng cách khúc sông cách đó không xa, đại khái khoảng trăm trượng, có vẻ như có khí tức cường đại đang tràn ngập, có cao thủ tại áp trận. Hít sâu một hơi, Tiết Ngọc Lương từ trên cột buồm nhảy xuống, như đại điểu phi hành trên không trung, hướng phía một chiếc sắp dựa sắt vào thuyền lớn thuyền nhỏ bay đi. Đứng tại thuyền nhỏ phía trước cái kia thủy tặc, trong miệng ngậm lấy hoành đao sống đao, chống ra hai tay, tùy thời đều chuẩn bị leo trèo mà lên. Ở bên người hắn, một cái khác thủy tặc nắm lấy cung tiễn. Vốn là các đồng bạn lên thuyền thời điểm bắn tên, ngăn cản người trên thuyền, hiện tại nhìn thấy Tiết Ngọc Lương đại điểu bình thường từ thuyền lớn trên cột buồm hướng phía chính mình chiếc này thuyền nhỏ rơi xuống, cũng liền cải biến kế hoạch, buông ra dây cùng, một tiện hướng không trung Tiết Ngọc Lương phong tới. Chậm, quá chậm. Vô tướng diệu hóa thân vận chuyển phía dưới, bay tới mũi tên tại Tiết Ngọc Lương trong mắt liền chậm đáng sợ, đợi mũi tên bay đến trước mặt, đưa tay chụp tới, cũng liền giữ tại ở trong tay, sau đó, thuận tay hướng phía dưới hất lên, mũi tên phá không, phát ra chói tai gào thét. Trong tiếng thét gào, lúc trước bắn tên cái kia thủy tặc ngựa đầu liền ngã. Tiết Ngọc Lương ném trở về mũi tên đính tại mặt của hắn, xâm nhập xương sọ, đâm rách não hoa, chết đến mức không thể chết thêm. Trong miệng ngậm lấy sống đao thủy tặc đội vươn tay cầm đao, muốn rút đao hướng không trung Tiết Ngọc Lương chém tới. Chậm. Động tác của hắn quá mức chậm chạp. Còn chưa từng vung đao, Tiết Ngọc Lương cũng đã rơi xuống, một quyền đánh tới, quyền cương rời đi nắm đấm một thước có thừa, đem cái kia thủy tặc đầu đánh nát. Sau đó, Tiết Ngọc Lương rơi vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không từng có mảy may lay động, vẫn như cũ bảo trì bình thường tốc độ. Tiết Ngọc Lương đưa tay chụp tới, đem hướng mặt sông ngã xuống thủy tặc trong tay hoành đao đoạt lấy, hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Trên thuyền nhỏ còn lại thủy tặc phản ứng lại, từng cái sắc mặt dữ tợn, phát ra quái khiếu, cầm đao hướng Tiết Ngọc Lương vào tới, liền muốn liều mạng. Đáng tiếc, kẻ yếu đối mặt cường giả, coi như muốn liều mạng cũng là hy vọng xa vời. Giữa một hơi, Tiết Ngọc Lương vung ra ba đao, đao cương tung hành, giống như giải lụa. Trên thuyền nhỏ còn lại ba cái thủy tặc trên thân liền nhiều hơn một đạo thước bao dài vết thương, sâu đạt một thước, riêng phần mình lảo đảo hai bước, chìm vào trong sông. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Tiết Ngọc Lương dưới chân thuyền nhỏ phá xuất một cái độc lớn, hướng một bên là úp. Hắn đã bay lên, dán mặt sông, như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía chiếc thứ hai thuyền nhỏ chạy gấp mà đi. A! Phía trên thủy tặc phát ra chói tai lại kinh hoàng gầm rú. Thủy tặc hoàn toàn chính xác nhiều người, 40, 50 người dáng vẻ. Nhưng mà, đây là đang trên nước, mỗi chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể ngồi 5-6 người, vượt qua nước ăn qua sâu dễ dàng là úp. Ở trên mặt nước, thuyền nhỏ lại không cách nào tụ tập cùng một chỗ, không có khả năng giống ở trên lục địa như thế tập kết bảy trận, nhiều người cũng vô dụng, bất quá là năm bè bảy mảng. Mặc dù mỗi chiếc trên thuyền nhỏ cũng có thối thể cảnh võ giả áp trận, nhưng là đứng trước thực lực so với bình thường luyện khí cảnh trung kỳ còn cường đại hơn Tiết Ngọc Lương, cũng liền dễ dàng sụp đổ. Trên cơ bản, thời gian mấy hơi thở liền sẽ toàn bộ bị chém giết. Tới về sau, thủy tặc bọn họ đã sợ vỡ mật. Xa một chút thuyền nhỏ đã thay đổi phương hướng, không còn hướng thuyền lớn chạy tới, mà là hoảng hốt chạy bừa chui vào bụi cỏ đau. Có chút thuyền nhỏ cách rất gần, không cách nào quay đầu. Trên thuyền thủy tặc tại Tiết Ngọc Lương giết tới trước đó, vượt lên trước nhảy vào trong nước, tù lặn rời đi. Vạn Thế Vĩ lại còn xuống tới. Hắn cùng Tuấn Đinh bọn họ nằm sấp mạn thuyền, nhìn qua người xa lạ kia đại khai sát giới, giết đến những cái kia thủy tặc hoa rơi nước chảy. Qua trong giây lát, nửa nén hương công phu dáng vẻ, thủy tặc bọn họ chết thì chết, trốn thì trốn, trên mặt nước không người thuyền nhỏ tự hành. Đối mặt đào tẩu thủy tặc, Tiết Ngọc Lương cũng không có chém tận giết tuyệt. Hắn ngược lại là bắt sống một cái thối thể cảnh võ giả thủy tặc, lại tiêu hao một chút thận châu khí tức, thi triển huyết thuật, muốn từ thủy tặc nơi đó thu hoạch được tổ chức cướp bóc tiền thuế phía sau màn thủ lĩnh, để biết được trận tướng. Nhưng mà hắn không thu hoạch được gì. Cái này thối thể cảnh võ giả, thủy tặc bất quá là kiêm chức. Bình thường tại một cái gia tộc quyền thế nơi đó làm hộ vệ, không có thu đến nhiệm vụ trước đó, cũng chính là một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, cùng những người khác không hề có sự khác biệt. Chỉ có nhận được nhiệm vụ, vừa rồi hóa thân thành thủy tặc, đi vào điểm tập kết, đi theo đường ra đi cướp bóc. Lần này cũng là như vậy. Tổ chức lần này cướp bóc tam đường ra, Mạc Văn Sĩ bảo mang theo mặt nạ đồng xanh, tại Như Ong Vỡ Tổ bên trong có lấy một cái ngoại hiệu, được xưng là thư sinh. Như Ong Vỡ Tổ năm cái đường ra, chỉ có ngũ đường ra ngoại hiệu người thọt bảng thanh vân là minh bài, còn lại bốn người không ai biết là ai. Liền giống bị Tiết Ngọc Lương bắt sống, cái này thủy tặc một dạng, trên mặt nổi đều có thân phận khác. Tam đương gia mặc dù tổ chức lần này cướp bóc, nhưng lại chưa tại trên thuyền nhỏ, mà là tại trên bờ trong bụi lau sậy áp trận. Tiết Ngọc Lương không có tiếp tục lại tìm khác thủy tặc xác nhận. Những người này che mặt đi ra ăn cướp, không lệch mấy đều là dạng này, không cần thiết lãng phí nữa thận châu khí tức. Đem cái kia thủy tặc đầu vặn đến gương mặt hướng về sau cõng, Tiết Ngọc Lương bước xuống cái thằng kia, hướng phía trên bờ chạy vội đi qua. Mũi chân của hắn tại cỏ lau cỏ ngọn cỏ bên trên một chút, liền có thể mượn lực hướng về phía trước, thừa phong đồng dạng tại trên cỏ lau không chừng. Tại Vạn Thế Vĩ bọn người trong mắt, đây mới thật sự là bay trên cỏ. Rất nhanh, Tiết Ngọc Lương liền đi tới trong bụi cỏ lau một chỗ đất trống tại trên một sườn đất nhỏ, xuyên thấu qua bụi cỏ lau có thể rõ ràng mà nhìn thấy khúc sông bên trong đỗ lấy thuyền lớn, lúc trước, Như Ong Vỡ Tổ tam đương gia thư sinh hẳn là ngay ở chỗ này áp trận. Chương 80, Miếu Hoàng, Thần Tôn 2, chương 80, Miếu Hoàng, Thần Tôn 2, bất quá, Tiết Ngọc Lương lúc chạy đến, đã không có mưa hay. Người thư sinh kia quan sát chỉ chốc lát, nhìn chăm chú lên Tiết Ngọc Lương đại khai sát giới, có lẽ là không có lòng tin tất thắng. Tại thủy tặc bọn họ triệt để sụp đổ trước đó, hắn cũng đã rời khỏi nơi này, giống hoàng hạc một đi không trở lại. Cái thằng kia mới là hắc thủ phía sau màn, hoặc là hắc thủ phía sau màn một quân cờ. Nơi này đã từng có thật nhiều người tại, khí tức vô cùng hỗn tạp, coi như Tiết Ngọc Lương tăng cường ngũ giác, thần niệm cũng có tăng cường, cũng không có cách nào phân tích những khí tức này, sau đó tìm tới tam đương gia thư sinh hành tung. Hắn nhíu nhíu mày, quay người về tới bùi cỏ lau. Kết thúc, còn sống. Vạn Thế Vĩ nhìn qua tại mặt sông đảo quanh trống rỗng mấy chiếc thuyền nhỏ, nhìn những thi thể này tại trong bụi cỏ lau chợt phù chợt chìm. Hướng phía hạ du lướt tới, hắn nháy mắt, đôi trước mắt đây hết thảy cũng không có thực cảm giác. Cái kia khuôn mặt thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi là ai? Vì sao muốn xuất thủ tới cứu chúng ta? Vạn Thế Vĩ nghĩ mãi mà không rõ. Đại nhân, nhanh đi đem Tiết đại nhân đánh thức. Vạn Thế Vĩ lúc này mới nhớ tới Tiết Ngọc Lương, bận điệu phân phó bọn thuộc hạ tiến về khoang thuyền. Đúng lúc này, mặc lại viên áo choàng Tiết Ngọc Lương ngáp từ trong khoang thuyền đi ra, một mặt mắt buồn ngủ lơ lỏng, một bộ không có ngủ đủ bộ dáng. Phát sinh cái gì? Ồn ào như thế? Tiết Ngọc Lương nghiêm mặt nói ra, một mặt bất mãn. Đại nhân Vạn Thế Vĩ bước lên phía trước một bước, không mình hành lễ, một mặt sợ hãi lòng vẫn còn sợ hãi đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Tiết Ngọc Lương chạy vội tới mạn thuyền, nằm sấp mạn thuyền nhìn ra phía ngoài nhìn. Hắn xoa xoa trên trán thấm ra vết mồ hôi, quay đầu nhìn về Vạn Thế Vĩ hô, thất thần làm gì, không trả nổi neo lái thuyền đại nhân, vị kia xuất thủ cứu chúng ta đại hiệp vẫn chưa về. Vạn Thế Vĩ nhẹ nhàng nói ra. Ngươi biết? Tiết Ngọc Lương ngắm hắn một chút. Không biết. Vạn Thế Vĩ liên tục không ngừng lắc đầu, đầu vung đến tựa như một trống lúc lắc. Đã ngươi không biết, ta cũng không biết, người ta xuất hiện ở đây có mục đích gì cũng không biết, chờ hắn làm gì? Tiết Ngọc Lương cười lạnh một tiếng. Đại nhân, nhỏ có lỗi, đại nhân, vạn phần thật có lỗi. Vạn Thế Vĩ vội vàng không người nói ra. Sau đó, xoay người, đối với thủ hạ bọn họ hô. Chúng tiểu nhân, còn không mau một chút nổ neo, dương buồm lái thuyền. Tới gần hẻm núi có dốc đứng ngọn núi. Tại dưới ngọn núi có một mảnh bãi đá vụn, tại trong rừng đá có một số phi thường động vật bí ẩn. Bên trong một cái động vật cửa vào, một cái mang theo mặt nạ đồng xanh mặc văn sĩ bào người xuất hiện ở nơi đó. Hắn đi tới cửa động phụ cận, cũng không thẳng tiến vào cửa hang, mà là đứng tại cách đó không xa đứng đấy, giống như là đang đợi lấy ai. Trong lúc bất chợt, tại trước mắt hắn có sóng linh khí. Động vật cửa vào có hào quang bảy màu lấp lóe, quang mang qua đi, cửa hang biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái thẳng đứng hướng phía dưới chỗ trống, đen nhánh ánh mặt trời chiếu xuống đi cũng không gặp được đáy, nếu là rơi xuống dưới, không biết bao lâu mới có thể rơi xuống lòng đất. Trống rỗng bên cạnh cách đó không xa, nguyên bản trống rỗng địa phương lại nhiều hơn một cái miếu hoang. Lao tam, thất bại. Trong miếu đổ nát, truyền đến thanh âm khàn khàn. Đúng vậy, lão đại. Văn sĩ không người đáp, thất cung thất kính. Xảy ra chuyện gì? Trong miếu đổ nát thanh âm khàn khàn hỏi. Có cái luyện khí cảnh tam trọng thiên võ sư giấu ở trên thuyền, xuất thủ ngăn trở chúng tiểu nhân, trên người của ta mang theo thần tôn ban thưởng linh phụ không gió tự cháy, cho ta báo động, ta hẳn không phải là người kia đối thủ, cho nên văn sĩ một mực không người nói ra. Nếu là thần tôn cảnh báo, có thể thông cảm được, bất quá lao tam, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, cần tiếp nhận trách phạt, vào đi, ngoan ngoãn hướng thần tôn dâng ra tín ngưỡng của ngươi, rộng mở thần hồn của ngươi. Miếu hoang thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Là, văn sĩ cúi người, quỳ rạp xuống đất. Sau đó, cứ như vậy ba bước túi đầu đập lấy đầu tiến nhập miếu hoang, khi hắn sau khi đi vào, miếu hoang biến mất, biến thành vài chồng loạn thạch. Hoàng hôn sắp tới, đã là hạ trị thời điểm, bình thời, huyện nha 6 phòng cũng liền người đi nhà trống, chỉ có gác đêm nha dịch tại. Hôm nay là một cái ngoại lệ, nha môn 6 phòng bên trong còn có không ít người. Đây hết thảy đều bái Tiết Ngọc Lương ban tặng, hắn sớm áp giải thoa y đi độ linh tiểu thuế về tới huyện nha, trên đường lại đã trải qua thủy tặc cướp bóc, đem thủy tặc sát thương thành công bảo trụ tiền thuế sự kiện lớn, lại phòng, hộ phòng, phòng hình phạt, binh phòng, cái này vài phòng người cũng liền đi không được, chỉ có thể lưu lại tăng ca. Dù sao, thủy tặc cướp bóc tiền thuế là sự kiện lớn, cần báo cáo, không chỉ có huyện thừa, huyện úy, liền ngay cả huyện lệnh lã nhất công đại nhân cũng hiểu biết việc này. Lúc này, phía trên còn không có quyết định, nhưng là nói không chừng cái gì cũng có mệnh lệnh được đưa ra. Mọi người tại nha môn pha trộn nhiều năm như vậy, đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Lên làm quan cần ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất ngay tại bên cạnh hắn, một truyền liền đến. Nếu là cẩn thật lâu mới có thể nghe lệnh chạy đến, dù là ngươi có một ít phi thường lý do chính đáng, cũng không phải là lỗi của ngươi. Nhưng mà ngươi tại đại nhân trong nội tâm địa vị tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Đại nhân tài sẽ không để ý tiểu nhân vật bất đắc dĩ. Lo lắng đại nhân đột nhiên triệu kiến, cho nên nha môn 6 phòng chủ sự đều không có rời đi, liền ngay cả việc không liên quan đến mình nhà xưởng, lễ phòng hai vị chủ sự cũng không có hạ trị về nhà, mà là tại chính mình công sự trong phòng uống trà chờ lấy. Tiết Ngọc Lương là người trong cuộc, tự nhiên cũng không thể rời đi. Lúc này, ngay tại hộ phòng chủ sự Trương Thụ Đức công sự trong phòng cùng hắn có một câu không một câu trò chuyện, hai người kỳ thật đều có chút không yên lòng. Trương Thụ Đức quá mức chấn kinh, đến mức không có cách nào hết sức chuyên chú. Nghe Tiết Ngọc Lương giảng thuật, nếu như Tiết Ngọc Lương không có nói láo lời nói, chỉ có thể nói hắn vận khí bạo dạn, cũng có thể nói hắn quyết định thật nhanh, bắt lấy cơ hội. Ma chủng sự kiện, chấn ma ti tổn thất nặng nề, Thoa Y Y độ gia tộc quyền thế liên minh ba nhà minh tinh anh càng là toàn quân bị diệt, mà hắn bình yên vô sự. Cái này có thể nói là vật khí. Đằng sau, nắm lấy cơ hội thừa dịp từ gia chống dông thời khắc đánh đến tận cửa đi, vậy thì không phải là vật khí, mà là năng lực cá nhân. Tại nha môn nhậm chức thời điểm, hắn cũng không phải dạng này. Hắn lúc đó nói là tầm thường vô vi có thể có chút quá phận, chí ít không đáng chú ý, năng lực bình thường, quan hệ nhân mạch chỗ đến vẫn được, xem như một cái không lý tưởng lẫn vào tương đối tốt gia hỏa, nếu không, hắn cũng sẽ không đáp ứng Trịnh Hùng nhờ giúp đỡ. Chương 81, huyện lệnh môn sinh. Chương 81, huyện lệnh môn sinh. Sớm biết hắn có năng lực như vậy, Trương Thụ Đức liền sẽ không đáp ứng Trịnh Hùng làm như vậy. Như loại này người có năng lực, không nhằm vào thì đã, nhằm vào nhất định phải vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Đằng sau, Tiết Ngọc Lương áp giải tiền thuế về huyện thành, trên đường gặp phải thủy tặc cướp bóc, tình huống tuyệt vọng, lại có khách không mời mà đến thăm ra, tên kia khả năng cùng thủy tặc có thù, nửa đường đâm một gậy để hắn có thể thuận lợi áp giải tiền thuế về đến huyện thành. Đây chính là thuần túy vật khí. Nhưng mà, Đại Tề Đế quốc chính là khí vận hoàng triều, Tiết Ngọc Lương có vận khí như vậy, nói rõ hắn đạt được triều đình phù hộ, thiên địa chiếu cố. So với năng lực cá nhân, đây càng thêm đáng sợ. Cái này khiến Trương Thụ Đức làm sao không chấn kinh, không quan tâm đã tính toán hắn rất tốt khống chế cảm xúc. Tiết Ngọc Lương cũng có chút không quan tâm. Hắn có chút nhớ nhà, muốn về sớm một chút, cũng không biết thê tử cùng nữ nhi trải qua thế nào, chính mình không tại những ngày này, sẽ có hay không có phiền phải gì, nhưng mà, lo lắng các đại nhân đột nhiên triệu yến, hắn không có cách nào rời đi. Nói một chân nói, hai người có chút không lời nào để nói. Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hướng phía Trương Thụ Đức công sự phòng đội vàng chạy tới, nghe được tiếng bước chân, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa, một cái gã sai vặt không có gõ cửa đội vã chạy vội tiến đến. Đại lao gia có triệu gã sai vặt này là lãi nhất công người nhà. Gia tộc quyền thế xuất thân lạ nhất công tiền nhiệm đằng sau mang đến không ít người nhà, cả huyện nha hậu viện đều ở không xuống, ở ngoài thành mua một chỗ biệt viện, phần lớn người đều tại trong biệt viện. Ngẫu nhiên, lạ nhất công cũng sẽ ở tại biệt viện. Tốt. Trương Thụ Đức lớn tiếng đáp. Tiết lão đệ, mau theo ta tiến đến bái kiến đại lão gia, chớ để lão gia đợi lâu. Hắn quay đầu nhìn Tiết Ngọc Lương một chút. Chấm đã. Gã sai vật đánh gãy Trương Thụ Đức lời nói. Trên mặt hắn mang theo xin lỗi mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, "Trương chủ sự, lão gia chỉ triệu kiến Tiết chủ sự một người." Gã sai vật thanh âm không lớn, dáng tươi cười cũng còn ôn hòa. Trương Thụ Đức khuôn mặt lại thiêu đến đáng sợ, hắn lau mặt một cái, giới cười đối với Tiết Ngọc Lương nói ra, Tiết lão đệ, đại lao gia triệu kiến ngươi, đây là phúc khí của ngươi, còn xin chân quý. Ân, đi nhanh điểm, chớ để lão gia đợi lâu là. Tiết Ngọc Lương gật đầu đáp, theo gã sai vật kia vội vàng mà đi. Trên nửa đường, Tiết Ngọc Lương từ trong ngực móc ra hai lượng bạc ngân, đưa cho gã sai vật kia, vừa cười vừa nói, tiểu ca, tôn tính đại danh, cái này không thành, ta không thể nhận bạc của ngươi. Lão gia khuyên bảo qua, không có khả năng hướng người ngoài lộ ra hắn tin tức, cùng hắn yêu ghét gã sai vật liên tục không ngừng quát tay. Tiểu ca, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Ta làm sao dám điều tra đại lao ra? Ngươi thu bạc, vẫn thủ khẩu như mình, cái này không tính phá hư quý củ. Tiết Ngọc Lương cưỡng ép đem ngân lượng nhét vào gã sai vật kia trong tay, gã sai vật bất đắc dĩ nhận lấy, phi thường chân chú nhét vào trong túi. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, gã sai vật nhỏ giọng nói ra. Ta đi theo lão gia họ, cũng họ Lã, tên một chữ Vui, Tiết chủ sự, ngươi gọi ta Lã Lạc, hoặc là Lạc tiểu tử cũng có thể. Lã lao đệ, rất cao hứng biết ngươi. Tiết Ngọc Lương hướng Lã Lạc cười ôm quyền. Hắc hắc, Lã Lạc gãi đầu cười ngây ngô một tiếng. Đằng sau, Tiết Ngọc Lương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không chủ động hỏi thăm Lã Lạc cùng Lã Nhất Công có liên quan sự tình, cũng không có hỏi Lã Nhất Công tìm chính mình đến tuột cùng ý muốn như thế nào, ngược lại là Lã Lạc thu bạc có chút xấu hổ, nói lộ ra miệng. Hắn nói Lã Nhất Công tâm tình không tồi. Lã Lạc không có tại công sự phòng tiếp kiến Tiết Ngọc Lương. Tiết Ngọc Lương tại huyện nha hậu viện vườn hoa trong lương đình gặp được Lã Nhất Công, hắn không có mặc quan phục, mà là mặc một thân màu xanh nhạt thường phục, trên đầu mang theo màu xanh nhạt không cánh mũ sa, cầm trong tay một cái quạt xếp. Tiết Ngọc Lương nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính đang đưa quạt xếp tại trong lương đình đi tới đi lui. Hiện tại là tháng 5, Xích Thủy huyện mặc dù chỗ đế quốc Tây Nam, độ cao so với mặt biển lại cao, cũng không có nóng đến cần vô quạt trình độ. Lã Lạc không có nói sai, tâm tình của hắn không tệ. Nhìn thấy Lã Nhất Công, Tiết Ngọc Lương đứng tại ngoài đỉnh, xá dài hành lễ, eo vừa mới túi xuống đi, Lã Nhất Công liền hô một tiếng, không cần đa lễ. Cũng không phải là lời xa giao, theo thanh âm mà đến còn có một cố vô hình khí kình, để Tiết Ngọc Lương túi người không được. Cưỡng ép thở dài đương nhiên cũng thành, bất quá không cần thiết. Tiết Ngọc Lương tá pha hạ lư, đứng lên, tiến đến, nói chuyện. Lã Nhất Công hướng Tiết Ngọc Lương vẫy tay, mang trên mặt dáng tươi cười. Tạ đại nhân. Tiết Ngọc Lương ôm quyền, có chút túi đầu, sau đó đi vào đình nghỉ mát, đứng tại Lã Nhất Công trước người xa mấy bước, có chút không người, tất cung tất kính. Không cần câu nệ như vậy. Lã Nhất Công vừa cười vừa nói, mọi người biết bản quan coi trọng ngươi, đều đem ngươi trở thành người của ta. Tiết Ngọc Lương, hiện tại bản quan đến hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện đầu nhập môn hạ của ta. Bản quan là người trẻ tuổi, không thích con quấn quấn, nguyện ý ngươi liền nói đi, không nguyện ý liền nói không được, ăn ngay nói thật. Đừng có áp lực, coi như không nguyện ý, bản quan cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đừng có áp lực, tôn trọng lựa chọn của ngươi. Những lời này nghe một chút coi như xong, nếu là thật tin là thật, cho là mình thật sự có lựa chọn, có thể theo tâm nguyện của mình làm quyết định, người như vậy, tại nha môn làm việc, đảm bảo sống không quá tập một. Tiết Ngọc Lương toàn thân run rẩy, ống tay áo tốc tốc phát run. Bờ môi cũng là như vậy, không ngừng run rẩy, có vẻ như kìm nén không được nội tâm kích động, trên mặt biểu lộ minh bạch không sai lầm biết bốn chữ lớn, cảm động đến rơi nước mắt, đương nhiên, cũng có thể là thụ sủng nhược kinh, cả người có vẻ như có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tại Tiết Ngọc Lương kiếp trước cổ đại, có đồng niên, đồng khoa, cũng có phòng sư, nhất là đại minh quan trường, phòng sư địa vị phi thường tôn sủng, ngươi là nếu là một phòng kia tiến sĩ, tiến vào quan trường đằng sau, tự nhiên chính là phòng sư chỗ phe phái. Ở trong quan trường ruồn bỏ phòng sư, muốn bỏ ra cực lớn đại giới. Thế giới này không có khoa cử, cũng không có phòng sư thuyết pháp, nhưng là, cũng không đại biểu đại tề đế quốc quan trường không có phe phái. Môn sinh chính là phe phái một loại thể hiện. Ở trong quan trường, nếu là trở thành người nào đó môn sinh, cũng chính là đầu nhập vào người kia chỗ phe phái, đồng thời, cái kia thu môn sinh người cũng phải vì môn sinh tiền đồ phụ trách, môn sinh nếu là có tội, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Có chút cùng loại với người bảo đảm dạng này. Chương 82, trưởng thành thế giới đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Chương 82, trưởng thành thế giới đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cho nên quan viên là sẽ không tùy ý thu môn sinh trước đó, đều cần các loại quan sát, các loại thăm dò, các loại hiểu rõ. Lã Nhất Công làm huyện lệnh, hoàn toàn chính xác có tư cách thu môn sinh. Nhưng là, tuyển nhận một cái lại viên khi môn sinh nói thật có chút không thể tưởng tượng, lại viên không có phẩm cấp, căn bản là không có tư cách trở thành hắn môn sinh, dưới tình huống bình thường, bất quá là môn hạ chó săn, ương khuyển các loại. Cho nên, Tiết Ngọc Lương nghe được câu này vừa rồi khiếp sợ như vậy. Đương nhiên, trên mặt hắn cảm xúc những này tuyệt đại bộ phận đều là biểu diễn đi ra, nhìn như sợ hãi, nhìn như bất an, nhìn như kinh hỉ, ở sâu trong nội tâm lại chỉ nổi lên một tia gợn sóng, đồng thời, cái này gợn sóng rất nhanh liền tiêu tán. Vì cái gì? Hắn khó tránh khỏi muốn. Dù sao, Lã Nhất Công quyết định này có chút đặc biệt. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước cổ đại chiến quốc một cái cố sự, Ngụy quốc một cái võ tốt trên đùi dài quá ác đau nhức, thống soái Ngô Khởi tự mình cho hắn dùng miệng hút trên đùi nước ngủ, võ tốt mẫu thân biết sau, không thích phản buồn, con của mình phải chết. Dù sao, thu được đãi ngộ như vậy, lên chiến trường tự nhiên là không tiếc tính mệnh, nhất định sẽ quên mình giết địch. Lã Nhất Công làm như vậy, cùng Ngô Khởi không có gì khác biệt. Đây là muốn chính mình mang ơn, lấy cái chết tương báo a. Hẳn là, hắn có cái gì hẳn phải chết nhiệm vụ muốn giao cho mình cái này nho nhỏ lại viên. Trong lòng miên man bất định, Tiết Ngọc Lương nhưng không có do dự chút nào, dứt khoát xá giải tới đất, làm một đại lễ. Hắn một mặt chân thành tha thiết, lớn tiếng nói: "Đại nhân hậu ái, nhỏ thụ sủng nhược kinh, dám không làm đại nhân quên mình phục vụ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, mặc kệ Lã Nhất Công có hay không khác ý đồ, ở thời điểm này, khi Lã Nhất Công nói ra lời như vậy, Tiết Ngọc Lương chỉ có thể đáp ứng. không tồn tại cự tuyệt tuyển hạng. Bản quan mới tới Xích Thủy huyện, đối với nha môn khống chế còn chưa đủ, khắp nơi nhận cản trở, những cái kia nút trong bóng tối địch nhân, đối với bản quan tự nhiên không thể làm gì, nhưng là, biết ngươi là bản quan môn sinh lời nói, nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, chuyện này liền ngươi biết ta biết, không thật rộng mà báo cho. Lã Nhất Công thanh âm như nước, êm tai mà đến. Là. Tiết Ngọc Lương gật gật đầu. Đa tạ, đại nhân vì ta suy nghĩ. Nói đi, hắn ổn quyền. Nghe Lã Nhất Công nói như vậy, Tiết Ngọc Lương nội tâm bình tĩnh như nước. Nếu như nói, lúc trước cảm kích có 90 là biểu diễn, còn có phần trăm 10 là chân chính lời cảm kích, hiện tại, điểm này cảm kích cũng đã tan thành mây khói. Quân cờ. Chính mình bất quá là đối phương một quân cờ. Cái gì coi trọng, cửa gì sinh, tất cả đều là thoại thuật, là lừa gạt lừa dối chính mình cho hắn vào sinh ra tử âm nữ thôi. Điểm này, Tiết Ngọc Lương 100 có thể xác định. Phẫn nộ. Không. Hắn tuyệt không phẫn nộ. Mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên biết trên thế giới không tồn tại cái gì bữa trưa miễn phí, được cái gì nhất định phải bỏ ra cái gì. Chung quy là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nếu Lã Nhất Công muốn lợi dụng chính mình, trái lại, chính mình cũng có thể lợi dụng Lã Nhất Công trèo lên trên. Đầu tiên, định một cái mục tiêu nhỏ, trở thành có phẩm cấp quan viên. Trước khi trời tối, Tiết Ngọc Lương đi ra huyện nha. Mặc kệ Lã Nhất Công có phải hay không đem mình làm quân cờ, có phải hay không muốn lợi dụng chính mình, tóm lại, Tiết Ngọc Lương hiện tại không chịu thiệt. Hắn tại Thoa Y Y độ trinh thu so những năm qua càng nhiều linh tử thuế. Lã Nhất Công lấy huyện lệnh thân phận xác nhận, hắn thu được một kiện đại công, lời như vậy, coi như lại phòng chủ sự muốn đổi ý cũng không thành. Đến tột cùng muốn để tự mình làm cái gì? Lã Nhất Công không có bại lộ nửa phần. Hắn chỉ là để Tiết Ngọc Lương tại Thoa Y Y độ hảo hảo làm việc, tháng 6 qua đằng sau sẽ đem hắn triệu hồi đến. Trong thời gian này, tuyệt đối không nên phạm sai lầm gì, bị người ta tóm lấy một điểm. Đằng sau, hắn sẽ an bài để Tiết Ngọc Lương cánh cửa này sinh mau chóng lập xuống ba kiện đại công, có thể tiến vào đạo viện bồi dưỡng, trở thành luyện khí cảnh võ sư, hoặc là trở thành một cái phụ sư, như vậy, hắn lại hướng quận thành tiến cử, để Tiết Ngọc Lương trở thành có phẩm cấp quan viên. Bánh vẽ rất khá, có thể đỡ đói. Bất quá, Tiết Ngọc Lương không để mình bị đẩy vòng vòng. Viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường nuốt vào, đạn tháo có thể đánh lại. Tóm lại, Lã Nhất Công con đường này có thể đi, nhưng là không thể nào quên chính mình căn cơ chân chính, đó chính là muốn tăng cường thực lực mình. Mỗi ngày cơ duyên hệ thống mới là hắn chân chính chỗ dựa. Tiết Ngọc Lương chạy như bay, hướng phía cửa thành đi đến, trời tối xuống sau, cửa thành liền muốn đóng lại, hắn nếu là không thể ra ngoài, chỉ có thể trở lại nha môn ngả ra đất nghỉ. Vận khí không tệ, hắn đuổi tới cửa thành lúc, thủ vệ binh lính đang chuẩn bị đóng cửa. Tiết Ngọc Lương có thể ra cửa, xuyên qua náo nhiệt Tây Quan Nha thị, trực tiếp hướng nhà vị trí đi đến. Đi đến nhà mình trước cửa đầu ngõ, Tiết Ngọc Lương cùng một đoàn người đánh cái đối mặt. Hắn dừng bước lại, trên mặt chất lên nụ cười rối trá, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Trịnh Thế Long phu nhân, Trịnh Thế Ngọc tẩu tử, ở sau lưng nàng, đi theo nha hoàn, kiện phụ, xem ra là vừa bận từ nhà hắn đi ra. Tới làm cái gì? Trước kia, hắn cũng cùng vị này có tiếp xúc, khi đó, đối phương luôn luôn một mặt khinh thường, một bộ xem thường hắn cái này nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ. Lúc này, đối phương cũng đang cười lấy. Dáng tươi cười mặc dù cũng giống như mình dối trá, không có nửa điểm tình cảm, cuối cùng vẫn là đang cười. Cô ra, ngươi trở về. Lần đầu tiên, đối phương đánh trước chào hỏi. Đại tẩu, ngươi đây là? Ngươi không ở nhà, ta tới khuyên muội muội về nhà ngoại ở tạm, bất quá, hiện tại ngươi trở về việc này coi như thôi. Đối phương cười đáp. Ta liền không chậm trễ ngươi về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình, xin từ biệt đối phương nói cái bạn phúc, sau đó rời đi. Đi ra một đoạn đường sau, nàng hướng trên mặt đất gắt một cái. Bất quá là chỉ là tiểu lại, đương ra vì sao thay đổi thái độ, nhất định để ta xin mời cô em chồng về nhà ngoại, thử. Nha đầu, thế nào? Đây là Tiết Ngọc Lương tiến vào sân nhỏ câu nói đầu tiên, ánh mắt rơi vào tiền phòng cửa ra vào, nơi đó không có một ai. Lúc trước có khách quan hệ, Trịnh Thế Ngọc hơn phân nửa để nữ nhi trốn vào chính mình phòng nhỏ. Không có thay đổi gì, cũng không có phát bệnh. Trịnh Thế Ngọc ôn nhu nhìn qua Tiết Ngọc Lương, nhẹ nhàng nói ra, không có liền tốt. Tiết Ngọc Lương hít một tiếng, quay đầu nhìn về Trịnh Thế Ngọc, ôn nhu hỏi, người đây, trong nhà có gặp phiền phái gì hay không? Lúc này, hắn vừa rồi quan tâm tới Trịnh Thế Ngọc, người lưu không ít bạc cho ta, sát vách hàng xóm cũng rất phúc hậu, có việc phải giúp một tay nói theo hô theo đến, cũng không có gì phiền phức. Chương 83, đáng chết khó tránh khỏi muốn chết. Chương 83, đáng chết khó tránh khỏi muốn chết. Trịnh Thế Ngọc mỉm cười, dừng lại một lát, nàng tiếp tục nói, hai vị tẩu tử ngược lại là thường xuyên tới cửa, khuyên ta về nhà ngoại ở tạm, nói là miễn cho để cho ngươi có hậu chú ý chi lo. Ân. Tiết Ngọc Lương gật gật đầu. Ta vừa rồi trông thấy đại tẩu về nhà ngoại thì không cần, ta đại khái tháng 6 thời điểm liền sẽ từ Thoa Y Y Độ trở về, hẳn là có khác bổ nhiệm. Nếu là tiếp tục ngoại phái lời nói, lần này liền sẽ mang lên ngươi cùng nha đầu cùng một chỗ. Cái kia rất tốt. Trịnh Thế Ngọc gật gật đầu. Sau đó, nàng bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Đương ra, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đi làm cho ngươi cơm, đại tẩu mang theo một số đặc sản miền núi, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon không cần quá phiền phức. Tùy tiện làm điểm đi. Ta đi xem một chút nha đầu, ngủ không có. Tiết Ngọc Lương vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát, hắn đi tới nữ nhi gian phòng nhỏ kia trước cửa, nữ nhi vẫn chưa có ngủ, mà là túi đầu ngồi ở trên giường. Khi Tiết Ngọc Lương đi tới cửa, nàng ngẩng đầu lên. Nha đầu Tiết Ngọc Lương khẽ gọi một tiếng. Sau đó chân đi mắng, chậm rãi đi tới. Từ khi tiến vào nữ nhi thức hải, thông qua nữ nhi thị giác có thể nhìn thấy cái kia khủng bố thế giới đằng sau, hai cha con cũng liền có nhân quả liên lụy, Nữ nhi đối với hắn không còn bài xích, dù là Tiết Ngọc Lương đi tới trước mặt nàng, đem thân thể nho nhỏ nắm ở trong ngực, cũng không có phát bệnh. Đem nữ nhi coi chừng ôm vào trong ngực, từ từ ra nơi đó đoạt tới khí vận cũng liền bị Tiết Ngọc Lương thông qua vô tướng diệu hóa thân chuyển di xê dịch cho nữ nhi Tiết Tiểu Uyển. Trong chốc lát, Tiết Ngọc Lương tiến nhập nữ nhi thế giới. Hay là gian phòng nhỏ kia, sau phòng nhỏ, cây liễu quan lại tụ hợp, cành liễu cùng lá cây một nửa khô héo, một nửa xanh tươi. Thanh quang bao phủ phòng nhỏ, phù hộ lấy trong phòng nhỏ nữ nhi. Nữ nhi chỗ thế giới, bầu trời đã một mảnh xích hồng, chính là quần quần huyết hải, trong huyết hải có tà ác kinh khủng ý chí tại thai nghén, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số quái vật hung linh vừa đi vừa về biến hóa, thoáng hiện không ngớt. Thế giới này cùng lần trước so sánh, cũng không có biến hóa gì. Duy nhất biến hóa chính là cây liễu, đoạn thời gian trước Tiết Ngọc Lương đưa cho khí vận đã tiêu hao hơn phân nửa, cây liễu nửa bên trở nên khô héo, nếu là toàn bộ khô héo, không có sinh cơ, liễu thần chúc phúc cũng sẽ biến mất. Tiết Ngọc Lương tuyệt không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Từ từ ra nơi đó đoạt tới khí vận, đại bộ phận đến từ chết đi trấn ma ti thành viên, trải qua vô tướng diệu hóa thân chuyển đổi đằng sau, Tiết Ngọc Lương đem những cái kia khí vận dung nhập cây liễu trên thân, so với hắn trở thành lại viên đằng sau lấy được một điểm kia hoàng triều khí vận, một phần này khí vận càng thêm nồng đậm. Trong khoảnh khắc, khô héo tĩnh mịch tại trên cây liễu biến mất, cây liễu lần nữa đầu đầy xanh tươi, buồn bực mê mang, thân cây có vẻ như đều biến lớn một chút, tán cây phạm vi bao phủ cũng làm lớn ra mấy phần, đem dưới cây cả ở giữa phòng nhỏ toàn bộ bao phủ lại. Phòng nhỏ phía trước cửa sổ, nữ nhi đờ đẫn ánh mắt có vẻ như nhiều một tia linh động. Lần này, Liễu Thần lấy được khí vận rất nhiều, Liễu Thần chúc phúc thời gian duy trì hẳn là sẽ so với một lần trước dài hơn. Thời gian mấy tháng có thể duy trì đi. Sau đó, Tiết Ngọc Lương thoát ly nữ nhi chỗ thế giới. Hắn cúi đầu nhìn qua nữ nhi, lúc này, nữ nhi đã nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, an tâm ngủ thiếp đi. Hắn im lặng hít thở dài, đem nữ nhi đặt ở trên giường, cho nàng đắp chăn lên. Ra cửa, ngồi tại mái hiên nhà trên hành lang, Tiết Ngọc Lương cau mày, về sau làm như thế nào đi thu hoạch khí vận đâu? Giống như vậy chuyện tốt cũng không phổ biến. Những khí vận này tương đương với ngoại ý muốn chi tài. Dựa vào chính mình thăng quan, bề ngoài như có chút chậm, chẳng lẽ lại, có lẽ chỉ có con đường kia. Nếu như đến cuối cùng không có cách nào có thể nghĩ lời nói, Tiết Ngọc Lương đa hồi lâu đi con đường kia, dù sao vì nữ nhi hắn không tiếp trả bất cứ giá nào. Thế giới này quan xấu ác lại cũng không ít, luôn có một số tên đáng chết. Đương ra ăn cơm đi. Trình Thế Ngọc thanh âm chuyển tới. Có ngay. Tiết Ngọc Lương đứng người lên, lộ ra dáng tươi cười. Cát Minh Huy đứng tại Túy Tiên lâu trước cửa, nói thật hắn không muốn đi chuyến này, bắt cái đồ chơi này từ trong tay người khác chuyển rời đến chính mình trong túi phi thường vui vẻ, muốn từ chính mình trong túi móc ra đi cho người khác, vậy liền so chết cha mẹ còn để cho người ta khổ sở. Đều do cái kia họ Tiết. Cát Minh Huy hướng trên mặt đất gắt một cái. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đã năm không đến cái thằng kia, người khác có biên chế, trở thành một phương sự vụ tư chủ sự, đã có tư cách cùng mình bình khởi bình tọa, nói đến địa vị xã hội lời nói, thậm chí trên mình. Thôi ta, hắn đây là giận chó đánh mèo. Sự kiện kia sở dĩ không thành, kẻ cầm đầu chính là Lã Nhất Công, nếu không phải Lã Nhất Công đột nhiên đi vào thí luyện hiện trường, những cái kia lâm thời bồi dưỡng sinh bên trong cũng chỉ có Tiết Ngọc Lương một người sẽ bị đào thải, những người khác có thể thuận lợi thông qua, thu hoạch được triều đình chính thức biên chế. Hắn cũng không ra mặt, đem thu bạc ý nguyên không thay đổi trả lại. Loại này quy tắc ngầm thao tác, tín dự phi thường trọng yếu, sự tình làm xong mới có thể lấy tiền, làm không xong thì không thành. Phá hư quy củ cũng liền biến thành một cái bữa mua bán. Về sau cái này lấy tiền phương pháp cũng sẽ gây mất. Túy Tiên lâu giả nhà là hắn đi cuối cùng một nhà, đem bạc trả đằng sau, chuyện này cũng coi như có một kết thúc. Hít sâu một hơi, Cát Minh Huy đi về phía cửa chính. Lúc này, có người từ trong cửa lớn đi ra, giống như là uống không ít, một mình đi ra lục thân không nhận tư thế, lảo đảo, thất tha thất để, thân thể cổng cảnh giống như là một cái dưa chua. Rượu mùi thối xông vào mũi. Cát Minh Huy cho mày. Hắn mặc kệ hướng phương hướng nào, đều tránh không khỏi tên kia. Thế là, hắn đứng ở nguyên địa, tùy ý cái kia mặc màu làm tơ lụa áo choàng ra hỏa biểu diễn, thân thể hai người tiếp xúc thời điểm, hắn hừ lạnh một tiếng, luyện khí cảnh nhất trọng thiên hắn đem một tia khí kình đánh vào tiểu quỷ trên thân. Hiện tại hoàn hảo, đến ban đêm, khí kình mới có thể phát tác, nhất định sẽ cho con sâu rượu này khó quên ký ức. Bệnh phong thấp cái gì, tránh không được rồi. Sau đó, tiểu quỷ lão đảo tụ hợp vào đường cái đám người, Cát Minh Huy mày nhíu lại văn tán đi, lộ ra nụ cười hài lòng. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn dừng bước, ánh mắt có chút mở mịt. Khách quan, mấy vị. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười xâm nhập tầm mắt, bên hai truyền đến thanh âm lại trở nên có chút hư ảo, giống như là từ một không gian khác truyền đến. Đồng thời, thế giới trước mắt bắt đầu gấp rút lay động. Phanh. Cát Minh Huy ngửa mặt chỉ lên trời ngã trên mặt đất. Chương 84, Cát Minh Huy chết, mục tiêu kế tiếp chương thụ đức chương 84. Cát Minh Huy chết, mục tiêu kế tiếp trương thụ đức hắn hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, trước ngực phá cái lô lớn, cái hang lớn này là từ trong ra ngoài khí kình bạo tạc đưa tới, trong lồng ngực trái tim đã vỡ nát thành tạt bã, hắn ở trong tối tính người khác thời điểm, cũng bị người khác cảm toán. Thủ pháp của người ta càng thêm tinh diệu, cho nên, hắn chết. Vắng vẻ sau ngõ hẻm, ngõ nhỏ vốn là tương đối chật hẹp, một ít người nhà còn tại sau ngõ hẻm chất đống tạp vật, cũng liền càng thêm hẹp hòi, có địa phương chỉ có thể cho một người nghiêng người trải qua, thậm chí, có địa phương tất cả đều là tạp vật, khó mà thông hành. Dần dần nơi này cũng liền không ai thông hành. Lúc này, lại có một bóng người ở phía sau ngõ hẻm xuyên thẳng qua, giống như quỷ mị, tốc độ nhanh vô cùng. Sau khi tiến vào ngõ hẻm thời điểm, hắn còn mặc màu làm tơ lụa áo choàng, là một cái thân hình cổng kềnh khuôn mặt si ngốc mập mạp, từ sau ngõ hẻm lúc đi ra, đã biến thành một cái người cao gầy, mặc y phục cũng thay đổi thành áo vải xám. Khuôn mặt xấu khổ, một mặt nếp nhăn, có một bao quần áo, xem xét chính là vì sinh hoạt buôn ba khổ lực. Người áo xám đi vào một đầu khác ngõ nhỏ. Từ ngõ hẻm đầu kia đi ra thời điểm, lại thay đổi một người, biến thành một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ đào khách. Người này tự nhiên là Tiết Ngọc Lương. Có vô tướng diệu hóa môn thần thông này, hắn có thể tự do biến hóa thành những người khác, nam nữ lao hấu đều có thể. Tại sao muốn giết Cát Minh Huy? Nguyên nhân rất đơn giản. Cát Minh Huy lúc trước hành động là đoạn người tương lai, đoạn người tương lai như giết người phụ mẫu, Tiết Ngọc Lương không có khả năng là cái gì đều không có phát sinh, không có thực lực thời điểm chịu nhục, hiện tại có thực lực còn muốn chịu nhục, chẳng phải là không công tăng cường thực lực. Mặt khác, Tiết Ngọc Lương cũng nghĩ làm một cái thí nghiệm. Đó chính là giết quan lại, có thể hay không lợi dụng ma chủng khí tức quan tướng lại tự thân khí vận thôn vệ chuyển đổi, trở nên có thể vì chính mình sử dụng. Lúc trước, ma chủng giết chấn ma ti những người kia, liền đem bọn hắn khí vận tức đoạt xuống tới, chuyển giao cho Từ gia, chỉ bất quá, bởi vì ma chủng bị Tiết Ngọc Lương thôn vệ, những cái kia khí vận ngược lại bị Tiết Ngọc Lương thu hoạch. Hiện tại, ma chủng tại trong thức hải của mình, có thể làm được hay không trình độ kia đâu. Cho nên, hắn tự mình ra tay giết Cát Minh Huy, tiện thể tức đoạt hắn khí vận. Mặt khác, lựa chọn giữa ba ngày động thủ, cũng là nhìn vô tướng diệu hóa môn thần thông này có thể hay không tránh thoát nha môn lùng bắt. Dù sao, một cái quan lại bị giết chính là sự kiện lớn. Nha môn khẳng định sẽ xuất động pháp sư, chiêu hồn loại hình nghi thức ác không thể thiếu. Loại tình huống này, chính mình cũng có thể thoát thân lời nói rõ sự tình có thể là. Nhìn tương lâu, đây là một tòa ở vào yên vui phường tử lâu, tại Xích Thủy huyện, tại bình dân bách tính trong mắt, không có túy tiên lâu có danh tiếng. Đây là bởi vì chỉ cần có tiền, ngươi liền có thể tiến vào túy tiên lâu tiêu phí, mặc kệ ngươi là cái gì giai tầng. Đương nhiên, bởi vì không có giai tầng phân chia, cho dù có nhã gian, một ít tự cho là đúng quý nhân gia hỏa cũng sẽ không tiến về túy tiên lâu. Tại những cái được gọi là quý nhân trong mắt, tầng dưới chót coi như có tiền nữa, cũng là lớp người quê mùa, là tùy ý bọn hắn làm thịt thì cá. Heo kích cỡ lại lớn, thịt lại nhiều, cũng là heo. Người làm sao có thể cùng heo chung sống một phòng? Nhìn tương lâu tại bình dân bách tính bên trong thanh danh không vang, là bởi vì nhà này mộ dung gia sản nghiệp cũng không tiếp đãi người bình thường, thực hành hội viên chế. Chỉ có gia tộc quyền thế tử đệ, có biên chế quan lại mới vừa có tư cách trở thành nhà hắn hội viên. Phi thường có tiền phú thương cũng được, dù sao, đến cấp bậc kia, nó mạng lưới quan hệ khẳng định cùng phổ thông giai tầng không quan hệ, nhất định thu được Xích Thủy huyện các quý nhân tán thành. Nói cách khác, có nhìn tương lâu hội viên thân phận, mới đại biểu ngươi trở thành Xích Thủy huyện giai cấp thống trị một thành viên. Không thể thu được đến thân phận này, cũng liền không bị các quý nhân tán thành. Hiện nay, Dịch Dung biến thành một cái lão giả tóc trắng Tiết Ngọc Lương ngay tại nhìn tương lâu sau ngõ hẻm, cách đó không xa chính là nhìn tương lâu cửa sau. Lúc này, cửa sau đóng chặt lại, bên trong sát bên chuồng ngựa, ẩn ẩn truyền đến ngựa tiếng tê minh. Tiết Ngọc Lương còn chưa đủ tư cách trở thành hội viên. Xuất hiện ở đây, cũng không phải nghĩ đến uống rượu. Hắn dựa lưng vào vách tường ngồi, nhắm mắt lại, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ coi hắn là thành một cái đi mệnh ở đây nghỉ chân lão giả. Ý thức chìm vào thức hải. Thành. Ma chủng quả nhiên có thể đem khí vận thôn vệ chuyển đổi, nguyên bản thuộc về Cát Minh Huy khí vận bị ma chủng thôn vệ sau, cách ra cùng cá nhân hắn có liên quan bất luận cái gì nhân quả, biến thành thuần túy không mang theo bất luận thuộc tính nào mới ra lò hoàng triều khí vận. Dạng này khí vận mới có thể để Liễu Thần hấp thu, sẽ không dẫn tới phiền phức. Hô. Tiết Ngọc Lương phun ra một ngụm trọc khí. Nam giác quan mở, lắng nghe nhìn tương lâu bên trong truyền đến thanh âm, như vậy, trong đầu cũng liền tạo thành một tấm lập thể hướng dẫn hình, người nào ở đâu, ngay tại làm cái gì, cũng liền sinh động như thật đất bị hắn cảm giác. Nhìn tương lâu không phải bình thường tử lâu, khách nhân không phú thì quý. Cái này mộ dung gia sản nghiệp cũng liền cảnh giới nghiêm ngặt, có không ít hộ vệ, thậm chí có luyện khí cảnh võ sư tọa chấn. Tiết Ngọc Lương tựa vào vách tường đi lên vào tới, thân hình lóe lên, quỷ mị bình thường vượt qua đầu tường, vô thanh vô tức rơi vào nhìn tương lâu hậu viện. Lúc này, trong sân vừa vặn không người, phụ trách tuần tra hai tên hộ vệ tựa ở một mặt tường sau đang nhỏ giọng nói chuyện. Tiết Ngọc Lương xuyên qua sân nhỏ, tiến vào một tòa lầu nhỏ. Hai tên hộ vệ vừa rồi chuyển qua mặt tường kia, xuất hiện tại hậu viện. Không bao lâu, Tiết Ngọc Lương đi tới mục đích, ở vào nhìn tương lâu lầu 2 nhã gian hoa cúc sảnh, khi đi tới cửa, hắn lại thay đổi bộ dáng, biến thành nhìn tương lâu trưởng quỹ hồ trưởng quỹ bộ dáng, thô nhìn, không khác nhau chút nào. Vì hôm nay lần này biến thân, hắn bỏ ra một khắc đồng hồ cẩn thận quan sát qua hồ trưởng quỹ. Cốc cốc cốc. Tiết Ngọc Lương gõ nhẹ cửa phòng. Mời đến. Trong phòng, truyền đến Tiết Ngọc Lương thanh âm quen thuộc. Tiết Ngọc Lương đẩy cửa đi vào, bày biện bát đũa còn chưa lên món ăn bên cạnh bàn ngồi Trương Thụ Đức, hắn vuốt râu xoay người nhìn về phía vào cửa Tiết Ngọc Lương. Hồ trưởng quỹ. Trương Thụ Đức đứng người lên. Nét mặt của hắn có chút kinh ngạc. Trương Thụ Đức có thể có hôm nay, đứng sau lưng chính là mộ dung gia, không phải vậy, hắn cái này hàn môn chi tử coi như có thể thu hoạch được biên chế, lại không có khả năng ngồi vào hộ phòng chủ sự trên vị trí này, dù sao, hộ phòng do chủ bạc quản lý, Xích Thủy huyện chủ bạc tên là Mộ Dung Vọng. Chương 85, biết được chân tướng, hơn 500 năm sau tàng thư các chương 85, biết được chân tướng, hơn 500 năm sau tàng thư các Tiết Ngọc Lương không nói gì, mỉm cười ôm quyền đi tới. Hắn có thể biến thành hồ trường quý bộ dáng, thanh âm lại không cách nào mô phỏng, không nói lời nào cũng được, nói chuyện liền sẽ lộ thầy. Ân. Trương Thụ Đức nhíu mày, rõ ràng cảm thấy không ổn. Bất quá, phản ứng của hắn hay là chậm nửa nhịp, mặc dù Tiết Ngọc Lương huyền hóa hồ trưởng quý không có đi nhập an toàn của hắn phạm vi liền ngừng, hắn nhưng không có phát hiện đối phương bóng dáng đã rơi vào dưới chân mình. Vô tướng diệu hóa thân, ma chủ khí tức phát động, thần châu khí tức kích hoạt. Tiết Ngọc Lương thi triển thần thông đem Trương Thụ Đức kéo vào huyễn cảnh. Hắn cần biết Trương Thụ Đức nhắm vào mình nguyên nhân. Tại huyện nha thời điểm, Tiết Ngọc Lương cùng Trương Thụ Đức cũng có đơn độc ở chung, nhưng là huyện nha chính là Xích Thủy huyện nơi quan trọng nhất, có hoàng triều khí vận tọa chấn, ma chủng cùng Thận Châu khí tức chỉ có thể co đầu rút cổ tại hắn thức hải, không dám tiêu tán đi ra. Nhìn như vậy đến, hay là bàn tay vàng lợi hại. Liên xem như nha môn trong địa, cũng bất quá là mỗi ngày cơ duyên thông hướng hơn 500 năm sau một cánh cửa, chốt mở thời khắc, hoàng triều khí vận hoàn toàn không biết gì cả. Tại Tiết Ngọc Lương thi pháp trong ngáy mắt, Trương Thụ Đức lâm vào huyễn cảnh một khắc này. Nhìn tương lâu chắc viện một tòa trong tiểu lâu, một tòa pháp đàn sau, một cái râu tóc hoa dâm lão giả đột nhiên mở mắt. Ở trước mặt hắn, trên pháp đàn treo một chuỗi màu đỏ linh đang không ngừng rung động. Nhìn tương lâu, không chỉ có luyện khí cảnh võ sư, còn có pháp sư tòa chấn, có giám sát pháp trận, nếu là có người thi pháp, trước tiên liền có cảm ứng. Có người tại thi pháp. Vọng tương lâu bên trong có năng lượng ba động, giám sát đến hiện tượng này, trên pháp đàn linh đang lúc này mới vang lên. Lão pháp sư đứng người lên, đầu ngón tay đã kẹp lấy một tờ linh phù. Tại Đại Tề Đế quốc, tu pháp giả chủng loại phong phú, có huyết mạch thuật sĩ, có khống chế âm thần pháp sư, nhưng mà, số lượng nhiều nhất hay là lấy linh phù làm chủ phù sư, trên cơ bản 10 cái tu pháp giả liền có 7-8 người là phù sư. Phù sư đối với người tu luyện yêu cầu không có những chủng loại khác như thế hà khắc. Vọng tương lâu người pháp sư này chính là phù sư, chỉ bất quá, tuổi tác mặc dù già mua, thực lực lại không tính quá mức lợi hại, bất quá là chỉ có thể khống chế hôi thiết linh phù nhất giai phù sư, tại hôi thiết trên linh phù, còn có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, cùng phù bảo đẳng cấp đựng. Lão giả phù sư đứng người lên thời khắc, trên pháp đàn linh đang lại đình chỉ vận động. Nói đến, chỉ vang lên 2-3 âm thanh. Báo lầm. Lão giả phù sư nhíu mày. Vọng tương lâu bất quá là một cái hội chỗ, Mộ Dung gia có thể bố trí ở chỗ này một cái pháp trận, còn xin tới một cái thọ nguyên sắp hết tiền đồ vô vọng lão giả phù sư tọa chấn, đã coi như là phi thường xa xỉ, Xích Thủy huyện bên trong, rất nhiều gia tộc quyền thế trong trang viên đều không có dạng này pháp trận. Thứ này một khi vận chuyển, cần tiêu hao khí vận. Pháp trận này cũng liền tương đối đơn sơ, giám sát hiệu quả thật có, lại không thế nào linh mẫn, thường xuyên sẽ xuất hiện báo lầm tình huống. Tại cái này phù sư xem ra, nếu quả thật có người tại trong lâu thi pháp, năng lượng ba động không có khả năng lóe lên liền biến mất, liền xem như sử dụng chiếu sáng phù loại hình cũng không trở thành như vậy, hẳn là cái nào đó quý nhân uống nhiều quá không có khống chế lại khí tức tiêu tán. Trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện tương tự tình huống. Thế là, lão giả phù sư phi thường chân quý thu hồi trong tay linh phù, đem linh phù để vào bên hông phù túi. Liền xem như hôi thiết linh phù, muốn kích hoạt cũng cần đến tiêu hao khí vận, như vậy mới có thể đem linh phù nội ẩn giấu linh khí thả ra, hình thành linh khí đợt, mà khí vận cùng thọ nguyên cùng một nhịp thở. Tiêu hao hơn nhiều, vị này khoảng cách tử vong liền sẽ càng phát ra tới gần. Tự nhiên là có thể không cần tốt nhất cũng không cần. Khúc nhạc dạo ngắn này, Tiết Ngọc Lương cũng không hiểu biết. Hắn mặc dù quan sát thật lâu, dù sao, bước vào con đường tu hành thời gian không dài, đối với rất nhiều tu hành thưởng thức không hiểu nhiều. Hắn cũng không biết vọng tương lâu bên trong còn có giám sát pháp trận. Đương nhiên, coi như biết, hắn hay là sẽ đến nơi này, bởi vì hôm nay mỗi ngày cơ duyên, mở cửa địa điểm ngay tại vọng tương lâu. Bất quá, nếu là biết vọng tương lâu bên trong có giám sát pháp trận, hắn hẳn là sẽ không tiện thể hướng Trương Thụ Đức động thủ. Lão gia hỏa này nhất thời nửa khắc cũng không chết được, hắn tùy thời đều có thể tìm tới cửa. Trương Thụ Đức là luyện khí cảnh tam trọng thiên võ giả, thân là võ giả đối với khoảng cách vô cùng mẫn cảm. Tiết Ngọc Lương ngụy trang hồ trưởng quý không có bước vào cảnh giới của hắn phạm vi liền dừng bước, cho nên hắn buông xuống cảnh giác. Sau đó liền trúng chiêu. Vào thời khắc ấy, hơi có hoàng hốt. Hoàng hốt qua đi, Tiết Ngọc Lương ngụy trang hồ trưởng quý đã rời đi. Trương Thụ Đức không khỏi nhíu mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bất quá cái kia không trọng yếu. Trong đầu ý nghĩ này hiện lên đến. Trương Thụ Đức nhắm mắt lại, tiếp tục suy tư một hồi lời nên nói. Hôm nay, hắn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi là cấp trên của mình Mộ Dung Vọng. Xích Thủy huyện chủ bạc Mộ Dung Vọng là chính bát phẩm quan viên, phụ trách lễ phòng, hộ phòng, nhà xưởng, chính bát phẩm huyện ủy phụ trách là binh phòng, phòng hình phạt, tổng thất phẩm huyện thừa trực thuộc lại phòng, đồng thời đối còn lại 5 phòng cũng có nhất định quyền quản hạt. Về phần chính thất phẩm huyện lệnh đại nhân, trên danh nghĩa, toàn bộ Xích Thủy huyện đều thuộc về hắn quản lý. Trương Thụ Đức là Mộ Dung gia đệ bạt lên người, tự nhiên duy Mộ Dung gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, tại Mộ Dung gia không có cho thấy thái độ trước, hắn không dám tới gần Lã Nhất Công. Nhưng mà, Lã Nhất Công tiếp kiến Tiết Ngọc Lương. Tiết Ngọc Lương tại nha môn nhậm chức tầm 10 năm, hộ phòng sự tình rõ ràng, hộ phòng chủ sự vị trí này, Lã Nhất Công lại có thể một lời quyết chi. Vạn nhất, Lã Nhất Công cảm thấy mình không nghe lời, để Tiết Ngọc Lương thay thế chính mình. Trương Thụ Đức có chút hoảng hốt, cũng liền đang nhìn tương lâu đến mở tiệc chiêu đãi thượng quan, muốn từ Mộ Dung Vọng nơi đó thu hoạch được nhất định duy trì. Hắn lúc này, tâm thần là hoảng hốt. Lại thêm chúng huyễn thuật quan hệ, thời gian dần qua, đã quên đi hộ trưởng quý xuất hiện. Tiết Ngọc Lương không có mượn cơ hội giết Trương Thụ Đức, dù sao Cát Minh Huy mới chết, Trương Thụ Đức lại theo sát lấy đang nhìn tương lâu chết đi. Một khi đem hai người tử vong liên hệ tới, điều tra cùng hai người đồng thời có dính dấp người, chính mình liền sẽ nổi lên mặt nước. Coi như người khác không có chứng cứ, chính mình cũng không thiếu được phiền phức. Đương nhiên, người này nhất định phải chết. Hắn sống không được bao lâu. Vọng tương lâu, phó lâu một chỗ gian tạm vật. Tiết Ngọc Lương giấu ở gian tạm vật trên xà nhà, hắn cho mày biểu lộ phi thường nghiêm túc, bốn bề vắng lặng, cũng không có ẩn tàng cảm xúc. Chương 86, ba quyển sách cầu đổi đọc. Một, chương 86, ba quyển sách cầu đổi đọc. Một, nhắm vào mình lại là cha vợ. Vì cái gì? Đem chính mình đánh xuống đùi bằng đối với hắn có gì chỗ tốt? Chẳng lẽ lo lắng cho mình bởi vì 12 năm trước sự tình một mực ghi hận trong lòng, sợ sệt chính mình trả thù. Vì chuyện này, không có khả năng sau 12 năm vừa rồi động thủ. Trên lo dịp nói không thông a. Tiết Ngọc Lương nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không suy nghĩ thêm nữa, Thận Châu khí tức còn tại, qua mấy ngày tự thân lên cửa đi hỏi thăm chính là. Trong lúc bất chợt, trước mắt xương trắng tràn ngập. Xương trắng tiêu tán đằng sau, Thiết Ngọc Lương xuất hiện tại một cái trong tàng thư các. Tàng thư các diện tích không lớn, cũng liền mấy chục vòng, giá sách rách mướp, trên giá sách sách cũng là như thế, ngược lại là cho bụi không nhiều, không khí có chút tới mát, bên tai tràn ngập ông kẹt đều, hẳn là có tịnh trấn pháp trận tại vận chuyển. Thiết Ngọc Lương tựa ở tàng thư các nơi nhỏ lánh. Bên hai có âm thanh đang vang vọng, tàng thư các cửa vào nơi đó, có hai đoàn hình người vòng sáng, tiếng nói chuyện liền đến từ nơi đó. Sư đệ, mỗi ngày đến tuần sát một lần liền có thể, đây đều là cổ tịch, đến từ mấy trăm năm trước, bản tông Lộc trưởng lão lúc còn trẻ ưa thích sưu tập, những thư tịch này đều là hắn tình cảm chân thành, khi đó, ưa thích khảo cổ đệ tử như cá giết sang sông, Lộc trưởng lão đã vẫn lạc mấy chục năm, nơi này cũng liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nói đi, người kia có chút thổ thức. Sư minh, những cổ tịch này chân quý a, đều ghi chép một chút cái gì? Có cái gì phi thường lợi hại công pháp thần thông? Một người khác hỏi. Ha ha. Lúc trước người kia cười lạnh hai tiếng. Làm sao có thể? Thiên biến trước cùng thiên biến sau thiên đạo quy tắc hoàn toàn khác biệt, thiên biến trước công pháp thần thông chỉ có số rất ít mới có thể thích ứng hiện tại thế giới, trên giá sách những đồ chơi này chỉ có cất giữ giá trị, không có chút nào thực dụng công năng, chỉ có đồ ngốc mới có thể đi tu luyện. Nếu không có tông chủ đã từng là Lộc trưởng lão tiểu sư đệ, bị Lộc trưởng lão đã cứu tính mệnh, cũng sẽ không tốn công tốn sức đem cái này tàng thư các bảo lưu lại đến, ngươi mỗi ngày chỉ cần tới một lần liền có thể. Nơi này tự có pháp trận vận chuyển giữ điện thoại âm rơi xuống, hai cái có hình người bóng sáng đi ra cửa đi. Sau một lát, Tiết Ngọc Lương từ nơi hẻo lánh dần hiện ra đến, hắn nhìn qua từng dãy giá sách, mắt sáng lên. Hít sâu một hơi, hắn sải bước hướng về phía trước. Đối với thời đại này, người tu hành tới nói, những cổ tịch này không phải là bất cứ cái gì, bất quá là cái nào đó chết đi tông môn trưởng lao ham mê. Đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, đây là bảo khố a. Tại Đại Tề Đế quốc, chân chính lợi hại công pháp bí tịch đều tại trong đạo viện, một số nhỏ ở thế gia môn phiệt trong tàng thư các. Tuyệt đại bộ phận ở bên ngoài ở giữa lưu thông công pháp bí tịch đều là nát đường cái đồ chơi, tính không được lợi hại cỡ nào. Người sau, Tiết Ngọc Lương không cần. Người trước, hắn không có môn lộ. Hiện tại, thực lực của hắn sở dĩ tăng lên rất nhiều, kỳ thật tương đối ỷ lại ngoại vật, nếu là không có ma trùng, không có thần châu, không có phượng hoàng tinh hồn dung hợp phi kiếm, thực lực chân chính cũng liền bất quá tại luyện khí cảnh đệ tam trọng thiên cùng đệ tứ trọng thiên ở giữa. Thần châu khí tức đã còn thừa không nhiều. Một khi tiêu hao hầu như không còn, huyền thuật cũng liền không cách nào thi triển, không có môn thần thông này, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức, khó mà giải quyết dễ dàng. Ma chủng cũng là như vậy, nếu là tiêu hao hầu như không còn, Tiết Ngọc Lương trừ vô tướng diệu hóa môn này có thể tùy ý cải biến khí tức thần hồn cùng thân hình diện mạo thần thông bên ngoài, lợi dụng bóng dáng vô thanh vô tức tẩy bẩn nhiễm người khác thủ đoạn như vậy cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Tiết Ngọc Lương đi vào trước kệ sách, trước mắt một loạt dưới giá sách là nặng nghề thật tâm cái dương, khắc dấu lấy phù văn, hẳn là giữ gìn pháp trận trung tâm, phần eo trở lên có 3 tầng giá sách, phía trên này trưng bày mới là thư tịch. Thư tịch cũng không nhiều, không giống như là kiếp trước thư viện giá sách, một bản sát bên lít nha lít nhít trưng bày. Thư tịch phần lớn là đơn độc đặt ở bên trong một cái hộp, hộp đứng ở trên giá sách, thư tịch trang bìa hướng về bên ngoài. Đại ngũ hành chân công. Nhắc tới cũng xảo, đập vào mi mắt bản thứ nhất chính là Tiết Ngọc Lương cần công pháp, đây là ngũ hành thối thể quyết tiến giai đến luyện khí cảnh lúc cần tu luyện công pháp, không chỉ là luyện khí cảnh, tại sau này ngày kia chuyển tiên thiên các loại nội dung cũng ở bên trong. Hiện tại, dựa theo Đại Tề Đế quốc tu luyện cấp độ, Tiết Ngọc Lương là thối thể cảnh đại viên mãn. Hán vô tướng diệu hóa thân là hơn 500 năm sau công pháp, không cần khí vận ra thân, chỗ đi đường đi cùng đế quốc chủ lưu khác biệt, ngụy trang thành người khác thời điểm, ngược lại là có thể sử dụng, lấy Tiết Ngọc Lương thân phận tại trước mắt bao người xuất thủ, liền không thể làm như vậy. Cho nên, hắn cần đại ngũ hành chân công. Chỉ cần tu luyện môn công pháp này, liền có thể trở thành luyện khí cảnh, ngày sau, thu được 3 kiện đại công, tại thu hoạch được phẩm cấp có được quan thân trước đó tiến vào đạo viện tu hành, khi đó, lại lựa chọn môn công pháp này. Đi một chút đi ngang qua sân khấu liền có thể. Tốt ta, không chỉ là đại ngũ hành chân công, nơi này tất cả công pháp bí tịch hắn đều muốn lấy đi, mang về thế giới cũ. Có tu luyện hay không, có thể hay không tu luyện không trọng yếu. Trọng yếu là hắn nữa thích cất giữ. Ngón tay muốn tiếp xúc đến bí tịch thời khắc, chứa đại ngũ hành chân công công pháp hộp lại có một tầng kim quang dập dờn, tại bí tịch trước tạo thành một vệt kim quang cái lồng, đem đại ngũ hành chân công bao phủ tại kim quang bên trong. Tiết Ngọc Lương ngón tay rơi vào kim quang bên trên. Một đạo vô hình bích chướng hiện, ngăn trở tay của hắn. Ngay sau đó, hắn kích hoạt khí huyết, vận chuyển công pháp, vô tướng diệu hóa thân khởi động, ngón tay có khí kình tàn phá bừa bãi, muốn đem kim quang hình thành vô hình cái lồng xé rách, nhưng mà, coi như cương khí ngoại phóng, cũng không thể phá vỡ kim quang cái lồng. Đối phương không có chút nào biến hóa, màu sắc đều chưa từng có chút ảm đạm. Đông. Ngoài cửa truyền đến một tiếng vang trầm, có tiếng chuông đang vang vọng. Hoàng bét, đây là pháp trận cảnh báo. Những công pháp bí tịch này mặc dù không trọng yếu, chỉ có giá trị khảo cổ, nhưng cũng có pháp trận giữ gìn che đậy, nếu là không có thu hoạch được mở ra pháp trận chìa khóa, một mình muốn đem bí tịch lấy đi, pháp trận liền sẽ ngăn cản, sẽ còn cảnh báo. Tiết Ngọc Lương cũng không phải sợ bị bắt lấy, hệ thống có phù hộ công năng, có thể miễn dịch các loại tổn thương cùng khống chế. Đối phương xuất thủ, tựa như là cách thời không khó mà bắt được Tiết Ngọc Lương. Chương 87, ba quyển sách cầu đổi đọc. 2, chương 87, ba quyển sách cầu đổi đọc. 2, nhưng là, người của thế giới này nếu là có chỗ cảnh giác, có chỗ phát hiện, hắn liền sẽ bị mỗi ngày cơ duyên hệ thống mang rời khỏi mảnh không gian này. Hắn lo lắng chính là chính mình sẽ không thu hoạch được gì rời đi nơi này, bỏ lỡ cái này tốt đẹp cơ duyên. Thế là, Tiết Ngọc Lương tăng nhanh tốc độ xuất thủ, cũng mặc kệ là công pháp gì bí tịch, hắn dọc theo giá sách một đường chạy gấp, càng không ngừng chụp vào bí tịch, nếu là bị kim quang ngăn trở, vậy liền thay đổi một bản tiếp tục. Tàng kinh các bên ngoài, tiếng chuông trở nên rồn rập lên. Hưu, chói hai tiếng xe gió từ xa đến gần chuyển tới. Nhanh, che chở công pháp bí tịch pháp trận có mạnh có yếu, phải cùng Lộc trưởng lao trong suy nghĩ công pháp bí tịch trình độ chân quý có quan hệ. Tỷ như, một ít bản độc nhất, phù hộ pháp trận cũng sẽ tương đối cường đại, có chút không tính chân quý hắn cũng không phải rất sách thích địch, phù hộ pháp trận cũng có chút yếu, thậm chí không tồn tại phù hộ pháp trận, bị Tiết Ngọc Lương bắt được trong tay. Oeng, tăng kinh các tại lay động. Xương trắng xuất hiện tại Tiết Ngọc Lương trung quanh. Hắn không có thấy rõ ràng trong tay cầm tới thư tịch tên, thậm chí hết thảy cầm mấy quyển sách nơi tay cũng không biết, liền bị xương trắng cuốn trúng, biến mất khỏi thế giới này. Vọng Tương lâu, phòng tạp vật. Tiết Ngọc Lương ngồi xổm ở trên xà nhà, hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu nhìn qua sách trong tay, hết thảy ba quyển sách cũng không thể coi là không thu hoạch được gì, chỉ là không biết đối với hiện tại chính mình có hữu dụng hay không. Quyển sách đầu tiên, phù văn phân tích. Thư tịch có chút không trọn vẹn, tồn tại thiếu trang tình huống. Tại hơn 500 năm sau, quyển sách này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đại tề đế quốc phù văn lấy khí vận là nội hạch, phụ trợ linh khí, tạo thành linh cơ, vào lúc đó, khí vận đã không còn tồn tại, thiên đạo quy tắc có biến hóa. Nhưng là, đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, quyển sách này lại có ý nghĩa. Hắn tu luyện vô tướng diệu hóa thân không phải thuần túy võ đạo công pháp, dung hợp võ đạo cùng thần thông thuật pháp, bởi vậy hắn cũng có thể trở thành một cái phù sư. Mỗi một đạo phù kết hợp khí vận cùng linh khí, liền có thể trở thành linh phù. Mỗi một mai phù văn đại biểu ý tứ khác biệt, năng lượng cũng liền khác biệt. Tóm lại, thứ này đối với hắn hữu dụng, không phải vậy, hắn chỉ có tại trong đạo viện mới có thể học tập phù văn, tại đạo viện bên ngoài, có quan hệ phù văn thư tịch cực kỳ thưa thớt, so võ đạo công pháp còn ít hơn, cho nên đại bộ phận phù sư đều đến từ phía quan vương bên ngoài hiếm thấy. Đem phù văn phân tích giấu ở trong ngực, Tiết Ngọc Lương nhìn về phía cuốn sách thứ hai. Quyển sách này liền không có cái gì dùng, đây là một bản có quan hệ Vạn Linh giáo thư tịch, tại Đại Tề Đế quốc, Vạn Linh giáo là tà giáo, được xưng là ma giáo. Giáo phái này cho là vạn vật có linh, tất cả linh cũng có thể thành thần. Được xưng là Vạn Thần giáo, bọn hắn tin tưởng mình có thể điểm hóa thần linh, cuối cùng dung nhập thần linh, trở thành thần tôn. Khí vận. Tại Vạn Linh giáo tiên điên trong mắt, khí vận đối với thiên địa có độc, đối với nhân loại cũng là một loại trói buộc, thế giới sẽ vì vậy mà lâm vào tĩnh mịch. Tại triều đình trong suy nghĩ, cái này tự nhiên là ma giáo. Vạn Linh giáo tín đồ đều là một số ma tệ tử. Tiết Ngọc Lương chần chờ một chút, đem quyển sách này đặt ở trong ngực, coi như muốn tiêu hủy, cũng phải nhìn qua sau phê phán lại tiêu hủy. Ánh mắt rơi vào quyển sách thứ ba bên trên. Thật mỏng một cái sổ, trang địa nhan sắc là màu đen tuyền, cũng không có tên sách, lật ra đằng sau, trên trang tên sách chỉ có một chữ. Rung động đến tâm can, tung hành tới lui. Kiếm. Chương 7. 12 giờ trưa hôm nay sau, bắt đầu VIP chương tiết đổi mới. Liên quan tới quyển sách này, có chút ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở trên đó trước, cũng liền nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ, cũng không phải bán thảm. Chỉ nói là nói trong khoảng thời gian này chân thực kinh lịch, tóm lại, quyển sách này phi thường không dễ dàng. Mở sách thời điểm, muốn biết một bản chân thực cảm giác tương đối mạnh huyền huyễn tiểu thuyết, mỗi người đều tương đối chân thực, không muốn xáo lộ. Không biết có tính không thất bại, ngay từ đầu có chút không người hỏi thăm, nhập kho chỉ có vị trí, thu truy đuổi cũng không tệ lắm, cất giữ không nhiều, đuổi đọc vẫn được, cũng liền lên vòng thứ nhất, nhưng mà, đang thử nước trong lúc đó, mẫu thân bệnh nặng, mạch máu ngăn chặn, hay là cùng thân não có quan hệ, phụ trách hô hấp và trái tim mạch máu. Đằng sau, sứt đầu mẹ chán. Còn vừa muốn gõ chữ, một bên chiếu cố mẫu thân. Cuối cùng, mẫu thân hay là đi. Trong lúc này, quyển sách cũng liền có chút khó sinh, một vòng du lịch đằng sau, ở vào kết thúc cảng, đơn cảng hoàn cảnh, một lần muốn từ bỏ. Nhưng mà, nhìn sách này người mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có mấy trăm người đổi đọc. Biên tập thuyền xanh cũng không có từ bỏ ta quyển sách này, rất có kiên nhẫn, thậm chí, cho ta nhìn kịch bản có vấn đề hay không. Mẫu thân đi sau, thời gian cũng có cũng liền một mực viết tiếp. Có vòng thứ hai, nhị luân kết thúc, số lượng từ cũng tới đến 16-17 vạn, không có thể đến 3 vòng, cũng chỉ có thể lên giá. Nói nhiều như vậy, có chút phiền muộn. Có quan hệ đổi mới, vì bảo trì kịch bản không băng, không ra được điểm, ta không có cách nào bảo trương. Bảo trương lời nói, dễ dàng thủy văn, cho nên mỗi ngày chỉ có thể bảo trì tại 8.000 cùng 6.000 ở giữa, ổn định mới là tốt nhất, không phải sao? Cảm thấy quyển sách vẫn được xin ủng hộ chính bản đặt mua. Quyển sách này bối cảnh rất lớn, có thể viết thật lâu, thật lực tế thủy trường lưu đi, ta sẽ thật tốt viết một cái tốt cố sự. Hy vọng không để cho mọi người thất vọng. Trở lên, túi đầu xuống này, kiếm, một chữ mà thôi. Một khắc này, lại thật giống có một thanh kiếm đứng ở đó, đồng thời có sắc bén khí tức hướng phía Tiết Ngọc Lương mi tâm đâm tới. Kiếm ý, cái chữ này ẩn chứa kiếm ý. Vào thời khắc ấy, tựa như có cái cao thủ trốn ở trong sách cách không hướng Tiết Ngọc Lương đâm ra một kiếm này. Trong khoảnh khắc, nguyên thần chập chờn, ngàn vạn suy nghĩ cùng nhau cứng đờ, thần niệm cùng thân thể ở giữa liên hệ có vẻ như bị một kiếm này cắt đứt. Hiu, trong thức hải truyền đến một tiếng vỡ gáy. Tại Tiết Ngọc Lương nguyên thần phía trên lơ lửng lại không núc ních phi kiếm, đột nhiên bắt đầu chuyển động, tựa như là từ trong ngủ mê mở hai mắt ra, có hỏa hồng phượng hoàng hư ảnh ở trên phi kiếm không vỗ cánh tê mình, ngàn vạn quang vũ vẩy xuống. Cùng Tiết Ngọc Lương mỗi một cái suy nghĩ dung hợp, kiếm ý nhập hiếu, tiến vào thức hải. Chỉ là, tiến vào thức hải đằng sau lại chưa từng mang theo một tia tính công kích, mà là như bách xuyên quy hải giống như hướng phi kiếm bay đi, bị Phượng Hoàng hư ảnh một cái nuốt xuống vào bụng, vô kiên bất tồi kiếm ý cũng liền bị phi kiếm thôn vệ, trở thành phi kiếm một phần tử. Chương 88, Vạn Tượng Hữu Vô Kiếm Thể. Chương 88, Vạn Tượng Hữu Vô Kiếm Thể. Tiết Ngọc Lương nguyên thần nhiều một chút đồ vật. Vạn Tượng Hữu Vô Kiếm Thể, đây là một môn phi thường đặc biệt công pháp, lấy thân là kiếm, thuộc tính ngũ hành là kim, xem như một môn có thể từ hậu thiên đến tiên thiên võ đạo luyện khí công pháp. Tiết Ngọc Lương lần nữa nhìn về phía công pháp bí tịch. Trên trang tên sách, cái kia chữ kiếm đã tiêu tán, vô tung vô ảnh, tựa như không có tồn tại qua mở dạng, mà lật ra trang tên sách qua đi, mấy chục trang nội dung cũng tại một chút xíu tiêu tán, liền giống bị một bàn tay vô hình dùng cục tẩy lau lau rơi mở dạng. Tiết Ngọc Lương trên tay ra sức, quyển công pháp này bí tịch cũng liền biến thành mảnh vụn, tuôn rơi mà hàng. Bí tịch bản thân không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu là trên trang tên sách một cái kia chữ kiếm, bên trong ẩn chứa một vị đại năng kiếm ý, trong kiếm ý ẩn chứa vạn tượng hữu vô kiếm thể môn công pháp này, muốn thu hoạch được truyền thừa, nhất định phải trực diện kiếm ý này. Có vẻ như vô cùng đơn giản, kỳ thật rất khó. Trong kiếm ý có đại năng một tia thần niệm, không xen lẫn cá nhân ý thức, chỉ là phi thường thuần túy cùng kiếm có liên quan thần niệm, tiếp nhận truyền thừa lật ra quyển sách này, người nếu là thiên tư căn cốt cùng kiếm không phải phi thường phù hợp, căn bản không có cách nào kích hoạt kiếm ý này, cũng sẽ đem nội dung phía sau trở thành công pháp truyền thừa. Đó bất quá là một môn phi thường phổ thông kiếm pháp mà thôi. Thiên tư căn cốt nếu là cùng kiếm đạo đặc biệt phù hợp, kiếm ý nóng lòng không đợi được, lúc này mới sẽ kích hoạt, nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Kiếm ý đánh tới, nếu như ngươi tâm tính không tốt, ý chí không đủ kiên định, tóm lại, chỉ cần bất kỳ một cái nào khâu không đạt được kiếm ý tiêu chuẩn, cũng sẽ bị kiếm ý thương tới tâm thần, để hồn phách thần niệm bị hao tổn, không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Chỉ có các phương diện đều đạt đến yêu cầu trời sinh kiếm thể, lúc này mới có thể đạt được vạn tượng hữu vô kiếm thể truyền thừa. Tiết Ngọc Lương là trời sinh kiếm thể a? Không, hắn không phải. Dưới tình huống bình thường, kiếm ý đối với hắn khẳng định là không nhìn, không có khả năng bị kích hoạt. Ngươi một cái chừng 30 tuổi thiên tư thường thường khí vận bình thường bên trong trèo lên, cũng muốn lấy được ta cái này tuyệt thế mỹ nữ ưu ái, muốn cái gì đâu? Cho nên, Tiết Ngọc Lương nhất định sẽ bỏ lỡ vạn tượng hữu vô kiếm thể. Nhưng mà, Tiết Ngọc Lương thiên tư căn cốt cùng kiếm không quan hệ, trong thức hải lại dựng dục một thanh dung hợp phượng hoàng tinh hồn phi kiếm. Kiếm ý cũng liền bị kích hoạt. Như bách xuyên phi hải, giống như yến về tổ. Phi kiếm thôn phệ kiếm ý, trong phi kiếm cũng có Tiết Ngọc Lương một sợi phân thần, thế là, Tiết Ngọc Lương thu được vạn tượng hữu vô kiếm thể truyền thừa. Đây là một môn thẳng tới tiên thiên võ đạo công pháp, có chỉ là thân thể, lấy thân là kiếm, đem thân thể tu luyện thành một thanh sắc bén bảo kiếm, không chỉ là kiếm khí, phá không vô hình kiếm khí, lấy toàn thân huyệt khiếu làm kiếm lỗ, tu luyện tới cực hạn, kiếm khí có thể từ tùy ý một cái huyệt khiếu bắn đi ra. Góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đồng thời, vô tướng diệu hóa thân môn này trong dựng công pháp cũng có thể cùng vạn tượng hữu vô kiếm thể phù hợp, cả hai được ra, môn công pháp này thậm chí có khả năng nâng cao một bước, so với ban đầu vạn tượng hữu vô kiếm thể càng thêm thích hợp Tiết Ngọc Lương. Có thể, lần này cơ duyên không sai. Tiết Ngọc Lương phi thường hài lòng. Hắn không có như vậy lòng tham, mỗi một ngày cơ duyên đều không muốn bỏ qua, muốn thu hoạch tràn đầy, kỳ thật, có thể dễ dàng tha thứ phần lớn thời gian cơ duyên đều là vô dụng, dù sao, thu hoạch được hệ thống trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thật đã thu hoạch rất nhiều. Lần này, liền xem như có quan hệ bạn linh giáo quyển kia ghi chép, cũng không phải vật vô dụng. Phía trên ghi chép một môn điểm hóa quỷ dị tà túy đem luyện hóa thành âm thần pháp môn, tại hơn 500 năm sau, dạng này pháp môn chỗ nào cũng có, mà tại hiện tại thế giới này, lại là tà thuật, là ma công. Đương nhiên, Tiết Ngọc Lương tạm thời không có đất dụng võ. Bất quá, chuyện cũng kể thật tốt, kỹ nhiều không ép thân. Học được cũng không thành vấn đề, có thể đợi bất cứ tình huống nào. Đằng sau, Tiết Ngọc Lương thi triển vô tướng diệu hóa thân, rời đi phòng tạp vật, cũng rời đi nhìn tương lâu. Túy Tiên lâu. Phòng hình phạt bộ khoái đã đem Túy Tiên lâu bay lên, thiết lập dây cảnh giới, am hiểu tra án truy y bộ đầu Cố Tiểu Thất đứng tại chết đi Cát Minh Huy trước, hiện tại Cát Minh Huy vẫn là chết đi thời điểm bộ dáng. Túy Tiên lâu người phản ứng phi thường kịp thời. Trước tiên liền phong tỏa hiện trường, báo án. Tại Tây Quan, phát sinh án mạng người chết không hiếm thấy, không nói mỗi ngày đều sẽ có án mạng muốn chết người, 10 ngày nửa tháng tiểu gì cũng sẽ phát sinh án mạng, có đôi khi là một hai người, có đôi khi thậm chí sẽ chết mười mấy người, bất quá, chết đều là người tầng dưới chót. Đối với nha môn tới nói, những này án mạng tính không được cái gì. Có thể hư thì hư, không thể phá vậy liền không thể phá, trừ phi phía trên có yêu cầu, phải tất yếu bắt được hung phạm, hoặc là xuất hiện thiết huyết thanh quan đại lao ra, yêu cầu án mạng tất phá, khi đó, tự nhiên sẽ có người chuyên nghiệp định tội. Xích Thủy huyện rất nhiều bang phái liền nuôi không ít người như vậy. Nha môn cần người định tội, liền sẽ dựa theo thứ tự đem người đưa vào đi. Nhưng là, đây là phổ thông vụ án, quan lại bị ám sát lại là một chuyện khác, toàn bộ Xích Thủy huyện nha môn đều sẽ xuất động, dù là tiêu hao đại lượng tài nguyên, cũng phải tất yếu đem hung phạm bắt được án, giống Cố Tiểu Thất dạng này cái gọi là thần bộ chỉ có thể đánh phụ trợ. Phụ trách tra án chính là thần quan. Trong thành có thành hoàng miếu, toàn bộ Xích Thủy huyện thành đều là thành hoàng lao ra thần bực, ở ngoài thành thành quan cũng có âm thần đóng quân. Tây quan nơi này có Bạch Mã tướng quân. Bến tàu phía đông trên sườn núi có một tòa miếu, trong miếu thờ phụng một thất bạch mã, trong truyền thuyết, thất bạch mã này đến từ Đan Hà Sơn Trung, mang đến Xích Thủy, cũng mang đến linh mạch, Xích Thủy huyện vì vậy mà thành lập. Nơi này không phải thành hoàng lao ra thần vực, lại là Bạch Mã tướng quân phụ hộ phạm vi. Giống Cát Minh Huy dạng này có triều đình biên chế lại biên, nó khí vận cùng triều đình cùng một nhịp tở, một khi bị giết, khí vận liền sẽ rơi vào hung thủ nơi đó, người bình thường không cách nào nhìn thấy, tại Bạch Mã tướng quân trong thần vực, lại không chỗ che thân. Lúc này, Bạch Mã thần miếu người coi miếu ngay tại thi pháp, lấy thân là tế hàng thần, mời đến Bạch Mã tướng quân, thông qua khí tức truy tung, cha ra giết chết Cát Minh Huy chân hung chỗ. Cố Tiểu Thất nhìn xem thần quan thi pháp, một mặt nghiêm túc. Nội tâm của hắn lại buồn bực ngán ngẩm. Hắn thấy, hung thủ thực lực mặc dù mạnh mẽ, lại là một cái thái điểu, vậy mà tại âm thần trong phạm vi bao phủ ám sát triều đình qua lại. Chương 89, không gì kiêng kỵ, nhạc phụ Triệu Kiến chương 89, không gì kiêng kỵ, nhạc phụ Triệu Kiến tất nhiên không chỗ che thân. Tiết Ngọc Lương đứng ở trong đám người. Hung thủ luôn luôn muốn về đến phạm tội hiện trường. Cái này càng nhiều là xuất từ phim truyền hình điện ảnh nội dung đi. Tại thế giới hiện thực bên trong, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy, kẻ giết người chỉ là ác, chỉ là không nhân tính, không có nghĩa là ngu xuẩn. Tiết Ngọc Lương lại về tới hiện trường. Hắn mặc đại biểu nha môn lại viên thân phận áo choàng màu trắng, trong tay còn cầm một số từ trên chợ vật mua được, cùng chung quanh quần chúng ăn dưa không khác nhau chút nào, nhìn qua bị phong tỏa túy tiên lâu, say sưa ngon lành mà nhìn xem. Thân hình diện mạo khác biệt, khí tức thần hồn cũng khác biệt. Ngụy trang thân phận mặc những quần áo kia cũng bị một mùi lửa đốt đi sạch sẽ, mà những quần áo kia là hắn từ người khác hậu viện trên cột treo quần áo trộm được, cùng mình cực kỳ xa đánh không đến cùng đi, làm nhiều như vậy chuẩn bị, hắn không tin sẽ còn bị tìm ra. Vị trí của hắn tương đối tốt, có thể nhìn thấy thần quan thi pháp. Thi pháp thần quan là một người trẻ tuổi, mặc pháp bào màu xanh, ở bên người hắn còn có một người mặc áo bào đỏ lão niên thần quan tại áp trận. Tại Đại Tề Đế quốc, thất thần nói một đường tu sĩ cũng không ít. Trừ giống cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi quỷ các loại tà túy hung linh tà pháp sư bên ngoài, đại bộ phận thần đạo tu sĩ cung phụng âm thần đều phải thu hoạch được triều đình tán thành, không phải vậy, chính là tà giáo sẽ trở thành bị đả kích trọng điểm đối tượng. Những này thần đạo tu sĩ, một bộ phận xuất từ đạo viện. Tỷ như, tại Xích Thủy huyện bên trong, giống thành hoàng miếu người coi miếu cùng các pháp sư nhiều đến từ đạo viện nhất mạch thần đạo tu sĩ, bọn hắn là triều đình dòng chính, cho nên tương đối lớn âm thần trên cơ bản đều xuất thân đạo viện, xem như chủ lưu. Chỉ bất quá, thần đạo tu hành phi thường chú trọng tư chất, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp cùng âm thần liên hệ, không có đặc thù thiên phú và âm thần liên hệ một lúc sau, sẽ dần dần bị đồng hóa, trở thành âm thần một bộ phận, cũng chính là sẽ thoát ly dương gian, bị âm thần kéo vào chính mình thần vực. Cho nên, đạo viện xuất thân thần đạo tu sĩ số lượng không nhiều. Tại đạo viện mấy đại chi nhánh bên trong, xem như nhân số là thưa thớt nhất nhất mạch. Tại Đại Tề Đế quốc, âm thần đông đảo, cho nên tồn tại không ít tử tôn miếu, cũng chính là đời đời con cháu đời đời kiếp kiếp cung phụng cùng một cái âm thần, huyết mạch quan hệ cũng đã nhận được âm thần tán thành, những này thần đạo tu sĩ số lượng đông đảo. Bạch Mã tướng quân miếu chính là dạng như vậy tôn miếu. Áo bào đỏ nhiệm kỳ này người coi miếu, áo xanh chính là thần quan học đồ, là hắn hậu bối, hai người này, Tiết Ngọc Lương kỳ thật đều nhận ra, trước kia còn đã từng quen biết. Âm thần miếu thờ thuộc về trấn ma ti hệ thống, bị trấn ma ti quản hạt. Nhưng cũng cùng nha môn thoát không khỏi liên quan, thường xuyên tại dân gian làm pháp sự cái gì, tiếp đái tín đồ dân hương loại hình đều thoát ly không được nha môn phối hợp, dù sao, hương hỏa thuế cũng là muốn nộp lên mà không thể toàn bộ chiếm làm của riêng. Có triều đình phù hộ, âm thần vừa rồi là âm thần, không phải vậy chính là tà túy chi lưu. Thu được tín đồ hương hỏa cung phụng, ăn nhiều như vậy, tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh cho triều đình mới được, không phải vậy liền sẽ lưu lạc làm tà túy. Mỗi một năm, cũng không phải là không có âm thần miếu thờ bị triều đình tước đoạt bảo lục sắc lệnh, đã mất đi hấp thu hương hỏa tín ngưỡng chuyển đổi khí vận tư cách. Cho nên, Tiết Ngọc Lương cùng hai cái này thần quan đã từng quen biết. Áo bào đỏ gọi chân bắt thần, thanh y chính là hắn nhi tử, đời sau Bạch Mã tướng quân miếu người coi miếu chân truy xuyên. Thần quan thực lực như thế nào, kỳ thật cùng cung phụng âm thần thực lực có quan hệ. Tại Xích Thủy huyện thu hoạch được triều đình bảo lục sắc lệnh âm thần bên trong, Bạch Mã tướng quân xem như tương đối cường đại tồn tại, nếu không, cũng không trở thành chiếm Tây Quan cái này phồn hoa khu vực, nhiều người ở đây, kẻ có tiền cũng nhiều, hương hỏa phong phú. Rất nhanh, chân truy xuyên mời tới Bạch Mã tướng quân. Người bình thường đối với cái này không có cái gì cảm ứng, sẽ chỉ cảm thấy có gió thổi qua, cảm giác bốn phía trở nên dâm mát không ít. Võ giả cảm ứng sẽ càng mẫn cảm một số, sẽ mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái, hoặc là vận chuyển công pháp rèn luyện khí huyết tới đối kháng, hoặc là liền sẽ chọn rời đi, càng nhiều lại cảm giác không đến, cho dù là luyện khí cảnh võ sư cũng dạng này, bởi vì không mở được linh nhãn. Tu pháp giả mở có linh nhãn, cũng liền thấy được rõ ràng. Tiết Ngọc Lương tu luyện vô tướng diệu hóa thân không phải thuần túy võ đạo công pháp, là hậu thế hơn 500 năm sau con đường, võ đạo cùng pháp thuật đồng tu, mặc dù không có tu luyện đặc thù đồng thuật mở linh nhãn, mi tâm tổ khiếu lại tự có thiên nhãn. Hắn cũng thấy được rõ ràng, túy tiên lâu bên trong, đột nhiên xuất hiện một cánh quang môn. Một thất tản ra quang mang bạch mã hư ảnh từ trong quang môn đi ra, sau khi ra ngoài, bạch mã biến ảo biến thành một cái tuổi trẻ tướng quân bộ dáng, vẫn là hư ảnh này cùng chân truy xuyên trùng điệp. Sau một khắc, bạch quang tán đi, chân truy xuyên khí thế trên người có biến hóa. Tiết Ngọc Lương mặt không biểu tình, nhìn qua chân truy xuyên, tại trong thức hải của hắn, giết Cát Minh Huy đạt được khí vận bị ma trùng thôn phệ chuyển hóa đã tách ra Cát Minh Huy cá nhân thuộc tính, nói cách khác, cũng không tồn tại Cát Minh Huy khí tức. Hắn ngược lại muốn xem cái này Bạch Mã tướng quân có phải hay không thần thông quảng đại đến có thể siêu thoát nhân quả cũng có thể chỉ định chính mình. Không được, thật không được. Cố Tiểu Thất đứng tại chân truy xuyên trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Nơi này không phải Bạch Mã tướng quân đạo tràng a? Lại biên bị giết, khí vận quá chặt hung phạm, tại đạo tràng này bên trong, Bạch Mã tướng quân không có khả năng khóa không chừng cái thằng kia đi." Chân truy xuyên sắc mặt trắng bệnh ngồi trên ghế. Hắn từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt có chút hoảng hốt, cầm trong tay một viên long nhan lớn màu đỏ thắm đan hoàn, đột nhiên nhét vào trong miệng, sau đó nhắm mắt ngưng thần, điều tức lấy không có phản ứng của Cố Tiểu Thất. Thỉnh thần cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, âm thần thân trên tương đương với bị tà túy phụ thể. Chỉ bất quá, bởi vì là nhà mình đời đời cung phụng âm thần cũng muốn cầu cạnh thần quan, cần lấy thần quan làm môi giới mới có thể thu được lấy hương hỏa, cho nên không giống những cái kia dẫn tà túy phụ thể tà pháp sư như thế nguy hiểm. Người sau không để ý liền sẽ bị phản vệ. Cố đại nhân, việc này tiểu nhi đã tận lực. Các giáo đầu khí vận đã triệt để tiêu tán, cũng không thể khóa chặt hung phạm kia. Bạch Mã tướng quân tại nhà mình trong đạo tràng tự nhiên tìm không được cái thằng kia tung tích, nói rõ cái thằng kia có thủ đoạn có thể giải quyết cái vận khí này ra thân vấn đề. Chương 90, Yến Bác Quy về quê, Tiết Ngọc Lương dự tiệc. Chương 90, Yến Bác Quy về quê, Tiết Ngọc Lương dự tiệc. Có lẽ là ma giáo những người đến kia. Một bên, Chân Bác Thần chen vào nói, Vạn Linh giáo. Cố Tiểu Thất sắc mặt đổi biến. Đúng vậy à, Cố đại nhân, ngươi cũng tại nha môn làm việc, chẳng lẽ không biết gần nhất có ma tể tử tới Xích Thủy huyện hoạt động? Chân Bác Thần hỏi. Cố Tiểu Thất trầm mặc không nói. Cố đại nhân, trên việc này mặt như là truy vấn xuống tới, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, trước tìm xong con nổi người tốt nhất. Chân Bác Thần nhẹ nhàng nói ra. Ân. Cố Tiểu Thất điểm một chút đầu. Lúc này, Tiết Ngọc Lương đã rời đi Túy Tiên lâu. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng đáng giá, chí ít hắn xác định thông qua ma chủng thôn phệ người khác khí vận sẽ không bị truy tung quá chặt, về sau càng có thể buông tay được chân. Về đến nhà, Tiết Ngọc Lương đi hướng nữ nhi. Hắn nắm tay của nữ nhi, sẽ từ Cát Minh Huy nơi đó đoạt tới khí vận chuyển giao cho nữ nhi, lần nữa tiến vào cái kia khủng bố thế giới. Cát Minh Huy thân là đạo viện giáo đầu, có triều đình biên chế, nhưng không có phẩm cấp, khí vận cũng liền không coi là nhiều. Chỉ là thịt mỗi cũng là thịt. Liêu Thần thu hoạch được đằng sau, mặc dù không có mở rộng diện tích, thanh quang bao nhiêu nồng nặc một chút. Nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu, nữ nhi quay đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt có vẻ như nhiều một tia linh động. Lúc này, Trình Thế Ngọc đi tới, trên mặt nàng mang theo do dự, chần chờ một chút, vẫn là nói. Cái gì, cha ngươi muốn gặp ta? Tiết Ngọc Lương nhíu mày. Ân. Trình Thế Ngọc gật gật đầu. Đưa ra, nếu là ngươi không muốn gặp hắn không? Tiết Ngọc Lương đánh gãy nàng lời nói, nở nụ cười, cười đến có chút vui vẻ. Chúng ta cha vợ có đoạn thời gian không gặp mặt, ta cũng muốn niệm tình hắn lao nhân ra, ngày mai sẽ phải tiến về Thoa Y Địa Độ, đêm nay gặp một lần cũng rất tốt. Quận thành, trấn Ma Ti. Trường Hà quận trấn Ma Ti cũng không có giống Xích Thủy huyện trấn Ma Ti như thế trong thành, cũng không có tại náo nhiệt phồn hoa thành quan chỗ, mà là tại khoảng cách quận thành phồn hoa khu vực có 20-30 dặm vùng ngoại ô, ở vào trên một ngọn núi. Cả toàn núi, từ chân núi đến đỉnh núi đều là kiến trúc, khu kiến trúc này chính là Trường Hà quận trấn Ma Tư. Một chỗ vắng vẻ đại điện. Điện đường cao lớn, mái vòm cách xa mặt đất cao 10 trượng, kiến trúc hình dạng và cấu tạo quan hệ, trong đại điện tiếng vang rất nặng, một cây châm rớt xuống mặt đất tiếng vọng có vẻ như cũng sẽ rất lớn, lộ ra đặc biệt trang nghiêm túc mục. Bây giờ, tại rộng lớn như vậy trong đại điện, chỉ có hai người. Một người ngồi, một người quỳ. Ngồi đầu người kia mang cao cao thiết quan, mặc một thân pháp bảo màu xanh, khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, hắn vung thóng hai mắt, nhìn qua phía dưới quỳ Yến Bác Quy. Yến Bác Quy năm nay ngoài 30, gió xương đập vào mặt, nhưng mà, cho người khí chất lại là ngang nhiên sắc bén, tựa như là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, tràn đầy tinh thần phấn chấn, cùng mặt mũi của hắn màu da có chút mâu thuẫn, nhưng không có chút nào không hài hòa cảm giác. "Bác vệ, ngươi nhất định phải đi Xích Thủy huyện." Thiết quan đạo nhân tở dài một tiếng, ôn nhu hỏi. "Ngươi như lưu tại quận thành, có trong quân đồng lưu tại, có lao cấp trên tại, liền xem như làm từng bước, cũng sẽ rất nhanh từ phó thiên hộ chuyển chính thức, trở thành trấn Ma Ti thiên hộ, ngươi còn trẻ, nếu là vận hành một phen, tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng, làm gì tiến về Xích Thủy huyện, ở vào cực kỳ hung hiểm tuyến đầu, vạn nhất vị kia thật bị lưu đày tới Xích Thủy huyện, nơi đó cũng liền trở thành đại tề đỉnh sóng ngọn gió, ngươi nếu là rơi vào trong vòng xoáy, vi sư nhưng không có lực lượng đem ngươi cứu ra, coi như ngươi những cái kia đồng đội, chỉ sợ cũng nói đi." Thiết quan đạo nhân lắc đầu. Thiết quan đạo nhân là trấn Ma Ti cung phụng, có thể mượn pháp khí cách không xuất thủ cường giả, không gần như chỉ ở Trường Hà quận trấn Ma Tư, liền xem như tại toàn bộ Trường Hà quận, cũng coi là có danh thanh tồn tại. Dạng này hắn, nói đến một ít chuyện thời điểm, biểu lộ cũng có chút biến hóa. Tiến Bác Quy thâm hít một hơi, cái trán chạm đất, liên tiếp dập đầu ba cái, đứng dậy đằng sau, hắn thần sắc kiên nghị nói: "Sư phụ, vị quý nhân kia chưa chắc sẽ bị lưu vong đi Xích Thủy huyện, vấn đề này còn không có kết luận, phía trên còn tại đánh cờ, coi như thật đi nơi nào, ta cũng sẽ cẩn thủ bản phận, sẽ không rơi vào vòng xoáy. Lần này, cơ hội khó được. Tuyến bao không có vấn đề, những ma tể tử kia hoàn toàn chính xác có cái xào huyệt tại Xích Thủy huyện, có lẽ tại tùy thời mà động. Những ma tể tử kia tại Nam Cương cấu kết ngoại địch, nhiều huynh đệ như vậy chết tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thù này không báo, đệ tử lòng có bất an." Tiến Bác Quy thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, âm vang hữu lực. "Ngươi a?" Thiết quan đạo nhân muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nửa ngày mới nói: "Bác vệ, nhân sinh bất quá một giấc chiêm bao, nhảy không ra mảnh này ngư đường, chung quy là trong ao cá, có nhiều thứ nên buông xuống tốt nhất buông xuống, như vậy mới có thể trải qua không có như vậy xoắn xuýt, không có trầm trọng như vậy." Yến Bắc Quy trầm mặc không nói, không có trả lời. "Đi." Thiết quan đạo nhân gật gật đầu, không còn thuyết phục. "Đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy liền dọc theo đường của ngươi chọn đi xuống đi, lại nói Xích Thủy huyện là của ngươi quê quán, trở về nhìn xem thân nhân cũng tốt." Nghe được thiết quan đạo nhân nói như vậy, Yến Bắc Quy mím môi một cái. "Thân nhân?" Một sát na kia, ánh mắt lướt qua một tia hoàng hốt. Hoàng hôn sắp tới. Tiết Ngọc Lương đi vào Bát Phương lâu. Bát Phương lâu cũng tại Tây Quan, cùng Túy Tiên lâu nổi danh, xem như Xích Thủy huyện đỉnh cấp tiểu lâu, lầu 2 một chỗ nhã gian chính là Trịnh Hùng Yến khách địa phương. Theo đạo lý tới nói, mọi người là thân thích, hẳn là trong nhà mời khách mới tốt, tại tiểu lâu mời khách có chút khách khí ý tứ. Kỳ thật, cái này cũng bình thường. Tiết Ngọc Lương đã thật lâu chưa từng đi Trịnh gia, khiến cho ngày lễ ngày Tết Trịnh Thế Ngọc cũng rất ít về nhà ngoại, coi như về nhà ngoại, cũng là một thân một mình vội vàng vừa đi vừa về, xưa nay không tại nhà mẹ đẻ qua đêm, chính là sợ Tiết Ngọc Lương không vui. Tiến vào từ lâu, đứng ở cửa một cái tiểu nhị. Nhìn thấy Tiết Ngọc Lương tiến đến, bước lên phía trước hỏi thăm danh tự, biết được là Tiết Ngọc Lương đằng sau, liền dẫn Tiết Ngọc Lương rời đi đại đường, hướng lầu 2 nhã gian đi đến, đây cũng là cha vợ an bài, trước đó để tiểu nhị đứng tại cửa ra vào nên đón. Trước kia, Tiết Ngọc Lương nhưng không có đãi ngộ này. Năm đó, Tiết Ngọc Lương bị Trịnh Thế Long đoạt đi tiến vào đạo viện tu hành tư cách, có thể tiến vào nha môn nhậm chức nuôi gia đình, về sau mặc dù có một ít oán giận, kỳ thật cũng không nhiều, khi đó, Tiết Ngọc Lương chỉ muốn nuôi sống gia đình, một nhà ba người hảo hảo mà sống sót. Hắn không cho rằng chính mình mạnh bao nhiêu thiên tư căn cốt, cũng không cho rằng chính mình có đầy đủ tài nguyên phụ trợ tu hành. Chương 91, nội điện chương tụ đức, 1, chương 91, nội điện chương tụ đức, 1, Trịnh Thế Long có thể mượn cơ hội này vượt qua Long môn, đó là Trịnh gia khí vận. Nhưng mà, Tiết Ngọc Lương một mực đợi tại trong nha môn, công việc bận thịu làm không ít, chức vị lại không thể lên trước, chỉ có thể làm một ít chuyện nhờ bà tình, bởi vì bệnh của nữ nhi, không nói mắc nợ từng đống, cũng là nhà chỉ có 4 bức tường. Hắn cùng Trịnh gia chênh lệch càng lúc càng lớn. Người Trịnh gia phần lớn xem thường hắn. Tỷ như Trịnh gia thiết yến, trong nhà mời khách cái gì, Tiết Ngọc Lương đi, lên không được chủ tịch, chỉ có thể cùng bọn tiểu bối tại thiên viện ngồi một cái bàn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là trắng dịch, không có triều đình biên chế, làm con rể không ra gì. Theo đạo lý, Trịnh Thế Long là từ Tiết Ngọc Lương nơi này lấy được cơ hội mới có hôm nay, Trịnh gia hẳn là xuất tiền xuất lực trợ giúp Tiết Ngọc Lương thu hoạch được biên chế mới đối. Nhưng mà, có lẽ là không bỏ được, có lẽ là lý do khác. Tóm lại, Tiết Ngọc Lương tại nha môn làm 12 năm trắng dịch. Đây mới là Tiết Ngọc Lương nội tâm tràn ngập oán giận chân chính nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, theo tại tiểu nhị sau lưng lên lầu 2 Tiết Ngọc Lương hơi nhếch khóe môi lên, giọng mỉa mai cười cười. Nói đến, chính mình thu hoạch được cái này cải bệnh cơ hội hay là cha vợ ban cho, nếu không phải hắn muốn hại chính mình cũng không trở thành nhân họa đắc phúc. Từ Trương Thụ Đức nơi đó biết chuyện này phía sau màn chủ sự là Trịnh Hùng đằng sau, Tiết Ngọc Lương cũng không có cái gì xoắn xuýt, rất nhanh có quyết đoán. Trương Thụ Đức nhất định phải chết, cha vợ cũng đừng hòng chạy. Chỉ là, chết như thế nào cần một cái thuyết pháp. Không có khả năng giống giết Cát Minh Huy như thế động thủ, vô luận như thế nào, chính mình hiểm nghi nhất định phải triệt để bài trừ, một tơ một hào cũng không thể cùng mình liên quan đứng lên, mặc kệ như thế nào, hắn không muốn để cho Trịnh Thế Ngọc thương tâm, chuyện này nhất định phải giấu giếm nàng cả một đời. Trịnh Hùng lại là không chịu nổi, cũng là phụ thân của nàng. Hiện tại, Tiết Ngọc Lương sở dĩ đáp ứng Trịnh Thế Ngọc đến đây gặp cha vợ, nhìn qua muốn cùng cha vợ giữ gìn mối quan hệ, cũng là nghị trấn an Trịnh Thế Ngọc, vì thế, còn cho thê tử giải thích hai ba câu, nói là mình bây giờ tiền đồ, cha vợ đương nhiên muốn cùng con rể giữ gìn mối quan hệ. Trước kia, quan hệ ác liệt là bởi vì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chính mình không có tiền đồ mới bị ghét bỏ. Nếu cha vợ muốn giữ gìn mối quan hệ, mình đương nhiên không cần thiết phản đối, bất kể nói thế nào, đều là người một nhà a. Tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Trịnh lao ra, khách nhân đến. Tiến đến. Bên trong truyền đến Trịnh Hùng thô hào thanh âm. Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, làm cái mời đến tư thế, Tiết Ngọc Lương mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào. Hôm nay đến đây gặp Trịnh Hùng, hắn chỉ có một cái mục đích. Vì cái gì? Hắn muốn biết Trịnh Hùng tại sao muốn nhắm vào mình. Trong phòng cũng không phải là Trịnh Hùng một người. Đại cứu tử tổng cựu phẩm tuần kiểm Trịnh Thế Long cũng ở bên trong. Trịnh Hùng ngồi tại mặt hướng cửa lớn trên chủ tọa, Trịnh Thế Long ngồi ở một bên, nhìn thấy Tiết Ngọc Lương đi tới sau, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Trịnh Hùng chừng Trịnh Thế Long một chút, khả năng dưới bàn mặt đạp hắn một cước, Trịnh Thế Long lúc này mới để chén trà xuống, vội vàng đứng dậy, mang trên mặt cười, nhìn không ra có nửa điểm không tình nguyện, hắn hướng Tiết Ngọc Lương chắp tay. "Muội phu, mời ngồi ân." Tiết Ngọc Lương mang nụ cười gật gật đầu, đi tới, tại Trịnh Thế Long đối diện ngồi xuống. "Người đã đông đủ, mang thức ăn lên đi." Trịnh Hùng gõ bàn một cái. "Tốt, Trịnh lao ra." Đứng tại cửa ra vào tiểu nhị khiêm tốn không người gật đầu xác nhận, tại Trịnh Hùng ra hiệu bên dưới không đóng cửa quay người rời đi. Không có chút nào do dự, Tiết Ngọc Lương động thủ. Hắn đứng người lên, vô một cái về phía một bên Trịnh Hùng, bắt lấy hắn đặt ở mặt bàn tay, cùng lúc, bởi vì đứng dậy quan hệ, sau lưng nửa mở cửa sổ chiếu vào ánh nắng đem hắn bóng dáng đặt ở Trịnh Thế Long trên thân. Tại một sát na kia, ma chủng cùng Thận Châu phát động. Cùng một thời gian đối phó hai người, đối với hai người đồng thời thi triển huyền thuật, đây là Tiết Ngọc Lương lần thứ nhất. Bất quá, vấn đề không lớn. Trịnh Hùng bất quá là thối thể cảnh giới đại viên mãn. Bởi vì tuổi già sức yếu nguyên nhân, thực lực bản thân so thời kỳ toàn thịnh kém rất nhiều, rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng là lúc còn trẻ sự tình, phản ứng chi độn, bị Tiết Ngọc Lương bắt lấy tay sau hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc. Rất nhanh, cái này kinh ngạc liền biến mất. Thần châu khí tức thâm nhập vào thức hải của hắn, tiếp xúc đến thần niệm, cũng liền xoán cải trí nhớ của hắn, một khắc này, hắn lâm vào trong hoảng hốt. Chính thế long ngoài 30, cùng Tiết Ngọc Lương tuổi tác tương tự, luyện khí cảnh tam trọng thiên võ giả, phản ứng của hắn rất nhanh. Nhưng mà, phản ứng lại nhanh cũng không có khả năng để phòng bóng dáng. Tiết Ngọc Lương bóng dáng rơi vào trên người hắn một khắc này, Thần Châu khí tức liền xuyên thấu qua ma trùng thâm nhập vào thức hải của hắn, loại này thuần túy tinh thần công kích tới quá nhanh, trên người hắn cũng không có mang theo khắc dấu khắc chế loại này tinh thần công kích phụ chú, một chút liền trúng chiêu. Một thân bản sự đều không có phát huy ra. Ân. Trịnh Thế Long nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua đối diện ngồi ngay thẳng cười đến có chút câu nệ Tiết Ngọc Lương, ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Giống như là xảy ra chuyện gì, lại như là cái gì đều không có phát sinh. Hắn lại quay đầu nhìn một chút một bên phụ thân, Trịnh Hùng đuốt râu hướng phía Tiết Ngọc Lương cười đang nói chuyện. Không có cái gì dị thường. Hảo giác. Đêm qua tại Lệ Xuân viện cả đêm không về, ngày hôm nay lại đang tuần kiểm ti bận rộn một trận, phía trên chuẩn bị muốn tiêu diệt như ong vỡ tổ, tuần kiểm ti làm phụ trợ lực lượng, cần sớm làm một số an bài, dù sao, tam quân không động lương thảo đi đầu. chính mình là quá mệt mỏi mới như vậy đi. Một cái hàng rào ba cái cọc, một vị hảo hán ba cái rút. Hiện thế, ngươi cưới nữ nhi của ta, chúng ta chính là người một nhà. Trước kia, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, đi lại rất ít. Hiện tại, ngươi thành một phương chủ sự, cần lẫn nhau giúp đỡ. Trịnh Hùng vừa cười vừa nói. Là. Tiết Ngọc Lương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn qua Trịnh Hùng, không rõ đối phương vì sao cười đến dạng này tơ lụa. Hắn vẫn muốn không rõ Trịnh Hùng vì sao muốn đối phó chính mình. Dù sao, muốn nếu đối phó mình, tại trước đây thật lâu liền có thể xuất thủ, không cần thiết tại 12 năm đằng sau, mình coi như có án giận, đối với Trịnh gia cũng vô hại. Hiện tại, thông qua huyền thuật thu hoạch Trịnh Hùng ký ức, biết nguyên nhân đằng sau, Tiết Ngọc Lương chỉ muốn nói hai chữ: hoang đường. Vì lý do như vậy liền đem con rể đẩy hướng hố lửa, không để ý nữ nhi một nhà coi như hòa thuận, coi như ngoại tôn nữ có bệnh, vẫn cố gắng hảo hảo còn sống. Chương 92, Nội Điên Trương Thủ Đức 2, chương 92, Nội Điên Trương Thủ Đức 2, Tiến Bắc về nếu là thật sự có thể coi là dạng này trưởng thành nợ cũ, đem Trịnh Thế Ngọc đưa đi liền có thể tránh cho đối phương không báo thủ. Khả năng này rất thấp. Nhưng mà, chính là vì cái này không thế nào tồn tại khả năng, Trịnh Hùng liền xuất thủ, muốn hủy đi chính mình. Nói rõ lão gia hỏa này trong nội tâm chỉ có chính hắn, chỉ có Trịnh gia, nữ nhi cái gì bất quá là nước đã đổ ra. Đối với Trịnh Thế Ngọc nữ nhi này, hắn không có một chút điểm tình cảm. Có quan hệ chuyện này, chỉ có hắn cùng Trịnh Thế Long hai người biết, liền ngay cả Trịnh Thế Hổ cũng không có tham dự vào. Nói cách khác, chỉ cần sẽ tại tòa hai người giết chính là. Đương nhiên, Tiết Ngọc Lương sẽ không lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Lúc này, hắn ngược lại muốn biểu hiện ra đi qua các loại đã qua, hết thảy đều muốn hướng về phía trước nhìn dáng vẻ. Không bao lâu, thì rượu bày đi lên. Ba người liền chén quang giao thoa, Hàn Huyên. Hiện tế, nghe nói Lã huyện lệnh phi thường coi trọng ngươi, còn đơn độc tiếp kiến ngươi. Trịnh Hùng đặt chén rượu xuống, nhìn qua Tiết Ngọc Lương, nghiêm mặt nói ra: "Cha vợ, đây là lời đồn đại, Lã đại nhân là chính thất phẩm quan biên, ta như vậy lại biên, làm sao có thể vào tới pháp nhãn của hắn?" Tiết Ngọc Lương cười ha hả: "Vậy là tốt rồi. Lã đại nhân mặc dù quyền khuynh một phương, là Sích Thủy huyện lao phụ mẫu, nhưng mà làm bằng sắt nha môn dòng nước quan, Lã đại nhân một ngày nào đó muốn rời khỏi Sích Thủy huyện, mặc kệ là bình điều hay là lên trước, hắn không có khả năng đem tất cả theo hắn người đều mang đi lúc kia, ngươi nếu là giúp Lã đại nhân làm một số đắc tội bản địa thân sĩ sự tình, hậu quả đáng lo a." Trịnh Hùng nuốt dâu nói ra: "Muội phu, phu thân nói rất đúng, ngươi muốn nghe đi bảo, tại Sích Thủy huyện, đương gia thủy chung là mấy vị kia quý nhân, chớ có đắc tội. Nghe nói, ngươi tại Thoa Y Địa Độ, thừa dịp Tam gia mình tổn thất nặng nề, xuất thủ áp chế Từ gia, bức bách Tam gia mình giao nạp so những năm qua nhiều tiền thuế, đối với triều đình nha môn tới nói, đây là công tích, đối với ngươi mà nói, lại là tai họa a." Trịnh Thế Long ở một bên đáp lời: "Ân." Tiết Ngọc Lương cúi đầu uống chén rượu, lên tiếng: "Ngươi lần này áp giải tiền thuế trở về, không phải có thủy tặc cướp bóc sao? Vận khí tốt mới đào thoát một kiếp, người thứ này, vận khí tốt là nhất thời, không có khả năng một mực vận khí tốt. Về sau ngươi làm việc, thật không có khả năng dạng này lỗ mãng." Trịnh Thế Long một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ: "Ta đã biết, đa tạ đại ca chỉ điểm." Tiết Ngọc Lương gật đầu nói: "Phải. Này nhất thời, kia nhất thời. Lúc trước, bởi vì Yến Bắc về người này, Trịnh Hùng muốn để cho mình ngã vào thung lũng, hiện nay, bởi vì chính mình có biên chế, chấp trưởng một phương, hắn lại nghĩ đến lôi kéo chính mình, có lẽ Trịnh gia sinh ý muốn đi vào Thoa Y Địa Độ. Hiện thế, A Long là huyện thừa Hoàng Lao lệnh công Tâm Phúc, Hoàng Lao lệnh công tại huyện thừa trên vị trí này ngồi vài chục năm, hắn mới là Sích Thủy huyện cái này nói đi." Trịnh Hùng dựng thẳng lên một cây ngón cái: "Qua một thời gian ngắn, ta để A Long dẫn ngươi đi bái kiến Hoàng Lao lệnh công, có Hoàng Lao vung chồng, qua mấy năm, nói không chừng ngươi cũng sẽ có lấy phẩm cấp nói đi." Trịnh Hùng cười lên ha ha: "Vậy thì tốt quá." Tiết Ngọc Lương cũng cười đứng lên. Sau đó, hắn đứng người lên, coi đây là lấy cớ hướng Trịnh Thế Long mời một ly rượu, cúi đầu xuống đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt băng lãnh, không có nửa điểm ý cười. Hắn đã cho hai người này phán quyết tử hình. Bất quá, cần thời gian ngẫm lại, như thế nào chấp hành. Hôm sau, giờ ngọ ba khắc hay là bắt phương lâu, Tiết Ngọc Lương tiếp tục ở chỗ này dự tiệc, lần này, mở tiệc chiêu đãi hắn là nha môn các đồng nghiệp, ăn xong bữa này cơm, hắn liền sẽ đi bến tàu dựng dừng ở bến tàu quan thuyền, rời đi Sích Thủy huyện, tiến về Thoa Y Địa Độ, ba ngày nghỉ lễ kỳ đã đến. Tại nha môn nhậm chức hơn 10 năm, Tiết Ngọc Lương quan hệ nhân mạch cũng không tệ lắm. Nhất là hắn thu được triều đình biên chế, trở thành chính thức lại viên đằng sau, quan hệ trước kia lưới cũng liền càng thêm chặt chẽ. Lần này thực hiện yến người tới không ít, làm ba bàn. Trừ hộ phòng người, mà khác năm phòng cũng có lại viên đến đây, có chính thức biên chế lại viên, cũng không ít giống Quách Tường dạng này không có biên chế trắng dịch. Tổ chức lần này thực hiện yến chính là hộ phòng chủ sự Trương Thụ Đức. Tiệc rượu bắt đầu trước, không có ngoại lệ, cần có người nói mấy câu, người này tự nhiên là Trương Thụ Đức việc nhân đức không ngừng ai. Dù sao, hắn đã từng là Tiết Ngọc Lương cấp trên. Tiết chủ sự, ngươi tại Thoa Y Địa Độ một tháng không đến, liền lập xuống đại công như vậy, lại lấy được Lã đại nhân coi trọng, tiền đồ như gấm a. Trương Thụ Đức cảm thán nói vài câu. Những lời này, vô tình hay cố ý đem Tiết Ngọc Lương cùng Lã Nhất Công liên lụy đến cùng một chỗ. Hắn vì cái gì làm như vậy, nó dụng ý Tiết Ngọc Lương đại khái cũng rõ ràng, đây là muốn đem chính mình khi bia ngắm dựng thẳng lên đến a. Một ít cùng Lã Nhất Công không hợp nhau người, có lẽ sẽ đem mình làm giết gà dọa khỉ con gà kia tới đối phó. Đang ngồi những người này, đại bộ phận đều là nhân tinh. Có hẳn là đã hiểu, có lẽ không nghe ra đến. Coi như những cái kia nghe được lúc này cũng sẽ chưa không nghe ra đến. Tóm lại, tiệc tiễn biệt bầu không khí có chút tốt đẹp. Bởi vì phải ngồi thuyền quan hệ, không muốn quan thuyền đợi lâu, tiệc rượu còn chưa kết thúc, Tiết Ngọc Lương liền đứng dậy cáo từ. Chờ hắn sau khi đi, tiệc rượu tiếp tục. đám người cũng liền nâng lên Tiết Ngọc Lương, cảm thán vận khí của hắn cùng thực lực. Dù sao, một cái bình thường trắng dịch muốn thu hoạch được biên chế, không có bối cảnh khó như lên trời, Tiết Ngọc Lương có thể bắt lấy cơ hội này, cũng là bởi vì thực lực đủ mạnh. Xích Thủy Đạo Viện lâm thời lớp bồi dưỡng, toàn lớp mấy chục người, chỉ có hắn một người rèn luyện xuất khí huyết võ đạo nhập cửa thu hoạch được biên chế. Chuyện này đã trở thành Xích Thủy huyện kỳ văn. Trương Thụ Đức uống vào rượu buồn, không có gia nhập chủ đề. Chuyện này là hắn xỉ nhục, tại người khác xem ra, hắn là Tiết Ngọc Lương bá nhạc, chỉ có hắn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đằng sau, mọi người lại nâng lên Lã Nhất Công. Không hổ là đại lao gia a, tuệ nhãn biết châu. Tóm lại, định ngọt bay tứ tung, Á Du cùng Ton Hot trùng một màu. Trương Thụ Đức càng nghe càng phiền, trong lúc bất chợt, trong thức hải một sợi dây sập, tựa như là có ai cho hắn mở ra một cái chốt mở, có vẻ như nghe được cái gì chỉ lệnh, hắn đột nhiên vô bàn một cái, chén dĩa bay tứ tung. Trương Thụ Đức đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Một khắc này, hắn hai mắt xích hồng, giống như là muốn thôn vệ đám người bình thường. Có mấy lời, hắn không nhả ra không thoải mái. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, kinh ngạc nhìn qua hắn. Trương Thụ Đức cười lạnh một tiếng. Chương 93, tu luyện có thành tựu, 1, chương 93, tu luyện có thành tựu, 1, Lã Nhất Công chính là một cái giám. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, trở thành một chỗ quan phụ mẫu, còn không phải ỷ vào gia thế, không có gia thế bối cảnh, ngay cả làm trắng dịch đều không có tư cách. Ta ở chỗ này, quẳng xuống một câu. Cái này quan, hắn Lã Nhất Công khi không giải, Xích Thủy huyện mãi mãi cũng là mộ dung gia Xích Thủy huyện, không bái ma đầu, đường bừa. Đây đều là Trương Thụ Đức trong lòng nói, có chút khả năng cũng phải, giống như là có người đem câu nói kia đặt ở thức hải của hắn, lúc này, trong thức hải dây cũng kia sợ, những lời này cũng liền không bị khống chế ngay trước nhiều người như vậy nói ra. Toàn trường phải sợ hãi. Đại đường một góc, ngụy trang thành những người khác Tiết Ngọc Lương chậm rãi rời đi đại đường, mục đích đã đạt tới, cậu bí thượng. Đúng vậy, việc này là hắn làm. Sau khi hắn rời đi, lại ngụy trang thành những người khác trà trộn đi vào, lợi dụng Thận Châu khí tức chế tạo huyết thuật, ảnh hưởng tới Trương Thụ Đức. Trương Thụ Đức cũng liền phát ngôn bừa bãi. Ở đây hơn 10 người tất cả đều nghe được rõ ràng. Không có ngoại lệ, hôm nay Trương Thụ Đức những lời này liền sẽ truyền đến Lã Nhất Công bên hai, hắn người này, xong. Ta nói cái gì? Trương Thụ Đức đứng tại trước bàn rượu, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Một khắc này, hắn sát mặt trắng bệnh, hồn bay phách lạc, tựa như là bị ngàn người chỉ trỏ sắp buồn bực sầu não mà chết. Mấy ngày sau, Thoa Y Y độ sự vụ tư. Hậu viện, Tiết Ngọc Lương đang luyện công. Trong thức hải dựng dục phi kiếm, có vượng hoàng tinh hồn, thỉnh thoảng có vô hình kiếm khí tiêu tán, tu luyện vạn tượng lưu vô kiếm thể thời điểm, những này vô hình kiếm khí cũng liền bị Tiết Ngọc Lương hấp thu, chậm rãi dung nhập thể nội. Loại luyện pháp này là Tiết Ngọc Lương đặc biệt luyện công pháp môn. Chân chính vạn tượng hữu vô kiếm thể kỳ thật không phải như vậy luyện, cần kết hợp duệ kim chi khí, đem nó thôn phệ chuyển đổi, để thân thể biến thành một thanh sắc bén bảo kiếm. Những này duệ kim chi khí có thể tới tự đại tự nhiên, cũng có thể đến từ cùng loại kim ngọc đan dạng này đang dược. Đây là môn công pháp này người thành lập pháp môn tu luyện. Nói đến, vị này cùng Tiết Ngọc Lương là đồng thời thay mặt người. Lúc này, vạn tượng hữu vô kiếm thể hẳn là sáng tạo ra đến không bao lâu, cũng không hoàn mỹ, còn tại khảo nghiệm giai đoạn, cũng không là thế nhân biết, mai cho đến 10 năm sau mới vừa có chỗ hiện ra. Chân chính rực rỡ hào quang hay là tại 20 năm sau Nam Cương đại chiến. Môn công pháp này thích hợp quân đội, nếu là hơn 10 người đồng thời tu luyện môn công pháp này, dù là cũng không phải là tiên tiên cường giả, liền xem như luyện khí cảnh võ sư, bày trận tổ đội lên chiến trường, tất nhiên sẽ hình thành một cái sắc bén đầu mũi tên, đạt tới sông trận kỳ hiệu. Nhất là tại Nam Cương trong núi lớn chiến trường. Ở chỗ này, đại quân không cách nào bày trận, địa hình hạn chế, không thi triển được, đại tề đế quốc cường đại nhất khí vận áp trận cũng liền không tốt phát huy, chỉ thích hợp tiểu bộ đội giao phong tác chiến, cùng loại vạn tượng hữu vô kiếm thể dạng này cực kỳ sắc bén công pháp cũng sẽ phát huy được tác dụng. Kim Ngọc Đan. Môn này đan dược còn không có luyện chế ra đến, ngay cả đan phương đều không có. Đan phương này đến từ triều đình, do mấy cái đại đan sư phía hợp tác mới luyện chế ra đến, chuyên môn là trong quân tu luyện vạn tượng hữu vô kiếm thể giáp sĩ sử dụng. Dù sao, thiên nhiên mặc dù tồn tại duệ kim chi khí, sử dụng tự nhiên duệ kim chi khí luyện thể so kim ngọc đan mạnh hơn, không có nhiều như vậy di chứng, nhưng mà, duệ kim chi khí ở thế giới này quá mức thưa thớt, cũng rất khó tìm kiếm. Nếu là muốn tu luyện vạn tượng hữu vô kiếm thể trở thành một cường giả, trở thành võ đạo đại tông sư, thậm chí biến thành võ thánh, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tự nhiên duệ kim chi khí dung hợp, an kim ngọc đan là không có cách nào đạt tới những cảnh giới kia. Dù sao, đan dược có độc, bồi dưỡng tốc thành giáp sĩ cũng liền không quan trọng. Có kim ngọc đan mới có thể đại lượng sinh con phá trận giáp sĩ. Dưới tình huống bình thường, Tiết Ngọc Lương coi như tu luyện vạn tượng hữu vô kiếm thể cũng rất khó thành công. Dù sao, nhất định phải tìm tới duệ kim chi khí mới có thể tu hành, hắn không có cái kia thời gian đi trèo đèo lội suối tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà trong cơ thể hắn có một viên phi kiếm, phi kiếm tựa như là có hô hấp sinh linh, tiêu tán đi ra kiếm khí chính là hô hấp khí tức, những khí tức này chính là tự nhiên duệ kim chi khí, thậm chí so duệ kim chi khí còn tốt hơn, thuần túy đến không có một chút tạp chất. Tiết Ngọc Lương dùng cái này tới tu luyện vạn tượng hữu vô kiếm thể, có thể nói là như hổ thêm cánh. Ngắn ngủi thời gian vài ngày, mấy ngày nay thời gian cũng không phải tất cả đều dùng tại vạn tượng hữu vô kiếm thể tu luyện phía trên, vẫn hơi có tiểu thành, đạt đến luyện khí cảnh đệ nhất trọng thiên cảnh giới, có thể xuyên thấu qua ngón tay bắn ra kiếm khí. Không có tu luyện vạn tượng hữu vô kiếm thể trước đó, Tiết Ngọc Lương kỳ thật cũng có thể kích hoạt phá không vô hình kiếm khí, từ ra cái kia tà pháp sư chính là bị phá chống không hình kiếm khí giết chết, nhưng là, đó là một cái bữa mua bán. Tiêu tán đi ra kiếm khí sử dụng hết đằng sau, cần qua một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa tụ lại. Tu luyện vạn tượng hữu vô kiếm thể đằng sau cũng không phải là như vậy, phá không vô hình kiếm khí sẽ không một mạch bắn đi ra, dưới khống chế của hắn, có thể phân lượt phát ra, không còn là một cái búa mua bán. Dạng này, cũng liền không tồn tại tạt đi nhà chống hiện tượng. Công pháp thần thông các loại, cần chính mình khống chế mới được, chính mình không cách nào khống chế lời nói, uy lực lại là cường đại cũng không có tác dụng gì. Trừ bạn tượng hữu vô kiếm thể, Tiết Ngọc Lương còn đem cùng bạn linh giáo có liên quan quyển sách kia lật ra rất nhiều lần, thuộc lâu đọc ngược như chạy đằng sau, vừa rồi đem quyển sách kia ném vào hỏa lô, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Vạn linh giáo, lại xưng là vạn thần giáo, phàm là sinh linh đều có thể thành thần. Đấy mặc dù là khẩu hiệu này, kỳ thật cũng chính là một môn lấy thân là tế hàng thần pháp. Cùng loại nữ nhi quỷ dạng này bản thổ xuất thân người vì chế tạo tà túy chính là hung linh, như ma chủng dạng này từ vô tận hư không thông qua khe hở không gian xuất hiện ở thế giới này chính là quỷ dị. Vạn linh giáo tín đồ có thể thông qua tế tự thủ đoạn điểm hóa hung linh cùng quỷ dị, cuối cùng tới dung hợp trở thành thần tôn. Bọn hắn có một loại đặc thù pháp môn, ở trong quá trình này có thể tránh cho bị quỷ dị tà túy ô nhiễm, có thể đạt tới khống chế mục đích của đối phương, không giống đại tề đế quốc thần quan tu sĩ chỉ có thể mượn âm thần chi lực, nhưng lại rời xa âm thần, lo lắng bị âm thần ô nhiễm. Tại Tiết Ngọc Lương lấy được trên quyển sách kia cũng không có dung hợp pháp môn, chỉ có một môn điểm linh thủ đoạn. Chương 94, tu luyện có thành tựu 2. Chương 94, tu luyện có thành tựu 2. Cái gọi là điểm linh kỳ thật rất đơn giản, tỷ như xuất hiện trước mặt một kiện linh vật tự mang khí vận bảo dược tiên thảo, lại hoặc là đến từ vô tận hư không tà túy cùng nữ nhi quỷ bình thường hung linh, liền có thể dùng cái giờ này linh pháp môn đem nó khống chế tới hình thành nhân quả, có tinh thần ràng buộc. Đương nhiên, nói dịch hành khó, đối phương nếu là quá mức cường đại, điểm linh không thành hình thành phản vệ, vậy liền khó mà nói. Cho nên trong sách cũng nói, ngay từ đầu tốt nhất đừng đi tìm cường đại linh vật điểm linh, có thể tìm lúc đó thực lực yếu đối lại có phát triển thực lực linh vật làm mục tiêu. Nếu muốn trở thành thần tôn, người tốt nhất thần hợp một, cùng một chỗ trưởng thành. Liêu Thần, xem hết quyển sách này đằng sau, Tiết Ngọc Lương nghĩ đến Liêu Thần. Liêu Thần hẳn là bị bạn linh giáo điểm hóa tồn tại, dù sao tại thời đại kia, đại tề đế quốc đã hủy diệt, thiên đạo phát sinh dị biến, tu hành giới có thể nói là trăm hoa đua nở, vạn linh giáo hẳn là cũng có một chỗ cắm rủi. Tiết Ngọc Lương học xong điểm linh pháp môn, thủ pháp này cũng không phức tạp, nhưng là muốn làm đến cũng rất nguy hiểm, bởi vì muốn cùng điểm hóa đối tượng mục tiêu hình thành tinh thần ràng buộc. Nếu là một cái tà túy, ngươi cần buông ra thức hải để nguyên thần cùng tà túy khí tức dung hợp, trong đó đương nhiên là có một số phù hộ thủ đoạn, nhưng là nếu là chống đỡ không nổi tà khí ô nhiễm nói, nguyên thần liền sẽ dị hóa, bị tu hú chiếm tổ chim khách cũng rất bình thường. Tiết Ngọc Lương có hay không cùng nhau diệu hóa thân, có vượng hoàng tinh hồn dung hợp phi kiếm, trong thức hải có một viên ma trùng, có thần châu. Hiện tại thần châu khí tức tại tiêu tán, ma chủng cùng thận châu so sánh muốn tốt một số, nhưng là cũng có hạn. Sở dĩ sẽ tiêu tán, nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng tương đương với bị Tiết Ngọc Lương cưỡng ép cầm tù tại trong thức hải. Nếu là khi đó Tiết Ngọc Lương biết được điểm linh pháp môn này, cũng có thể xuyên thấu qua điểm linh thủ đoạn tới dung hợp. Lời như vậy, bất quá không có cái gì tất yếu. Tiết Ngọc Lương nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy tiếc bối. Với hắn mà nói, ma chủng thận châu sử dụng mặc dù thuận tiện, nhưng mà căn cơ chân chính hay là viên kia còn tại thai nén phi kiếm, hay là dung hợp vô tướng diệu hóa thân vạn tượng lưu vô kiếm thể. Đương nhiên, Tiết Ngọc Lương sẽ không buông tha cho điểm linh. Pháp môn này cũng không phải là chẳng có tác dụng gì có. Trừ dùng riêng bên ngoài, còn có thể hiệp trợ người khác điểm linh, vạn linh giáo tuyệt đại bộ phận đệ tử tại ngay từ đầu điểm linh thời điểm bên người đều có dẫn đường sư phụ thủ hộ, loại kia chỉ dựa vào tự mình hoàn thành điểm linh giá hỏa tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Tiết Ngọc Lương đã nghĩ đến môn này thủ pháp dùng tại chỗ nào. Nếu như hắn đi vào nữ nhi thế giới, xuyên thấu qua điểm linh môn thủ đoạn này để Liêu Thần cùng nữ nhi thần hồn dung hợp, có phải hay không liền có thể bù đắp nữ nhi một bộ phận thần hồn, để nàng tại thế giới hiện thực trở nên bình thường một chút. Nữ nhi thần hồn có bộ phận tại thế giới kia, thế giới hiện thực tồn tại thần hồn cũng đang không ngừng chuyển vận, như vậy vừa rồi duy trì một đoạn thời gian, coi như Liêu Thần không thành, có mỗi ngày cơ duyên hệ thống, tại hơn 500 năm sau khẳng định sẽ gặp phải không ít linh vật, có thể hay không tồn tại có thể đền bù nữ nhi thần hồn linh vật đâu. Mạch suy nghĩ này có thể thử một chút, bất quá phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Dính đến nữ nhi, lại là coi chừng đều không đủ. Vạn tượng hữu vô kiếm thể, vạn linh giáo điểm linh thủ đoạn, trừ hai thứ này bên ngoài, phù văn phân tích bách khoa toàn thư cũng vô cùng trọng yếu. Tu luyện vô tướng diệu hóa thân Tiết Ngọc Lương tương đương với võ đạo thuật pháp kiêm tu, cho nên hắn có thể thi pháp. Bản này phù văn phân tích bách khoa toàn thư phía trên có 72 mai phù văn, mỗi một mai phù văn đều có cụ thể thuyết minh, nếu là tiến hành khí vận kết hợp linh khí, liền có thể hình thành phù pháp, đạt tới ảnh hưởng thế giới hiện thực tác dụng. Tỷ như đại biểu băng phù văn, nếu là có thể vẽ ra đến đem tích chứa linh khí kích hoạt, liền sẽ hình thành một khối hàn băng. Có thể là băng tiễn, cũng có thể là mặt khác. Đương nhiên, càng nhiều phù văn tổ hợp đứng lên hình thành phù trận lời nói, càng thêm bá đạo, nhưng là đó là một cái phi thường phức tạp công trình. Tiết Ngọc Lương trong tay đây vốn là nhập môn phù văn phân tích, không dính đến phù văn tổ hợp hình thành phù trận. Cũng liền nói, coi như Tiết Ngọc Lương có thể luyện chế ra đến linh phù, cũng chỉ là hơi thiết, giống hai cái phù văn tổ hợp hình thành thanh đồng linh phù, hắn liền không có biện pháp làm đến, quyển sách này chỉ có vẽ ra hơi thiết linh phù pháp môn. Đối với Tiết Ngọc Lương tới nói, đã đủ rồi. Tiết Ngọc Lương đi tới sự vụ tư lầu nhỏ hai tầng bên trên, đứng tại trên tiểu lâu, dựa vào lan can nhìn lại, có thể nhìn thấy trước mặt đường phố ngược lên đi người nếu là ngẩng đầu, cũng sẽ nhìn thấy Tiết Ngọc Lương, bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng không người gật đầu. Tiết Ngọc Lương rời đi hành lang, về tới trong phòng. Trong phòng có một cái người gỗ, khuôn mặt điêu khắc đến sinh động như thật, cùng Tiết Ngọc Lương không khác nhau chút nào. Hắn mặc Tiết Ngọc Lương quần áo, trên mặt thoa bùn, từ xa nhìn lại, cực kỳ tương tự, cũng chính là không thể động đậy. Tiết Ngọc Lương hít sâu một hơi, dán hai tấm hôi thiết linh phủ tại người gỗ trên thân. Linh phủ kích hoạt, thần châu khí tức từ phủ văn bên trong tiêu tán đi ra, trong khoảnh khắc, người gỗ liền có biến hóa. Huyền thuật gia trì, động lực gia trì. Người gỗ chậm rãi đi ra ngoài, ngồi tại lầu nhỏ hành lang trên một tấm ghế nằm, từ phía dưới đường phố nhìn qua, đây chính là Tiết Ngọc Lương trên ghế chợp mắt. Trong phòng, Tiết Ngọc Lương thay đổi bộ dáng. Hắn biến thành một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, khuôn mặt thô ráp giống như vừa mới vào thành không lâu nóc dễ. Đằng sau, hắn rời đi lầu nhỏ. Lầu nhỏ đại môn bị đóng lại, cửa viện cũng giống như thế. Hoàng hôn sắp tới, phần lớn người đều hạ giá trị, vẫn lưu tại sự vụ tư người, không có Tiết Ngọc Lương bằng dao, bọn hắn không dám đánh nhiễu. Hai ngày này, Tiết Ngọc Lương cũng giống bố trí như vậy, làm khảo thí, có người có việc tới tìm hắn, kết quả chịu trách phạt. Hắn đã phân phó, mặc kệ trọng yếu bao nhiêu sự tình cũng không thể tại lúc này tới quấy rầy mình, tin tưởng những thủ hạ kia hẳn là hấp thụ giáo huấn, không còn dám phạm. Dịch Dung Thành ngốc dễ Tiết Ngọc Lương tòng sự vụ chỗ tường sau lộn ra ngoài, thân như quỷ mị, một đường đi nhanh, rời đi Thoa Y Địa Độ. Hắn trèo đèo lội suối, hướng phía Xích Thủy huyện phương hướng chạy đi. Có một số việc hẳn là chấm dứt. Mưa rào xối xả, trời còn chưa có tối liền xuống lên mưa. Bầu trời tựa như là phá một cái độc lớn, như hạt đậu nành giọt mưa lít nha lít nhít đánh rơi xuống, đánh cho mặt đất rung động đùng đùng, vô số bọt nước nhỏ tại mái hiên, đình viện tràn ngập, phảng phất xương trắng bốc lên, để cho người ta ánh mắt không rõ. Chương 95, đêm mưa giết chóc, 1, chương 95, đêm mưa giết chóc, 1, trên đường cái không có mưa hay. Hai bên đường phố trải đã lên cửa, cửa ra vào treo khí tử phong đăng lồng ở trong mưa gió lay động, bên trong điểm đến có lấp loé ánh sáng nhạt, có đã dập tắt, treo ở dưới mái hiên rủ xuống chất gỗ chiêu bài có thoát ly cố định, trong gió lung lay, phát ra hê a tiếng vang. Xe ngựa tại trên đường cái chạy chậm rãi. Sa phu mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi, coi chừng đánh xe ngựa. Hai cái cầm đao võ giả hộ vệ giả dạng cũng là mũ rộng vành áo tơi, một trước một sau theo trước xe ngựa đi, phía trước trong tay người kia dẫn theo đèn lồng, là sa phu chiếu sáng, kéo xe con ngựa cúi đầu, thỉnh thoảng bung lấy đầu đánh lấy văn minh. Chính hùng ngồi ở trong xe ngựa, dựa lưng vào vách xe, gỗ chắc chế tạo vách xe quấn lấy một tầng vải mềm bên trong bao lấy cây đông. Lúc tuổi còn trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tuổi già sau khí huyết suy kiệt, trước kia ngăn chặn thân thể đau buốt nhất hiện tại một mạch trở về. Bây giờ, hắn là thế nào dễ chịu làm sao tới? Bình thường, trong xe còn có nha hoàn hầu hạ, nam nhân kỳ thật rất dài tình, mặc kệ là lúc còn trẻ hay là tuổi già, đều ưa thích mười mấy tuổi non đạt được nước nữ tử. Bất quá, lần này có chính sự, mới vừa rồi không có để nha hoàn tùy hành. Nói đến, Trịnh Hùng có chút hối hận, sớm biết đem nha hoàn mang lên liền tốt, lúc này tâm tình khó chịu, cần phát tiết, cũng dám uy hiếp ta. Ngay tại lúc trước, Trịnh Hùng cùng Trương Thụ Đức gặp mặt một lần. Trương Thụ Đức tại nhà mình con rể vui vẻ đưa tiễn trên tiệc rượu đổi điên, ngay trước hơn 10 người mặt đại phát hùng biện chửi bới huyện lệnh lã nhất công, việc này đã truyền khắp toàn bộ Xích Thủy huyện quan trường. Hiện nay, hắn vẫn ngồi ở hộ phòng chủ sự vị trí bên trên, nhưng mà, tất cả mọi người biết, hắn khẳng định rơi không được kết cục tốt. Lúc này, lã nhất công khẳng định biết chuyện này. Một cái mới tới huyện lệnh, khó tránh khỏi chịu lấy nơi đó hào cường cản trở, nhưng là, xử trí một cái lại viên nhưng không có vấn đề gì. Dù là cái này lại viên là hào cường người đại diện. Vấn đề là, hắn trước phá hư quy củ, không hiểu tốt đi. Hiện tại Song Phương hay là thăm dò quan hệ, mới huyện lệnh cùng nơi đó hào cường còn không có hình thành ngươi chết ta sống quan hệ, mà là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đấu mà không phá, nếu là rèn luyện thật tốt, mọi người có ăn ý, thậm chí có thể thông đồng làm bậy, cùng một chỗ phát tài. Nguyên bản, Chính Hùng chỉ là ở một bên chế giễu, coi là việc này không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng mà, ngay tại lúc trước, hắn dự tiệc trở về, Trương Thụ Đức lại nửa đường xuất hiện, đem hắn kéo đến một cái nơi hẻo lánh, hướng hắn quỳ xuống, khẩn cầu hắn ra mặt hỗ trợ, Trương Thụ Đức muốn gặp Chính Hùng phía sau chỗ dựa huyện thừa Hoàng Đông Lai. Đây là muốn thay đổi địa vị. Trương Thụ Đức chỗ dựa là chủ bạc Mộ Dung Vọng, cũng chính là người Mộ Dung gia là Xích Thủy huyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hào cường, tổ thượng đi ra chính tam phẩm quan ở kinh thành, hiện tại, mặc dù có chút xuống dốc, nhưng cũng có một cái chính ngũ phẩm của thủ. Đương nhiên, vị kia không tại Trường Hà quận. Chính Hùng phía sau chỗ dựa hoàng gia so với Mộ Dung gia đến không bằng, hiện nay, hoàng gia nhân ở bên ngoài quan lớn nhất viên cũng bất quá là chính lục phẩm, bất quá không phải tại nha môn, mà là tại trong quân, là Nam Cương đại doanh Xích Vũ quân một cái gia bí. Mộ Dung gia cùng hoàng gia là minh hữu. Bất quá gia tộc quyền thế ở giữa cho tới bây giờ đều là hợp tung liên hành, lẫn nhau kết minh, bí mật cũng tránh không được có chút bẩn thỉu. Mộ Dung Vọng không cứu Trương Thụ Đức, đổi thành Hoàng Đông Lai cũng tương tự sẽ không cứu. Nếu ai xuất thủ tương trợ, giúp Trương Thụ Đức ngăn lại Lã Nhất Công xử trí, tương đương với đánh Lã Nhất Công huyện lệnh ngày mặt. Dù là Trương Thụ Đức lại là trung thành, bọn hắn cũng sẽ không vì một con chó cùng Lã Nhất Công trở mặt. Không cần đi hỏi thăm Hoàng Đông Lai ý nghĩ, Trịnh Hùng cũng liền lắc đầu cự tuyệt Trương Thụ Đức. Dù là Trương Thụ Đức vẻ mặt cầu xin quỳ giảm xuống trước mặt hắn, sau đó hắn chuẩn bị nên ngang rời đi. Một đầu chó chết, phản ứng cũng là uổng phí thời gian. Chưa từng nghĩ, Trương Thụ Đức lại dám uy hiếp hắn. Nếu như hắn không giúp đỡ lời nói, Trương Thụ Đức sẽ đem sự kiện kia nói cho Tiết Ngọc Lương, liền xem như tự bạo cũng muốn kéo hắn xuống nước. Hắn làm sao dám? Người sáng suốt đều biết Trương Thụ Đức không cứu nổi. Sinh cơ duy nhất chính là lập tức từ chức, đi xa tha hương, chỉ có dạng này, huyện đại lao ra có lẽ sẽ cảm thấy phiền phức, thả hắn một con đường sống. Giống như bây giờ còn lưu tại hộ phòng chủ sự vị trí bên trên, khắp nơi cầu người, đây là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh. Nhưng mà, gia hỏa này không nỡ dưới mông vị trí, không nỡ biên chế. cầu mong gì khác không chỉ là chính mình đi. Đối với những người khác, cũng giống đối với mình uy hiếp như vậy. Đã có đường đến chỗ chết. Trịnh Hùng vì ổn định Trương Tụ Đức, cũng liền đáp ứng hắn sẽ hỗ trợ, để hắn nhìn thấy Hoàng Huyền Thừa, kỳ thật, đây là kế hòa binh. Hắn sờ lên cằm trầm tư, xử lý như thế nào chuyện này. Trương Tụ Đức hay là lại biên, có hoàng triều khí vận, cần tìm một cái dân liệu mạng mới được. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, một hàng xe ngựa đột nhiên ngừng lại, không còn tiến lên, Trịnh Hùng đợi một hồi, vẫn là như thế. Hạt mưa đánh rất tại trần xe tiếng vang ở bên tai quân quẩn. Trịnh Hùng ho khan hai tiếng. Bên ngoài không có âm thanh. Mã phu cùng hộ vệ đều không có đáp lại. Lao Trương, tình huống gì? Trịnh Hùng hỏi. Nhưng mà, bên ngoài vẫn chỉ có tiếng mưa rơi, không có người đáp lại, liền ngay cả con ngựa phì mũi thanh âm đều không có. Tình huống như thế nào? Trịnh Hùng tâm siết chặt, tay hướng bên cạnh sờ soạng. Nơi đó để đó bội kiếm của hắn, chỉ bất quá, thân là sống an nhàn sung sướng lao đại gia, hắn đã thật lâu không có xuất thủ, bội kiếm cũng chỉ là vật phẩm trang sức. Sờ soạng hai lần, mới mò tới chuôi kiếm. Làm như vậy thời điểm, hắn kìm lòng không được thở hổn hển, nắm chuôi kiếm đằng sau, hắn nghiêng thân muốn đem trường kiếm ra khỏi vỏ. Phanh! Một tiếng vang trầm. Trịnh Hùng bên trái buồng xe vách dương, đột nhiên phá một cái độc lớn, mưa gió từ cửa hang rót vào, tùy theo mà đến còn có một sợi kiếm khí. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trịnh Hùng không kịp phản ứng. Đầu trương nghiêng đi, kiếm khí cũng liền phá không mà đến, chui vào hắn bên trái huyệt thái dương, phá một cái hô xâm nhập hắn trong sân sọ, đem óc cái gì quay đến rối loạn, lại từ phía bên phải huyệt thái dương chui ra ngoài. Trịnh Hùng tay run lên, từ trên chuôi kiếm trượt xuống. Hai mắt vẫn mở to, nhưng không có biểu lộ. Ánh mắt trống rỗng, bên trong đã không còn một tia sinh cơ. Toàn bộ thân thể giống một điêu bình thường dựa vào xe ngựa bồn xe, không nhúc nhích. Một lát sau, xe ngựa bắt đầu chuyển động, kéo xe con ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lôi kéo xe ngựa biến mất tại đêm mưa. Chương 96, đêm mưa giết chóc 2, chương 96, đêm mưa giết chóc 2, trên đường cái, nằm ba người. Trịnh Hùng Sa Phu cùng hộ vệ lúc trước liền đã bị đánh ngất xỉu hôn mê bất tỉnh. Nô Đồng Hạng, ở vào khuyên nghiệp phường. Tây Quan An Lạc phường là đắt nhất khu vực, ở chỗ này người không phải phú tức quý, hộ gia đình đại bộ phận đều là nha môn quan lại. Khuyên nghiệp phường là gần với Yên Vui phường địa phương. So Tiết Ngọc Lương hiện tại ở lại Thủy Tỉnh phường mạnh hơn không ít, ở nơi này lấy thương nhân chiếm đa số, đại bộ phận đều là đến Xích Thủy huyện làm ăn khách bên ngoài. Trịnh Thế Long đang khuyên nghiệp phường Ngô Đồng Hạng có một tòa tiểu viện. Hắn ở chỗ này nuôi một cái ngoại thất, toàn bộ Trịnh gia chỉ có Trịnh Hùng biết chuyện này, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý đều là do hắn cái này ngoại thất ra mặt, mỗi tháng, hắn luôn có mấy ngày sẽ ở bên ngoài thất nơi này. Phi thường có quy luật, 7 ngày một lần. Cho người trong nhà lấy cớ cũng đơn giản, cần tại quân doanh trực luân phiên, thân là tuần kiểm, cũng không thể mỗi đêm về nhà. Nếu không phải Tiết Ngọc Lương lợi dụng Thận Châu khí tức tiến vào thức hải của hắn, thu hoạch một bộ phận ký ức, cũng không biết chuyện này. Lúc này, Tiết Ngọc Lương liền đứng tại Ngô Đồng Hạng Trịnh Thế Long tiểu viện phía sau tường vây bên dưới. Mưa rào xối xả, toàn thân hắn đã ướt đẫm, bất quá, nhìn hắn bộ dạng này, đối với cái này không thèm quan tâm. Giết Trịnh Hùng, hắn liền chạy đến Ngô Đồng Hạng. Trước khi trời sáng, hắn nhất định phải chạy về Thoa Y Địa Độ, cái kia thông qua huyền thuật cùng lá bùa tạo dựng thế thân ở trên trời sáng sau liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Sau khi trời sáng, hắn nhất định phải xuất hiện tại Thoa Y Địa Độ. Có không ở tại chỗ chứng minh, lại là nao động mở rộng người, cũng sẽ không đem Trịnh gia phụ tử chết cùng hắn liên hệ tới. Cho dù thời gian có chút gấp, Tiết Ngọc Lương vẫn tuyệt không lộ ra vội vàng. Phía sau lưng tựa vào vách tường, dung nhập trong bóng tối, vô tướng diệu hóa thân vận chuyển, nam giác quan mở, lắng nghe trong tiểu viện thanh âm. Có nói âm thanh nhận ẩn truyền đến. "Tốt." Tiết Ngọc Lương cười cười. Sau một khắc, mặt của hắn hình có biến hóa. Không còn là có thứ tự bộ dáng, cũng không phải kiếp trước bất cứ người nào bộ dáng, mà là biến thành một cái người trung niên mặt ngựa, con mắt có chút lồi ra, răng cửa cũng là như vậy, giống con thỏ mở dạng. Cả người khuôn mặt có vẻ hơi buồn cười. Người này là người của thế giới này, hay là Trịnh Thế Long người quen biết cũ? Trịnh Thế Long nhìn thấy đối phương, nhất định sẽ nhận ra được, Tiết Ngọc Lương chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ, đương nhiên, Trịnh Thế Long có lẽ sẽ đem cái này xem như kinh hãi. Hậu viện phòng chính, một tấm bàn rượu, ngồi 5 người. Trịnh Thế Long cùng hắn ngoại thất ngồi ở một bên, khác một bên thì ngồi 3 cái khổng vũ hữu lực võ giả, 3 người này là Trịnh Thế Long sinh ý đồng bạn, bọn hắn ra mặt đe dọa một ít cửa hàng, đằng sau, Trịnh Thế Long đi ra giúp những cửa hàng kia giải quyết vấn đề. Loại thao tác này, hiểu đều hiểu. Trừ cái đó ra, rất nhiều không thể gặp mặt bản sự tình Trịnh Thế Long cũng sẽ bàn giao đám người này đi làm, hôm nay ở chỗ này gặp nhau, là Trịnh Thế Long có chuyện phân phó bọn hắn đi làm, lúc này, sự tình đã bàn giao xuống dưới. Trời mưa xuống, lưu khách ngày. Trong lúc nhất thời đi không được, cũng liền uống. Hô! Gió lớn từ đình viện cuốn vào, đem không có đường lên then cửa lớn tối ra, cửa sổ mạn lay động không thôi, trên bàn ánh nến đều bị thổi tắt vài chén. Trong phòng lập tức trở nên tối mở. Thúy Ngọc, đi giữ cửa đứng lên, sau đó, đốt đèn. Trịnh Thế Long nhíu nhíu mày. Tốt, quan nhân. Châu Ngọc nhiều vấn đầu ngoại thất Thúy Ngọc cười đáp, liền muốn đứng dậy. Giang giác, một tiếng sét rơi xuống. Trong phòng sáng như ban ngày, tại trước bàn rượu phương, cửa lớn nơi đó, đột nhiên xuất hiện một bóng người, thiểm điện quang mang tỏa ra phía sau lưng của hắn, đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài, bắn ra đi qua. Mượn trong phòng còn sót lại ánh đến quang mang, Trịnh Thế Long thấy được tấm kia mặt ngựa. Hắn đằng đứng dậy, mang trên mặt hoảng sợ, giơ tay lên, chỉ vào cái kia đột nhiên xuất hiện người, là Thất Thanh. Mã Tông Lương, ngươi là người hay quỷ? Mã Tông Lương là Trịnh Thế Long hợp tác. Cũng là ngồi tại Trịnh Thế Long đối diện ba người đã từng đại ca, về sau, Mã Tông Lương vô cớ mất tích, bọn hắn tại Trịnh Thế Long xuất linh giới tìm rất lâu, cuối cùng, cho ra một cái kết luận, Mã Tông Lương đắc tội người không nên đắc tội, bị người chìm xích thủy hạ. Đầu mâu trực chỉ cái nào đó hào cường gia tộc, tất cả mọi người không chọc nổi hào cường gia tộc. Chân tướng tự nhiên cũng không phải là như vậy, Mã Tông Lương cũng không phải là bị hào cường gia tộc giết chết, người giết hắn nhưng thật ra là Trịnh Thế Long, là hắn tự mình ra tay, bởi vì hắn phải hướng đầu nhập vào hoàng gia giao đầu danh trạng, Mã Tông Lương đắc tội chính là hoàng gia. Trịnh Thế Long muốn đầu nhập vào hoàng gia, thu hoạch được quan trường chỗ dựa, Mã Tông Lương chắc chắn sẽ không đồng ý, mặc dù Trịnh Thế Long cũng không hỏi thăm qua Mã Tông Lương, nhưng là hắn biết nhất định sẽ là như thế này, bởi vì Mã Tông Lương là bởi vì hoàng gia mà cửa nát nhà tan. Hắn sở dĩ luân lạc tới trở thành hắc đạo đạo tặc, nguyên nhân cũng là như thế. Nếu không, hắn cùng Trịnh Thế Long là đạo viện cùng thời kỳ, tu vi cũng tương xứng, không có cái kia đương sự lời nói, hắn cũng là người của triều đình. Cho nên, Trịnh Thế Long không có hỏi thăm Mã Tông Lương ý kiến. Hắn ước Mã Tông Lương ở trên thuyền gặp mặt, đầu tiên là hạ độc sau đó lại xuất thủ, đem Mã Tông Lương ngực bụng phá vỡ một cái độc lớn, nội tạng đều trở nên vỡ nát. Mã Tông Lương bị hắn một trường đánh cho tiến vào xích thủy hạ. Nhưng mà, hắn cũng không có tại trong sông tìm tới Mã Tông Lương thi thể, tìm rất lâu cũng không có tìm tới, đằng sau cũng đang âm thầm nghe ngóng, vùng kia mặt sông cùng hạ du 20-30 dặm phạm vi đều chưa từng phát hiện Mã Tông Lương thi thể. Cũng không có ngư dân từ trong nước cứu được người lên bờ nghe đồn, có lẽ là bị trong nước cá lớn thôn phệ đi. Trịnh Thế Long chỉ có thể nghĩ như vậy. Mặt ngoài, hắn thuyết phục chính mình, tin tưởng Mã Tông Lương đã bị hắn đánh chết, nhưng mà, nội tâm nhưng thủy chung có bóng ma, ngẫu nhiên hay là sẽ làm ác mộng, trong mộng người chủ chính là Mã Tông Lương, để hắn tỉnh lại đầu đầy mồ hôi. Trở lên những này, Tiết Ngọc Lương tại trong thức hải của hắn có chỗ nhìn thấy. Đây cũng là hắn dịch dung thành Mã Tông Lương bộ dáng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, cái này Mã Tông Lương cùng chân chính Mã Tông Lương cùng nhau không giống nhau, Tiết Ngọc Lương không biết, hắn chỉ biết là đây là Trịnh Thế Long trong suy nghĩ Mã Tông Lương. Đại ca, ngồi tại Trịnh Thế Long người bên cạnh cũng nhìn thấy Tiết Ngọc Lương biến hóa Mã Tông Lương, xem ra Trịnh Thế Long trong suy nghĩ Mã Tông Lương cùng chân chính Mã Tông Lương không có gì khác biệt, ba người nguyên bản đã đứng người lên, bắt lấy đao.